Liệp nuốt nước miếng, tôi không nói hắn đã chết, tôi chỉ nói hắn và Mãnh đều bị chim mặt người Sơn Thần Cửu Phong bắt đi. Vậy bây giờ người bên ngoài là ai? Vẻ mặt Tranh đã có chút vằn mèo. Ặc, có ai phát hiện ra không? Điêu chỉ người còn lại, người tóc bạc kia thoạt nhìn cũng thật quen mắt. Ai? Tranh không nhận ra. Liệp và Băng đều cố mở to mắt, hòng thấy rõ hơn. Điêu. Tranh ép hỏi. Điêu khó mà tin vào mắt mình, liễu lươi nói, người nọ rất giống nô lệ của Chiến. Cậu nói người tóc bạc kia là tên nhóc tộc Diêm Sơn bị Cửu Phong bắt đi đầu tiên. Là tên nhóc bị gãy chân được Chiến nhặt về. Tranh không tin. Đúng vậy. Điêu nhìn về phía Liệp và Băng cầu cứu, hai người cũng thấy mà đúng không? Tuy tóc người nọ đã trắng xóa, khuôn mặt cũng có chút tang thương, nhưng thoạt nhìn thật sự rất giống nhóc nô lệ mặc. Không giống. Băng đột nhiên bảo, không nói đến màu tóc và khuôn mặt, người này không chỉ cao hơn cậu nô lệ nhỏ đó, thân thể cũng khỏe mạnh, có da có thịt hơn cậu nô lệ nhỏ, mà còn khiến tôi cảm thấy người này rất mạnh, đồng thời còn rất đáng sợ, cậu nô lệ nhỏ ngây ngốc đó sẽ không khiến tôi cảm thấy như vậy. Liệp không nói gì, anh không thể phân biệt được, hơn nữa anh nghĩ, nếu Chiến còn sống, vậy em anh Mãnh có phải cũng còn sống hay không? Tranh dùng sức nện thành giáo, đừng chuyển sang người tóc bạc, tôi đang hỏi người nọ có phải Chiến hay không? Còn đàn ong ăn thịt là chuyện như thế nào? Vì sao chúng nó lại vây quanh hai người kia mà không tấn công bọn họ? Tộc người rắn có thể khiến rắn độc nghe lời, có lẽ đàn ong ăn thịt đó cũng nghe theo mệnh lệnh của người. Bộ Nga tìm được cơ hội mở miệng. Chiến sĩ ba tộc đang nhìn chằm chằm vào hướng đi của hai người nghiêm mặc. Tộc trưởng, bọn họ thật sự đi về phía khe núi. Một tên chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Trệ chạy tới bẩm báo. Ta thấy rồi. Bột Ngạc bắt đầu hoài nghi việc mình thả hai người kia đi qua có phải việc chính xác hay không. Gã không sợ tên chiến sĩ cấp 4, gã chỉ khá kiêng kỵ tên chiến sĩ tóc bạc có thể sai khiến ong ăn thịt. Nếu bọn chúng trốn trong khe núi không chịu ra, chỉ cần dùng ong ăn thịt đánh lén, hoặc khiến ong ăn thịt đi tuyến đầu xông vào doanh địa, thì ba tộc sẽ tổn thất không nhỏ, mà kết quả cuối cùng của trận chiến cũng khó có thể đoán trước. Không. Bột Ngạc lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Người nọ không thể có nhiều ong ăn thịt như vậy, gần đây cũng không có đàn ong ăn thịt nào. Bằng vào lũ ong đó, gã chỉ cần chịu lỗ một chút, dùng mạng chiến sĩ để đổi cũng có thể tiêu diệt chúng sạch sẽ. Nghĩ như vậy, Bột Ngạc thoáng bình tĩnh hơn, nhưng sau đó gã lại đau đầu vì không biết phải dùng bao nhiêu chiến sĩ mới đổi được cái mạng của tên chiến sĩ cấp 4 kia. Nếu có thể dẫn tên chiến sĩ cấp 4 đó tới chỗ tộc Hồng Hồ thì tốt rồi. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc càng lúc càng đến gần cửa khe núi. Tranh vẫn đang do dự, anh lại lần nữa thấy thế tay của Nguyên Chiến, bảo anh đừng tấn công. Nếu thật sự là Chiến, trên mặt hắn sẽ có hình xăm của bộ lạc Nguyên Tế, tại sao chiến sĩ ba tộc nhìn thấy mà không tấn công hắn? Còn để hắn đi qua. Tranh xoan suýt một hồi, vì thế anh không lo cẩn thận quan sát Nguyên Chiến. Nhưng Băng thì không giống vậy, hắn vẫn luôn xem Chiến như đối thủ lớn nhất của mình. Hắn chú ý đến nhất cử nhất động của Chiến nhiều hơn người khác. Hắn vừa thấy Chiến đến đây, khi những người khác còn đang nghi ngờ mắt mình, thì hắn đã khẳng định rằng người nọ chắc chắn là Chiến. Cho nên, hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của hình xăm trên mặt Nguyên Chiến. G-G-A-O. Băng đột nhiên điên cuồng gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người đều không biết hắn bị cái gì, cả bọn nhìn về phía hắn, bao gồm cả các chiến sĩ bên dưới tảng đá lớn không rút đi đang chuẩn bị ngăn cản ong ăn thịt cùng Tranh. Không có khả năng. Hai mắt Băng như muốn sung huyết, nhảy dựng lên không ngừng gầm rú. Băng! Liệp túm lấy tay hắn. Băng chỉ vào Nguyên Chiến, kiên quyết không tin gào lên, hắn không có khả năng biến thành chiến sĩ cấp 4. Tuyệt đối không thể. Hình xăm kia nhất định là giả. Là giả. Băng vừa giống, tất cả mọi người đều dồn mắt lên hình xăm trên mặt Nguyên Chiến đang đến gần. Dần dần, cả Tranh trong đó, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Chiến sĩ cấp 4. Sao có thể? Điều cũng không tin. Chỉ mới qua một cái mùa đông, cho dù Chiến có thể thăng cấp, thì sao hắn có thể từ cấp 2 nhảy lên tới cấp 4? Tranh hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhảy xuống tảng đá lớn, chạy về phía hai người Nguyên Chiến. Liệp cũng nhảy xuống, cuối cùng là cả đám chiến sĩ thủ lĩnh đều chạy ra. Lúc này, một đống chiến sĩ và đám người lão tư tế thu thực còn đang nôn nóng đợi ở phía sau, khẩn trương chờ ong ăn thịt phá tan tuyến phòng thủ thứ nhất, vọt vào trong khe núi. Nguyên Chiến thấy Tranh chạy về phía mình, liền dừng bước. Bọn họ đã đi tới cửa khe núi rồi. Nghiêm Mặc thì lui một bước, gọi bầy ong ăn thịt đậu trên người mình nghỉ ngơi, còn không quên bảo chúng nó đừng chạm vào da mình, chỉ đậu trên chỗ nào có áo da thú mà thôi. Cả người Nghiêm Mặc bâu đầy ong ăn thịt, trông rất rợn da gà, không ai dám tới gần hắn trong vòng 5 thước. Nghiêm Mặc cởi túi ra xuống, uống một ngụm nước. Nguyên Chiến mở miệng, Tranh, là tôi, Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc liếc nhìn Nguyên Chiến một cái. Có chút kỳ quái tại sao người này lại thêm một chữ Nguyên vào trước tên mình khi nói chuyện với tộc nhân. Chiến, thật sự là cậu ư? Tranh không dám tin, anh vươn tay, nặng nề đấm bả vai Nguyên Chiến. Thật sự là tôi không có chết. Nguyên Chiến chủ động giải thích, Cửu Phong mang Văn Sinh về, tôi mới biết được từ Văn Sinh chuyện bộ lạc bị ba tộc khác tấn công. Cậu Tranh có rất nhiều câu hỏi nghi vấn, các chiến sĩ thủ lĩnh chạy tới cũng vậy. Cụ thể ra sao thì sau này tôi sẽ kể. Nguyên Chiến lại nhìn về phía Liệp, Mạnh cũng không có chết. Nét mặt Liệp lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, thật sao? Nguyên Chiến gật mạnh đầu, tôi và Mạnh được Cửu Phong mang về lãnh địa của nó, ở đó bọn tôi. Nguyên Chiến bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, tiếp tục nói, bọn tôi gặp được từ tư tế tổ thần đến từ thần điện của tổ thần, có thể triệu hoán sơn thần Cửu Phong và sai khiến ông ăn thịt Nghiêm Mặc đại nhân. Nghiêm Mặc nâng mắt lên, Nguyên Chiến tâng bốc hắn như vậy là có ý gì? Diêm Mặc. Hiếu Kỳ hỏi, chẳng phải là nô lệ của cậu sao? Không, nô lệ của tôi chết rồi. Nguyên Chiến quyết đoán nói. Nghiêm Mặc mặt không đổi sắc, hắn đang suy đoán dụng ý của Nguyên Chiến. Nhưng vì sao cậu ta lại giống nô lệ nhỏ như vậy? Điều hoài nghi. Chỉ là nhìn giống mà thôi, nhưng không phải cùng một người. Cửu Phong thấy nô lệ của tôi giống cậu ấy, nên mới bắt nô lệ của tôi đi. Sau đó Cửu Phong phát hiện nô lệ của tôi không phải tư tế tổ thần Nghiêm Mặc đại nhân, nên đã giết chết. Cửu Phong bắt tôi và Mãnh, cũng là vì nó cảm thấy bọn tôi lừa nó. Sắc mặt Băng rất khó coi, hắn nói, tôi đã nói người này không phải nhóc nô lệ kia. Khi nghe tin nhóc nô lệ đã chết, sao hắn lại cảm thấy khổ sở vậy nhỉ? Quả nhiên hắn ghét Chiến là đúng, vì sao Chiến và Mãnh có thể sống sót, mà nhóc nô lệ nhỏ ngốc nghếch dễ mềm lòng lại chết. Điều còn muốn hỏi nữa, thì Tranh bỗng nhiên nói, tôi biết rồi. Đây là Nghiêm Mặc, tư tế của tổ thần, không phải nô lệ Diêm Mặc của cậu. Ừ, đừng hoài nghi nữa, Mặc không có ấn ký nô lệ. Hơn nữa mọi người thấy tóc và mặt rồi đó, căn bản là hai người khác nhau. Nguyên Chiến nhấn mạnh. Điều không còn hoài nghi nữa, đúng vậy, rõ ràng là hai người. Mà Liệp và Băng cũng đã tin Nghiêm Mặc tuyệt đối không phải Diêm Mặc. Tranh là người trực tiếp nhất, anh chỉ nhìn vào sự thật, Nguyên Chiến có thể biến thành chiến sĩ cấp 4 chỉ sau một mùa đông. Vậy có một tư tế tổ thần giống nô lệ nhỏ cả về tên cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Băng không nhịn được nữa, hắn hỏi thằng, mày làm sao biến thành chiến sĩ cấp 4 vậy? Nguyên Chiến biết mọi người nhất định sẽ hỏi mình vấn đề này, nên hắn đã sớm chuẩn bị đáp án từ lâu, nhờ Mặc, tư tế đại nhân của tôi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Câu này của Nguyên Chiến tuy ngắn, nhưng lượng tin tức đưa ra lại cực nhiều. Các thủ lĩnh chiến sĩ đều nhất tề chuyển mắt sang nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thân thiện gật đầu chào bọn họ. Nhưng vẻ mặt các chiến sĩ lại đầy khiếp sợ, thậm chí còn vì thái độ hiền lành của Nghiêm Mặc làm bọn họ có chút chờ mong kỳ lạ. Từ khi nào mà tư tế có thể giúp chiến sĩ thăng cấp? Lại còn có thể thăng 2 cấp chỉ trong một thời gian ngắn? Nếu chiến có thể, vậy có phải bọn họ cũng có thể hay không? Không thể không nói, không ít chiến sĩ cấp 3, thậm chí cả Tranh trong đó, đều ảo tưởng mình chỉ sau một mùa hè biến thành chiến sĩ cấp 5 trong truyền thuyết. Tranh tỉnh khỏi ảo tưởng nhanh nhất. Anh không xem nhẹ hai chữ của tôi mà Chiến thêm vào sau cụm tư tế đại nhân, nhưng anh không lập tức dò hỏi điều này, mà chỉ đấm đấm bả vai Nguyên Chiến, sắc mặt trầm trọng nói, đi thôi, trước tiên dẫn cậu đến gặp tù trưởng, thấy cậu còn sống, lại trở thành chiến sĩ cấp 4 như ngài chắc chắn sẽ rất vui. Tù trưởng sao rồi? Nguyên Chiến đã có chút suy đoán. Tranh gật gù, ngài sắp chịu không nổi nữa. Nguyên Chiến lập tức nói, đưa bọn tôi đi gặp, Mặc có thể cứu ông ấy, mau. Cậu nói gì? Tranh kích động bắt lấy cánh tay Chiến. Tôi nói Mặc có thể cứu ông ấy. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cười, đúng vậy, tôi có thể cứu ông ấy, có điều nếu tôi muốn cứu người, đặc biệt là cứu một người sắp chết, thì phải trả cái giá cực lớn, cho nên chúng ta phải trao đổi đồng giá. Tranh hiểu hơn phân nửa, lập tức hỏi, cậu muốn cái gì? Nghiêm Mặc rất dứt khoát, nô lệ. Được. Tranh đáp ứng, chỉ cần cậu có thể cứu tù trưởng của chúng tôi, cậu muốn bao nhiêu nô lệ, tôi cho cậu hết. Chương 105, Lão Tư Tế và Nghiêm Mặc xung đột. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit Beta, Zombie cưới lợn. Đại Chiến, có phải cậu đã phản bội bộ lạc hay không, mà dám dẫn tư tế tộc khác tới mê hoặc các chiến sĩ của bộ lạc? Các chiến sĩ bộ lạc nguyên tế cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, 150 chiến sĩ bị chọn ra đi theo Tranh, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết vì bộ lạc. Nhưng lúc này Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác lại mang vẻ mặt vui mừng dẫn thêm hai người vào khe núi. Tranh gật đầu với Điêu, Điêu lập tức truyền lệnh đêm nay sẽ không tiến đánh kẻ địch, các chiến sĩ càng không rõ nguyên do, nhưng bọn hắn biết sự thay đổi này nhất định có liên quan đến hai người đi cùng nhóm thủ lĩnh. Chiến. Các chiến sĩ đều biết Chiến, mới đầu bọn họ còn hoài nghi hai mắt mình, nhưng sau khi đến gần liền không nhịn được kêu ra tiếng. Hắn còn sống. đây là phản ứng bình thường. Lệ thần. Hắn sao lại biến thành chiến sĩ cấp 4? Đây là phản ứng của chiến sĩ nào quan sát tỉ mỉ? Nguyên chiến khiến đám người xôn xao chỉ là bình thường, nhưng cảm giác mà Nghiêm Mặc mang đến cho các chiến sĩ lại hoàn toàn không giống. Ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt, người từng gặp Nghiêm Mặc trong bộ lạc nguyên tế rất ít, cho dù từng gặp hay có chút ấn tượng nhỏ, thì trong khoảng thời gian này cũng đã trở nên mơ hồ. Hơn nữa, Nghiêm Mặc trước mắt, dù là dáng vẻ hay khí chất, đều khác với cậu nô lệ nhỏ không đáng chú ý chỉ biết dãy rủa mưu sinh lúc trước. Các chiến sĩ thủ lĩnh vừa thấy Nghiêm Mặc, bởi vì gương mặt rất quen thuộc, trước khi cảm giác sợ hãi và khiếp đảm dâng lên, thì đã cảm thấy quen thuộc rồi, nhưng sau đó, khi các chiến sĩ đã cho qua phần quen thuộc ấy, bọn hắn liền thấy cả người Nghiêm Mặc bu đầy hoang ăn thịt, kích thích thị giác quá mạnh, khiến cả đám nổi da gà nườm nượp, thấy Nghiêm Mặc đi tới liền nhịn không được lùi ra sau. Tin tức vừa truyền ra, rất nhanh đã truyền vào sâu trong khe núi. Cái gì? Lão Tư Tế không tin vào tai mình. Thu Ninh kích động nói, là thật. Tất cả mọi người đều nói, chiến đã trở lại. Hắn còn sống. Vẻ mặt Lao Tư Tế đầy ngờ vực. Thu Ninh gật đầu, lại nói, anh ta còn mang theo Tư Tế tộc khác nữa. Tư Tế tộc khác. Lao Tư Tế đứng bật dậy, mau, dẫn ta qua nhìn xem. Vài vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Tranh thấy các chiến sĩ có chút rối loạn, lập tức gọi lượt đến, cho người bảo vệ cửa khe núi. Còn những thi thể vừa kéo về thì nhanh chóng xử lý đi, rất nhiều người đang đói bụng. Được. Liệp lập tức truyền lệnh xuống. Rối loạn giữa các chiến sĩ mau chóng bình ổn, Nghiêm Mặc thật sự bội phục Tranh và các chiến sĩ sinh ra ở bộ lạc nguyên tế, tính kỷ luật rất nghiêm, cho dù là thời nguyên thủy, cũng vẫn khiến người ta phải trầm trồ. Tuy cuộc sống của bọn họ vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy, nhưng vì có Tam Thành nhúng tay vào, làm phương diện vũ lực của bọn họ thay đổi và phát triển khác thường, có lẽ điều này không phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, nhưng sinh mệnh sẽ tự động tìm kiếm lối thoát, cho dù lối thoát đó có không bình thường đi chăng nữa. Thậm chí bộ lạc nguyên tế và các bộ lạc bản xứ khác sau khi bị Tam Thành nhúng tay vào liền dần dần đi lên con đường phát triển của chính mình. Có thể chính Tam Thành cũng không biết, bọn họ chỉ lấy một chút tri thức để trao đổi vài món đồ quan trọng, mà chút tri thức đó lại bắt đầu lên men và trưởng thành, hạn chế khi thăng cấp của các chiến sĩ sẽ không tồn tại vĩnh viễn, cho dù không có Tam Thành, thì những người bản xứ này cũng sẽ chậm rãi tìm được con đường thăng cấp chính xác hơn. Mà nay, với sự tồn tại của hắn, san bằng sự chênh lệch giữa dân bản xứ và Tam Thành từng chút một, rồi sau này sẽ dẫn đến kết quả gì, hắn thật sự rất chờ mong. Các chiến sĩ đã xếp hàng trong khe núi chuẩn bị buổi tối lao ra ngoài đánh giết này tách ra hai bên, Lão Tư Tế và vài trưởng lão bước nhanh đến từ phía sau. Đại chiến. Lão Tư Tế tận mắt nhìn thấy người, lúc này mới tin Nguyên Chiến thật sự còn sống, hơn nữa còn sống rất rất tốt, không thiếu tay thiếu chân, sắc mặt cũng Lão Tư Tế đột nhiên trợn mắt. Cậu trở thành chiến sĩ cấp 4. Nguyên Chiến dùng nắm đấm chạm nhẹ lên ngực trái, thu thực đại nhân. Sao có thể? Lão Tư Tế nhìn chằm chằm gương mặt Nguyên Chiến, vì quá khiếp sợ mà xem nhẹ cậu thiếu niên tóc bạc đứng sau sườn Nguyên Chiến. Mấy trưởng lão phía sau thì lại chú ý đến Nghiêm Mặc xa lạ, một người trong đó còn run rẩy, chỉ tay vào Nghiêm Mặc, thấp giọng hỏi một trưởng lão khác đứng bên cạnh, kia là ông ăn thịt đúng không? Hắn tên đó hắn. Nghiêm Mặc hơi mỉm cười với bọn họ, đám trưởng lão lập tức cảnh giác chừng hắn. Tranh tiến lên trước một bước. Thu thực đại nhân, có cái gì để sau rồi nói, trước tiên để vị Tư Tế đại nhân này cứu tù trưởng đã. Mặc đại nhân, mời đi cùng tôi. Khoan đã. Lão Tư Tế chỉ quyền trượng ra, ngăn đường đi lại. Người kia là ai? Tư Tế. Tư Tế tộc nào? Hán. Gia Ma đại thần. Trên người hắn là cái gì đó? Các cậu sao lại dám để một kẻ con đầy hong ăn thịt tiến vào chỗ ở của bộ lạc chúng ta? Lão Tư Tế không thể tin mà hô to. Tranh nhíu mày. Thu thực đại nhân, Mặc đại nhân không phải Tư Tế bình thường, cậu ấy đến từ thần điện của tổ thần, là Tư Tế duy nhất được tổ thần truyền thừa. Những câu này Tranh vừa nghe Chiến nói xong. Không cần biết hắn là Tư Tế gì, tu trưởng của bộ lạc chúng ta cũng không thể để Tư Tế khác chạm vào, Già Ma đại thần sẽ không cho phép Tư Tế hoặc Vu giả thần khác chạm vào huyết mạch của mình. Tranh, sao cậu dám? Cậu quên việc nô lệ tộc khác mạo phạm đến con sông mẹ của chúng ta, làm sông mẹ cả nước, chúng ta thiếu chút nữa không có nước uống sao? Nếu hôm nay để Tư Tế tộc khác chạm vào tù trưởng, thì có lẽ cả bộ lạc chúng ta sẽ bị diệt vong. Thu thực đại nhân. Tranh gầm lên một tiếng, kiềm nén lửa giận, sắc mặt lạnh như băng, nói, chỉ cần có thể cứu được tù trưởng đại nhân, dù phải gánh chịu bất kể hậu quả gì cũng được. Bây giờ, ông tránh ra. Cậu thì gánh vác được cái hậu quả gì? Lão Tư Tế không rời một bước, còn dùng quyền trượng chọc mạnh vào ngực Tranh một cái, nếu không phải cậu không quản tốt các chiến sĩ của bộ lạc. thì chuyện tìm được mối của chúng ta sao lại bị tộc trẻ biết? Thì sao chúng ta lại chết nhiều người như vậy? Nếu không phải sức chiến đấu của cậu yếu ớt, thì sao tù trưởng lại rơi vào tình cảnh vì cầm chân kẻ địch mà trọng thương đến mức không chữa được? Thì sao cả nơi ở mà tổ tông chúng ta lưu lại cũng phải vứt bỏ? Á á á! Tranh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Các chiến sĩ thủ lĩnh biến sắc, những người còn lại thì kinh hãi. Lão Tư Tế không nhịn được lui một bước. Nghiêm Mặc nhìn Lão Tư Tế, hoàn toàn hiểu được tâm tình của lão. Chuyện này cũng giống như việc Đóa Phỉ dẫn theo tay chân của mình chạy tới bộ lạc Cửu Nguyên khiêu chiến vậy, nếu đổi lại là bất luận một tư tế nào, đều sẽ không dễ dàng để tư tế tộc khác chữa trị cho thủ lĩnh tộc mình như vậy, đây không chỉ là tâm phòng người, mà còn là hành vi bảo vệ quyền lực của bản thân. Có điều, hắn may mắn hơn Đóa Phỉ một chút, bởi vì Lão Tư Tế thu thực không có năng lực làm người chết sống lại, mối quan hệ giữa các chiến sĩ thủ lĩnh còn có kẽ hở, mà hắn thì không thèm cướp địa vị của lão. Hắn chỉ thèm những chiến sĩ và phụ nữ của bộ lạc Nguyên Tế thôi. Già Ma đại thần. Nghiêm Mặc thấp giọng hỏi, đi đến bên người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cũng hạ giọng trả lời, Già Ma đại thần là thần mà tộc Hắc Nguyên thờ. Truyền thuyết nói Già Ma đại thần là đôi mắt mà tổ thần đánh rơi trên đất biến thành. Già Ma đại thần có 3 con mắt, có thể nhìn khắp thiên hạ, thậm chí còn có thể thấy được những chuyện chưa xảy ra. Vậy thần của tộc Tức Nhưỡng là đại địa chi thần. Thần của tộc Phi Sa là phong thần. Truyền thuyết nói tộc trưởng thở ban đầu của tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa là do bò cạp sa mạc chúa sinh ra, bọn họ là 2 anh em cùng mẹ khác cha, sau đó con cháu của họ tách ra, liền có tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa. Cũng chính là đại địa chi thần và phong thần ngủ với cùng một người phụ nữ, không đúng, là ngủ với một con bò cạp cái. Cho nên tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa mới khá thân nhau. Nghiêm Mặc gật gù, cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ của ba tộc này. Các cậu dám? Lão Tư Tế không dám kích thích Tranh nữa, thế là chuyển lửa đạn vào 2 tên khốn đang đứng cạnh đấy thầm thụt gì đó với nhau. Đại chiến, có phải cậu đã phản bội bộ lạc hay không, mà dám dẫn tư tế tộc khác tới mê hoặc các chiến sĩ của bộ lạc? Thu thực đại nhân, tôi trở về là vì nghe nói bộ lạc gặp nạn, tôi biết ông chẳng mong tôi trở về, chờ khi giải quyết xong nguy nan của bộ lạc, cứu được tù trưởng đại nhân, tôi đây sẽ rời đi. Nguyên Chiến không nóng không giận nói. Vẻ mặt các chiến sĩ xung quanh nghe thế liền trở nên khó coi. Đặc biệt là các chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng. Lão Tư Tế cười lạnh, một người cậu thì làm được gì? Cậu cho rằng cậu trở thành chiến sĩ cấp 4 là có thể chống lại được sự tấn công của ba tộc à? Cậu đừng quên, tu trưởng cũng là chiến sĩ cấp 4 đấy. Cho dù tôi đây không phải chiến sĩ cấp 4, tôi cũng sẽ trở về. Thu thực đại nhân, mặc có thể cứu tu trưởng, ông. Lão Tư Tế không đợi Nguyên Chiến nói hết đã ngắt lời hắn, dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Mặc. Hèn gì sao trông hắn thoạt nhìn lại quen mắt như vậy, thì ra là tên nô lệ kia của cậu. Ha! Già Ma đại thần, cậu dám dẫn một tên nô lệ tới giả mạo tư tế của tổ thần, bộ không sợ tổ thần hàng giận sao? Vẻ nghi hoặc của lão tư tế biến thành khinh bỉ và trầm trọng, càng thêm cảnh giác với Nguyên Chiến. Tên này trở về thì cứ trở về, còn mang theo một tư tế là có ý gì? Nguyên Chiến xoa xoa cái cằm lợm chầm râu của mình, thu thực đại nhân, ông lầm rồi, nô lệ của tôi đã chết. Mà người trước mắt ông đích xác là tư tế tổ thần. Đủ rồi. Nghiêm Mặc đống nhiên khẽ quát một tiếng, ông vệ trên người hắn cũng bay lên, thị uy vây quanh lão tư tế. Cậu muốn làm gì? Lão tư tế vội vàng múa may quyền trượng, lão sợ lũ ong ăn thịt sẽ tấn công mình. Đám trưởng lão nhao nhao lùi về phía sau, bọn họ không hét ra tiếng đã là ý chí mạnh mẽ lắm rồi. Thu Ninh còn nhỏ tuổi, vừa thấy ong ăn thịt bay tới liền thét chói tai, ôm đầu trốn ra đằng sau. Trước khi các chiến sĩ ra tay cứu Lão Tư Tế, trở về. Nghiêm Mặc cố ý hô lên. Đàn ong vệ lập tức quay đầu, bay trở lại bên người Nghiêm Mặc. Thấy một màn như vậy, ai nấy đều hít ngược một hơi lạnh, người này thật sự có thể sai khiến ong ăn thịt. Nghiêm Mặc nhìn lướt qua những người ở đây, cuối cùng nhìn về phía Lão Tư Tế. Nếu ông không muốn tôi cứu tù trưởng của ông, thì tôi cũng chả ép. Với tôi mà nói, cứu một người sắp chết cũng không dễ, bởi vì tôi sẽ phải lấy sinh mệnh của mình ra làm cái giá. Lão Tư Tế biến sắc, những lời này quá mức chấn động rồi. Đủ để cho lòng người một cú nổ. Hãy xem ánh mắt của những chiến sĩ thủ lĩnh và các chiến sĩ khác đi, ngay cả băng luôn tôn trọng lão cùng dùng ánh mắt không tán thành nhìn lão. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Tranh đang mang vẻ mặt dữ tợn và nổi bi phẫn hẳn sâu trong đáy mắt, bình tĩnh nói, Nguyên Chiến là tộc nhân của các người, anh ta muốn cứu các người, tôi nghĩ các người có thể tin tưởng anh ấy. Tranh siết chặt nắm tay, anh muốn cứu tù trưởng. Nhưng sâu trong lòng anh cũng rất sợ việc Lão Tư Tế nói sẽ biến thành sự thật, nếu vị tư tế này không phải tư tế tổ thần thật sự, thì cho dù cậu ta cứu được tù trưởng, liệu Già Ma đại thần có tức giận không? Nghiêm Mặc lại cười, tôi nghĩ các người cũng sẽ không hy vọng tôi ở lại chỗ này, ừ, tôi sẽ mau đi khỏi đây thôi. Vốn dĩ Nguyên Chiến muốn nói cái gì đó, nhưng vừa nghe được những lời này, lại thấy tay Nghiêm Mặc sờ đến cái kèn đeo bên hông, lập tức ngậm miệng lại. Nghiêm Mặc gỡ kèn xuống, cơ cơ với tranh, tôi sẽ thổi nó, không cần sợ, tôi chỉ dùng nó để triệu hoán một người bạn tới đón tôi đi, khi thấy nó xuất hiện nhớ đừng tấn công nó, nếu chọc nó tức giận thì sẽ không hay ho đâu. Nghiêm Mặc cười cười, đưa kèn đến bên miệng. Lao Tư Tế bỗng nhiên hô to, đừng cho hắn thổi thứ đó. Chắc chắn hắn muốn triệu hoán ong ăn thịt tới tấn công chúng ta. Giết! Giết hắn! Mau! Các chiến sĩ siết chặt thành giáo, cả đám nhìn về phía tranh. Tranh chưa kịp nói thì Nguyên Chiến đã cười lạnh, vung tay lên, Thu Thực đại nhân, chẳng phải ông muốn biết làm sao tôi có thể dùng sức một người để giải quyết nguy nan của bộ lạc ư? Mặt đất dưới chân Nghiêm Mặc trong phạm vi một trượng đột nhiên dậy sóng, rồi nâng hắn lên thật cao, quanh thân hắn đồng thời xuất hiện một vòng tường đất vây quanh. Ô! Tiếng kèn vang dài nặng, cất lên cao vút, truyền ra phương xa. Chương 106, Cửu Phong hẹp hỏi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Rõ ràng trong mắt chiến, tên thiếu niên tóc bạc kia còn quan trọng hơn cả vũ khí, quan trọng hơn rất nhiều, rất nhiều. Bột Ngạc đống nhiên ngẩng đầu, tiếng gì vậy? Các chiến sĩ đều kinh ngạc, đi theo Bột Ngạc ra khỏi lều lớn. Hình như cái tiếng đó truyền đến từ chỗ kia. Một chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Trệ chỉ tay về phía khe núi. Không chắc lắm nói. Cho người theo dõi chặt chẽ động tĩnh ở khe núi. Đốt lửa lên. Bột Ngạc nhìn sắc trời, ra lệnh. Vâng. Cường cốt của tộc Hách Lạp nhìn về phía khe núi, cảm thấy thanh âm kia thật kỳ quái, nhưng lại không để bụng lắm. Nhưng Xích Kỷ của tộc Hồng Hồ lại nhìn khe núi thật lâu, vẻ nghi ngờ trên mặt vẫn không tan đi. Xích Kỷ, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, nếu các chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế dám xông qua chỗ chúng ta, hê hê. Một tên chiến sĩ tộc Hồng Hồ đi qua nói. Xích Kỷ không quay đầu lại. Đại nhân. Tên chiến sĩ kia tiến đến gần Xích Kỷ vài trước. Xích Kỷ bỗng nói, tôi không đồng ý với tộc trưởng việc bắt tay cùng tộc Trệ tấn công bộ lạc Nguyên Tế lần này, tộc Trệ quá tham lam, tuy bộ lạc Nguyên Tế cường đại, nhưng tâm bành trướng của bọn họ không lớn, nếu không cũng sẽ không đợi tộc Trệ đi cướp núi muối. Tên chiến sĩ kia gãi đầu, nhưng tộc trưởng nói chúng ta có thể có được một lượng muối lớn, cả nô lệ nữa. Đến bây giờ chúng ta đã chết bao nhiêu chiến sĩ? A, tên chiến sĩ kia không trả lời được. 64 người. Cậu biết điều này có nghĩa gì không? Tên chiến sĩ kia lắc đầu. Xích Kỷ khẽ thở dài, nghĩa là chiến sĩ tộc Hồng Hồ đã chết hết một nửa. Đại nhân. Nhân khẩu tộc Hồng Hồ chúng ta không nhiều, vũ lực cũng không tính là mạnh. Chúng ta có thể tồn tại trên mảnh đất này, là vì tất cả mọi người đều thích phụ nữ tộc mình, bọn họ sẽ tìm các cô, tạo ra đời sau, đây chính là chúng ta. Xích Kỷ quay đầu nhìn về phía khu lều của tộc Trệ, nếu có một ngày, chúng ta không thể bảo hộ những người phụ nữ trong tộc, nếu có kẻ cướp mất bọn họ, thì tộc Hồng Hồ cũng sẽ không còn. Xích Kỷ. Tên chiến sĩ kia không gọi đại nhân nữa, mà gọi thẳng tên bạn tốt, cậu là người thông minh nhất tộc. Cậu muốn làm gì? Cậu nói đi, mọi người sẽ làm theo những gì cậu nói. Tộc trưởng cũng bảo Xích đâu và mọi người nghe theo cậu. Xích Kỷ vô vô vai tên đó, gương mặt xinh đẹp dễ nhìn của hắn bỗng lộ ra một nụ cười nhẹ. Trong sân cốc, cằm các chiến sĩ rất đầy đất. Đầu tiên là một cái đài đất bỗng nhiên dâng lên, rồi tiếng kèn cao vút mà bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Các chiến sĩ cơ hồ cầm lấy dao nhắm về phía đài đất trong nháy mắt, không phải bọn họ xem Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc là địch, mà chỉ là phản ứng tự nhiên khi hoảng sợ. Tuy tiếng kèn làm bọn họ tò mò, nhưng hiển nhiên cái đài đất xuất hiện bất thình lình càng làm bọn họ chú ý. Liệp và Điêu kinh hỉ nhìn về phía Nguyên Chiến, họ biết Chiến có thể khống chế đất đá, nhưng tình huống lúc này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của bọn họ. Chiến không chỉ thăng cấp, mà năng lực của hắn cũng trở nên cực mạnh. Tranh không biết Nguyên Chiến đã thức tỉnh năng lực huyết mạch, anh rất lấy làm kinh hãi, nhưng cùng là người tộc tức ngưỡng, sau khiếp sợ là cảm giác mừng như điên. Chiến! Cậu thức tỉnh năng lực của đại địa chi thần rồi. Tranh kích động đến đỏ mắt. Nguyên Chiến ngầm thừa nhận. Băng Đấu Kỵ tới mức hai mắt đỏ ngầu. Vì sao? Vì sao mọi thứ tốt đẹp đều đổ hết lên đầu tên dã thú âm hiểm xảo trá xấu xa lô mãng này? Thần không công bằng. Sắc mặt Lao Tư Tế hết sức khó coi, Lao nhắm mắt lại, điều Lao lo lắng nhất đã xảy ra. Hơn nữa, biểu hiện của Chiến mạnh hơn các chiến sĩ huyết mạch từng xuất hiện trước kia của tộc tức ngưỡng nhiều. Đám trưởng lão thì mỗi người một vẻ mặt khác nhau, trong đó, trưởng lão tộc tức ngưỡng tên thổ khất siết chặt bàn tay đang run rẩy vì quá mức kích động của mình. Nghiêm Mặc chống tay lên bức tường ở rìa đài đất, rồi ngồi xuống. Nguyên Chiến ngẩng đầu thấy hắn ngồi trên tường đất, cặp giò đong đưa bên ngoài, liền cười một tiếng, cố ý nâng tay lên. Nghiêm Mặc liền cảm giác được tường đất dưới mông mình rắn chắc và rộng ra hơn, tường đất rất nhanh biến thành một cái ghế dựa có chỗ tựa lưng và tay vịn. Nghiêm Mặc đặt tay tên tay vịn, giơ tay che nửa mặt, giấu đi khỏe miệng đang run rẩy. Được rồi, tên gia súc này cũng coi như áo gấm về làng, muốn khoe khoang chút cũng là bình thường. Nhưng vì sao hắn lại có ảo giác như thấy một con sói đuôi thật to đang phe phẩy, vẻ mặt đắc ý giạt rào đứng phía dưới vậy? Khi lão tư tế mở mắt ra thấy tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn cái đài đất, lão cũng ngẩng đầu nhìn, trùng hợp liền thấy cảnh biến đổi của tường đất. Lão tư tế có một loại cảm giác kỳ quái, lão cảm thấy thái độ của đại chiến đối với tên tư tế tộc khác này rất đặc biệt, không chỉ là kính sợ nên có dành cho tư tế, mà còn như một người chiến sĩ yêu thương và gìn giữ đối với vũ khí của mình. Không, rõ ràng trong mắt chiến, tên thiếu niên tóc bạc kia còn quan trọng hơn cả vũ khí, quan trọng hơn rất nhiều, rất nhiều. Có phải cậu cũng giống tù trưởng, thức tỉnh năng lực khi trở thành chiến sĩ cấp 4? Lão tư tế căng mặt hỏi Nguyên Chiến, lại phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khô khốc khàn đặc. Nguyên Chiến lắc đầu, không, tôi rất sớm thức tỉnh rồi. Lão tư tế biến sắc, chuyện quan trọng như vậy, vì sao cậu lại lừa gạt không nói? Tranh lập tức hiểu ra nguyên nhân, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. Nguyên Chiến giơ tay sờ sờ vết sẹo cũ trên mặt mình, chậm chậm trả lời, bởi vì khi đó năng lực của tôi có cũng như không, cùng lắm thì chỉ chế tác được đồ đá nhanh hơn người ta một chút. Mà tất cả mọi người ở đây, chỉ cần không bị ngu thì đều biết nguyên nhân thật sự Nguyên Chiến không tiết lộ năng lực là gì. Trưởng lão tộc tức nhưỡng thổ khất, hổ thẹn cúi đầu, lão tư tế quyền cao chức trọng trong bộ lạc, các trưởng lão bọn họ có cũng như không, nếu Nguyên Chiến tiết lộ việc hắc thức tỉnh năng lực, ông thật không biết mình có thể bảo vệ cho hắn được không nữa. Cho nên năng lực của cậu bây giờ mới có thể mạnh như vậy. Lão tư tế cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân. Quả nhiên người thức tỉnh càng sớm thì càng dễ trở thành chiến sĩ mạnh. Không. Lão tư tế giật mình, không ngờ Nguyên Chiến lại phủ nhận suy đoán của lão. Nguyên Chiến ngẩng đầu, tôi trở thành chiến sĩ cấp 4 chỉ sau một mùa đông ngắn, năng lực và vũ lực đều đạt tới cấp 4, tất cả đều nhờ cậu ấy, tư tế đại nhân của tôi. Giọng Nguyên Chiến đủ lớn, không chỉ chiến sĩ đứng gần đó, ngay cả xa xa cũng nghe thấy. Mà mọi người đều rất rõ ràng, tư tế đại nhân trong miệng Nguyên Chiến hiển nhiên không phải lão tư tế thu thực. Động tâm ư? Đương nhiên là có. Ánh mắt của các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế nhìn về phía cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất lập tức trở nên nóng như lửa. Vị tư tế tổ thần này không chỉ có thể khiến chiến sĩ thăng cấp, mà còn có thể khiến chiến sĩ thức tỉnh năng lực huyết mạch. Lại còn khiến năng lực huyết mạch đồng thời thăng cấp. Lệ thần, vì sao cậu ấy không phải tư tế của chúng tôi? Mau đổi đi. Năn nỉ đó. Điêu cảm thấy chắc mình có thể lân la làm quen với vị tóc bạc tư tế này thông qua chiến, nói không chừng người ta tâm trạng tốt, cũng thuận tay biến hắn thành chiến sĩ cấp 4, nếu có thể thì sẵn tiện làm hắn thức tỉnh năng lực huyết mạch luôn càng hay. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn trời, hắn không phải người khiêm tốn, nhưng bị nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn, lại còn là một đám được dựa nữa chứ, hắn chỉ cảm thấy cả người như bò đầy kiến. Xin mời anh, đừng nhìn tôi như vậy có được không? Các chiến sĩ lại cảm thấy nhìn kiểu gì cũng không đủ. Cậu thiếu niên tóc bạc một tay cầm kèn, nhìn lên không trung, ngồi trên cái đài đất hình dạng kỳ quái, trong mắt bọn họ thoạt nhìn cực kỳ thần bí, cực kỳ giống một tư tế, thậm chí ngay cả chân người nọ còn mang. Hửm! Đó là gì vậy? Ngoại trừ chân cậu thiếu niên tóc bạc mang giày rơm, bên hông cậu ta còn đeo một túi nước bằng da, trên tay cầm kèn, bên hông thắt một cái bao da thú nhỏ, cả bộ áo da thú cậu ta bận trên người, đều làm các chiến sĩ ngạc nhiên. Hắn làm gì cậu? Trong lòng lão tư tế tràn ngập đấu kỵ và không tin, lão chưa bao giờ nghe nói có tư tế nào có thể giúp chiến sĩ thăng cấp, càng chưa từng nghe nói đến việc khiến chiến sĩ thức tỉnh năng lực, ngay cả tam thành trong truyền thuyết cũng không có chuyện như vậy. Nguyên Chiến nhìn về phía lão tư tế, mặt không chút cảm xúc nhìn lão, nói, cậu ấy làm rất nhiều chuyện cho tôi, cậu ấy dạy tôi phương pháp huấn luyện chiến sĩ chính xác, nói cho tôi biết rèn luyện như thế nào mới có thể khiến năng lực của mình mạnh hơn, điều trị thân thể của tôi, dùng sinh mệnh của cậu chúc phúc cho tôi. Còn chữa được cái chân trái của tôi nữa. Đám tranh, Liệp nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất. Thậm chí lúc tranh nhìn Nghiêm Mặc, anh còn siết nắm tay thật chặt rồi đấm mạnh lên ngực trái. Bày ra lòng biết ơn và tôn kính dành cho Nghiêm Mặc. Bởi vì nhờ cậu, thân huyết của tộc tức nhưỡng mới thật sự thức tỉnh. Nghiêm Mặc cũng gật đầu với anh, tranh là một chiến sĩ chân chính, không nói đến lập trường của nhau, người này có rất nhiều phẩm chất đặc biệt làm hắn kính nể. Trong khe núi thật trầm tĩnh. Rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có thể nghe thấy tiếng Nguyên Chiến nói chuyện, thu thực đại nhân, rõ ràng tù trưởng có cơ hội sống, chẳng lẽ ông thật sự nhẫn tâm nhìn tù trưởng cứ thế mà chết. Lao tư tế siết chặt quyền trượng, Lao rất phẫn nộ, nhưng khi muốn phản bác thì đột nhiên. Kết. Vào lúc này, trên bầu trời có tiếng ưng kêu lanh lảnh truyền đến từ phương xa. Ta tới rồi, ta còn mang thức ăn ngon cho cậu đây. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười sáng ngời. Nghiêm Mặc không thổi kèn nữa, hắn ngồi trên cao, khe núi này khá rộng, cũng không có bao nhiêu cây cối, Cửu Phong nhà hắn tinh mắt như vậy, nói không chừng khiếu giác cũng nhạy lắm ha. Hắn nhớ có một loài ương núi thính mũi tới mức cách 16 km cũng có thể dò ra con mồi, không biết Cửu Phong ngửi được bao xa nhỉ. Mà Cửu Phong quả thật không cần hắn thổi kèn chỉ đường, nó ở trên trời đã thấy quái hai chân nhỏ của nó từ xa rồi. Thật nhiều quái hai chân. Người bộ lạc nguyên tế trong khe núi chỉ mới nghe thấy tiếng kêu của Cửu Phong, chứ chưa nhìn thấy khổ người vĩ đại của nó, nhưng chiến sĩ ba tộc cắm trại ở thảo nguyên thì khi nghe được tiếng kêu đã đồng thời thấy một bóng chim khổng lồ bay tới từ xa. Con chim kia thật to. Chiến sĩ ba tộc cảm thán. Con chim khổng lồ đó còn chưa tới gần, mà cánh chim vĩ đại của nó đã dài rộng hơn bất cứ loài chim nào bọn họ từng thấy. Cửu Phong càng bay đến gần, tất cả mọi người đều đứng ngoài lều ngửa đầu nhìn nó. Cửu Phong bắt đầu hạ thấp độ cao, bay lướt đi. A, mọi người xem kìa. Con chim khổng lồ đó bay về phía khe núi của bộ lạc nguyên tế. Có lẽ chiến sĩ ba tộc nên cảm thấy may mắn rằng, Cửu Phong không bay tới từ hướng bọn họ, mà là bay tới từ phía sau khe núi. Có điều, cũng chính vì nguyên nhân như thế, bọn họ không thấy được dáng vẻ thật sự của Cửu Phong. Bột Ngạc nhận được tin tức, lúc chạy ra xem chim thì đã không thấy đâu. Vì sao con chim khổng lồ kia lại bay về phía khe núi đó? Trở về tổ ư? Không, mấy ngày nay bọn họ không thấy con chim khổng lồ này. Vậy chẳng lẽ là đi săn? Hay là... Không hiểu sao Bột Ngạc đột nhiên nhớ tới tiếng vang kỳ quái truyền ra từ khe núi vừa rồi, vang lên không bao lâu, con chim khổng lồ đó liền bay đến, chẳng lẽ trong khe núi có người kêu gọi con chim này? Đúng rồi. Là tên chiến sĩ tóc bạc. Hắn có thể sai khiến ong ăn thịt, vậy khó mà đảm bảo hắn sẽ không sai khiến sinh vật có cánh khác. Bột Ngạc đứng bật dậy, lại lần nữa hỏi tên chiến sĩ bên cạnh, đốt lửa lên hết chưa? Tên chiến sĩ kia trả lời, chỉ cần sắc trời vừa tối là đốt. Không. Đốt bây giờ, mau. Bột Ngạc cảm thấy hôm nay phát sinh quá nhiều việc kỳ quái, điều này làm gã bất an, rất bất an. Á á á. Chim mặt người. Thật sự là chim mặt người. Thật sự là sơn thần Cửu Phong. Các chiến sĩ bộ lạc nguyên tế dù có kỷ luật, thì lúc bấy giờ đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Loài chim này chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Vị tư tế tóc bạc kia thật sự triệu hoán sơn thần. Lệ thần. Nếu không phải lão tư tế và các chiến sĩ thủ lĩnh đều ở đây, thì rất nhiều chiến sĩ đã nhịn không được muốn quỳ xuống với vị tư tế tóc bạc kia. Lệ thần. Nó thật khổng lồ. Ai ai cũng ngửa đầu, miệng há to nhìn chim mặt người khổng lồ đang nghiêng cánh hạ tầm bay trên không trung. Tranh nhìn Cửu Phong, lại nhìn nhìn cậu thiếu niên tóc bạc, vốn dĩ anh còn đang phân vân cái gì đó, cuối cùng không do dự nữa. Anh đã hạ quyết định. Liệp nuốt nước miếng, nó còn to hơn lần trước nhiều. Hai mắt điêu tỏa sáng nhìn chằm chằm cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất, cậu thiếu niên kia nâng tay lên, mà sơn thần đại nhân đáng sợ như vậy lại dừng trên không trung, trong móng nuốt của sơn thần đại nhân còn quắp hai con hiệu bảo. Bịch. Hai con hiệu bảo bị ném xuống mặt đất. Thịt. Tất cả mọi người đều đỏ mắt. Các người tốt nhất là đừng có động đến hai con hiệu đó. Tâm tình Nguyên Chiến không quá vui vẻ cảnh cáo đám người và bọn điêu đang chảy nước miếng tí tách. Đó là thức ăn mà sơn thần Cửu Phong mang về cho tư tế đại nhân của nó, ai dám động, vậy chờ nó giết đi. A, cho nhìn mà không cho ăn, thật tàn nhẫn. Các chiến sĩ rơi lệ. Lao tư tế tiến lên trước một bước, không phải Lao muốn động vào con hiệu bảo, Lao chỉ muốn hỏi Nguyên Chiến, hết thể chuyện này rốt cuộc là sao? Vì cái gì sơn thần Cửu Phong lại thật sự bị một tên thiếu niên triệu hoàng đến? Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là sự thật? Cửu Phong đang định thu cánh lại đáp xuống. Liền thấy một lao quái hai chân đứng bên dưới dám đến gần thịt nó mang cho mặc, lập tức không vui. Dám trộm thịt của ngài chim ta. Kết. Ăn một cánh của ta đi. Vụ. Một cơn lốc thổi cho các chiến sĩ thủ lĩnh đứng không vững, huống chi là lao tư tế có giá trị vũ lực gần như bằng không. Đáng thương cho lão tư tế, lao hét lên một tiếng sợ hãi rồi bị cú quạt cánh ấy hất cho lăn vài vòng trên mặt đất, thẳng đến khi Thu Ninh và hai gã chiến sĩ đỡ lấy lao. Nguyên Chiến vừa thấy Cửu Phong động cánh liền bịt miệng bịt mũi. Đợi gió cắt dừng lại, hắn mới mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, xem đi, ngay cả đến gần cũng không được. Nghe vậy, lão tư tế được dịu đỡ, vừa bỏ dậy thiếu chút nữa tức chết. Cửu Phong thấy đám quái hai chân ngoan ngoãn, lúc này mới thu cánh lại đáp xuống đài đất, nó còn nhớ rõ, cẩn thận không chạm vào người mặc. Khắc khắc, nhưng nó thật muốn cọ cọ quái hai chân nhỏ. Kiệt! Không thể cọ mặc, không vui. Nghiêm Mặc rất muốn vô vô nó, nhưng chỉ có thể cười cười xin lỗi. Bên dưới còn một trận lớn đang chờ hắn. Hắn phải giữ thể lực dồi dào mới được. Chương 107, Cứu tù Trường Hào. Chương này có nội dung ảnh, Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Đây mới là sức mạnh thật sự của thần. Cửu Phong, mày tới là giúp tao một chuyện lớn đó. Nghiêm Mặc không tiếc lời khen ngợi Cửu Phong. Phần lớn Cửu Phong nghe không hiểu, nhưng nó cũng biết quái hai chân nhỏ đang khích lệ nó, liền vui vẻ ngồi xổm xuống, gác đầu lên chỗ tựa lưng của ghế dựa, trong cổ phát ra tiếng ủ cục vui vẻ. Chút nữa mày đi chơi gần đây thôi, nhưng phải cẩn thận, đừng để những người khác tấn công mày, không cần lo cho tao, mày muốn làm gì thì làm. Khắc khắc. Hai miếng thịt mềm kia là cho cậu, đừng chia cho quái hai chân khác ăn. Được, nhưng mà hai con nhiều quá, tao ăn phần mềm và ngon nhất, mấy thứ đầu thừa đuôi thẻo khác vứt cho bọn họ. Cửu Phong nghiêng đầu, nghe Mặc giải thích đầu thừa đuôi thẻo nghĩa là gì, hiểu rồi, là những phần mà nó với Mặc đều không thích ăn. Mà nó cũng thường bỏ mấy phần không thích ăn lại để lũ dã thú và chim chóc khác tới ăn. Tụ cục. Được, phần chúng ta không ăn thì vứt cho chúng. Nghiêm Mặc cười ha ha, mà biến cố cũng phát sinh ngay lúc này. Phía dưới, Tranh gật đầu với Đại Hà một cái, Đại Hà cùng một chiến sĩ khác tiến lên bắt lấy cánh tay Lão Tư Tế. Thu Thực đại nhân bị Sơn Thần hàn giận, dẫn ông ta về lều dưỡng thương. Vâng. Tranh. Lão Tư Tế trợn mắt tức điên, đồng thời cũng gầm lên với hai người Đại Hà, tại sao chúng bây dám? Vung ta ra. Đại Hà và tên chiến sĩ kia dù là động tác hay vẻ mặt đều không có chút thay đổi nào, bốn cánh tay giữ chặt lấy Lão Tư Tế không buông. Thu Ninh muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị một chiến sĩ đứng sau che miệng lại, kéo sang một bên. Vai trưởng lão cũng muốn mở miệng, nhưng bị Tranh lạnh lùng quét mắt nhìn, cả đám đều ngậm miệng. Lão Tư Tế tức đến mức cả người phát run. Quả nhiên một khi tù trưởng không có ở đây, Tranh sẽ không thể khống chế hệt như lão dự liệu, hy vọng của hắn trong các chiến sĩ quá cao, thậm chí còn vượt qua lão. Có lẽ, lão không thể để tù trưởng chết, ít nhất thì bây giờ tù trưởng còn nghe lời lão, lại còn là người của tộc Hắc Nguyên. Suy nghĩ không muốn để Tư Tế tộc khác chạm vào tù trưởng tộc mình của lão Tư Tế đã dao động, nhưng lúc này, Tranh lại đi đến trước mặt lão, thấp giọng nói bên tai lão một câu. Hai nguyên chiến khẽ nhúc nhích, rồi ngẩng đầu nhìn Cửu Phong trên đài đất đang thì thào thì thầm với Nghiêm Mặc, hình như Nghiêm Mặc cảm nhận được, cũng cúi đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai như hiểu ra điều gì. Lão Tư Tế đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tranh nhìn thẳng vào mắt lão Tư Tế một lúc, xác định lão đã ngầm cho phép, lập tức ra hiệu cho hai người Đại Hà, hai người lập tức buông lão Tư Tế ra, lui sang một bên. Đại Hà ngửa đầu nhìn cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất, vẻ mặt phức tạp. Anh nghe nói cậu nô lệ nhỏ tên Mặc đã chết, vị Tư Tế tổ thần ngồi trên kia chỉ là có khuôn mặt giống với cậu nô lệ nhỏ mà thôi, nhưng anh vẫn nhịn không được tự hỏi liệu hai người họ có phải là cùng một người hay không. Cậu nô lệ nhỏ chẳng phải là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn sao? Cậu ấy cũng biết trị bệnh cứu người. Có lẽ Chiến nói dối, có lẽ. Đại Hà cúi đầu, nếu không nhờ có Tiểu Mặc, thì anh đã không thể làm chiến sĩ một lần nữa, càng không thể qua được mùa đông này. Lão Tư Tế siết chặt quyền trượng, xoay người muốn rời đi, nhưng sau khi xoay người lão lại quay trở lại, lão định dùng quyền trượng chỉ vào Nghiêm Mặc trên đài đất, nhưng khi thấy Cửu Phong, quyền trượng lại rủ xuống, chỉ về phía Tranh, vẻ mặt tâm trầm, nếu tên Tư Tế kia không thể cứu được tù trưởng, thì sao đây? Cái gì? Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến lóe lên một tia sáng lạnh. Cả khuôn mặt liền trở nên vô cùng hung ác, nếu không phải tôi đây khẩn cầu Mặc, thì Mặc sẽ không đến nơi này. Thu Thực đại nhân, ông nhìn đi, Sơn Thần Cửu Phong đã sắp đưa Mặc đi. Rốt cuộc ông có muốn cứu tù trưởng hay không? Ông hỏi Mặc không thể cứu được tù trưởng thì sao ư? Vậy còn ông? Tranh không nói gì hết, chỉ tới gần Lão Tư Tế một bước. Đại Hà và một chiến sĩ khác cũng lập tức đến gần Lão Tư Tế. Chúng bây. Được. Được. Lão Tư Tế lại tức đến mức thân thể run rẩy. Nhìn Tranh, rồi quay đầu nhìn vị hai chiến sĩ sắc mặt bất thiện phía sau, đảo quyền trượng, xoay người bỏ đi. Tranh ra hiệu bằng mắt cho Đại Hà hiểu ý, cùng người chiến sĩ bên cạnh đuổi theo Lão Tư Tế. Các chiến sĩ tách ra một con đường, trầm mặc nhìn Lão Tư Tế sải chân trở về chỗ ở trong khe núi, Thu Ninh cũng đuổi theo. Tranh chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình, ngẩng đầu nhìn đài đất, cao giọng nói, Mặc đại nhân, trao đổi mà chúng ta đã nói trước đó có thể tiếp tục thực hiện không? Nguyên Chiến vô vỗ lên cái đài đất. Đài đất liền thấp xuống, khi hai chân Nghiêm Mặc chạm đến mặt đất, hắn mới đứng dậy, tôi nói là giữ lời, nhưng chính tộc nhân của anh lại không muốn tôi cứu tù trưởng của các anh. Vấn đề này đã được giải quyết, Mặc đại nhân, tù trưởng của bọn tôi đang đợi cậu. Tranh tránh đường. Cửu Phong hoàn toàn không biết tình huống khẩn cấp, nó thấy đài đất thấp xuống, phốc một cái phun một lưỡi dao gió với Nguyên Chiến, nó biết chuyện kỳ quái thế này chắc chắn do quái hai chân lớn làm ra. Nguyên Chiến bước một bước tránh khỏi lưỡi dao gió kia, lưỡi dao gió phang vào đất. Chém ra một vết nứt sâu cả thước. mới đầu các chiến sĩ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thẳng đến khi Cửu Phong phốc 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 phun liền ba lưới dao gió với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tránh hết, nhẫn nhịn không xông lên đập con chim thối này một trận. Các chiến sĩ thấy mấy vết nứt thật sâu trên mặt đất mà kinh hãi, Sơn Thần đại nhân thật lợi hại. Nghiêm Mặc biết Cửu Phong đang giỡn, quay đầu lại cười cười với nó. Nếu Cửu Phong thật sự muốn đả thương người, thì Lao Tư Tế đã sớm chết, Nguyên Chiến cũng sẽ không né tránh nhẹ nhàng như vậy. Cửu Phong vừa thấy Mặc cười với mình, liền tưởng Mặc thích nó làm vậy, càng thêm hào hứng, đánh Nguyên Chiến hung hăng hơn. Phúc! Nguyên Chiến bật người ra sau, miễn cưỡng tránh được lưỡi dao gió kia, hắn nổi giận, đất trên đài hố lượn, bao lấy móng vuốt Cửu Phong. Kiệt! Cửu Phong tránh khỏi mặt đất, đập cánh bay lên không trung, thân hình của nó quá khổng lồ, nó vừa bay lên, chu vi quanh nó liền không có ai dám đứng. Các chiến sĩ nhao nhao né tránh. Tụ gục, chơi vui đó. Tới đánh nào. Xem lần này làm sao mi bắt được chân ta. A Chiến, anh chơi với Cửu Phong một lúc, thôi đi cứu người. Nghiêm Mặc nhịn cười nói. Nam mơ. Đây là từ mới mà Nguyên Chiến vừa học được, cái từ này là câu trả lời phủ định của Tư Tế Đại Nhân vào tối mấy ngày nay khi hắn kỳ kèo đòi thay đổi quy tắc của bộ lạc. Hắn muốn bộ lạc thêm quy tắc, Tư Tế phải kết hôn với thủ lĩnh. Tranh bất đắc dĩ nhìn bọn hắn, trong mắt có chút nôn nóng. Nghiêm Mặc biết cứu người như cứu hỏa, nếu tù trưởng thật sự tắt thở, hắn cũng không thể cải tử hồi sinh, mà tù trưởng chết, thì kế hoạch của hắn dù không phải không thể thực hiện, nhưng sẽ gặp không ít phiền toái. Cứu 100 chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế, chỉ sợ cũng không bằng cứu một tù trưởng của bọn họ. Cửu Phong. Nghiêm Mặc chỉ không trung. Cửu Phong nghiêng đầu kiệt một tiếng rồi bay lên đỉnh núi, vừa rồi Mặc đã đồng ý với nó, ngày mai sẽ cho nó cọ cọ. Cửu Phong đậu trên cái cây đại thụ mọc ở đỉnh núi cao nhất, túi đầu nhìn đám quái hai chân nho nhỏ trong khe núi, rồi lại nhìn thân thể khổng lồ của mình, bỗng nhiên nghĩ, nếu nó có thể muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ là tốt rồi, như vậy nó có thể nằm trên đầu Mặc, Mặc đi nơi nào nó đi nơi đó. Sắc trời tối sầm xuống, Tranh ra lệnh, các chiến sĩ liền truyền một cây đốt vào. Nghiêm Mặc bảo Hong ăn thịt tự đi tìm thức ăn, chỉ có Hồng Xí và Phi Thứ là còn ở lại trên vai hắn. Thấy Hong ăn thịt bay vù vù ra xa, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Cậu thiếu niên tóc bạc không có đàn ong ăn thịt bâu trên người trông không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Chỉ chốc lát sau, những người ẩn sâu trong khe núi liền thấy nhóm chiến sĩ thủ lĩnh tay cầm đuốc, vây quanh hai người đi nhanh về phía này. Lao Tư Tế đã trở lại đây, đứng bên người tù trưởng, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên bãi đất trống đã được nhóm không ít đống lửa, quanh thân tù trưởng cũng được cắm vài cây đuốc. Thu Ninh buồn bực trong lòng. Vừa rồi cậu ta bị Lao Tư Tế mắng, tâm tình rất không tốt, cậu ta quát vài tiếng với mấy nữ nô đang chăm sóc tù trưởng, vừa rồi cô chạy đi đâu? Bảo cô chăm sóc tù trưởng đại nhân mà. Nếu tù trưởng có việc gì, thì cô chết cùng luôn đi. Đại Hà lạnh lùng nhìn. Thảo Đinh không để ý đến Thu Ninh, cô đã bận đến điên rồi, rất nhiều người bị thương bị bệnh cần cô chăm sóc, nhân thủ trong khe núi quá ít, cô căn bản không lo liệu hết mọi việc được, tuy cô vẫn cố gắng chăm cho tù trưởng nhiều hơn. Nhưng thấy nhiều người thống khổ như vậy, cô căn bản không đành lòng khoanh tay đứng nhìn, tốt xấu gì cũng phải giúp người ta lau mình, không để miệng vết thương nhiễm trùng như Tiểu Mặc từng nói. Trước kia cô chắc chắn không có cơ hội đến gần tù trưởng, nhưng bây giờ, nô lệ trong bộ lạc không đủ, mà người cẩn thận biết chăm sóc, lại hiểu một chút thảo dược thì càng không có, đếm tới đếm lui chỉ có một mình cô. Mới đầu Lao Tư Tế còn không đồng ý để cô chăm sóc tù trưởng, nhưng Tranh đại nhân cương quyết yêu cầu, mà Lao Tư Tế và Thu Ninh cũng bận rất nhiều việc. Căn bản không có thời gian chăm cho tù trưởng, hơn nữa tù trưởng đã cuối cùng cô cũng được phái đến bên người tù trưởng. Cô cũng nghe nói Chiến đã trở lại, nhưng cô không thể rời khỏi tù trưởng mà chạy ra gặp Chiến, chỉ có thể không ngừng nghĩ trong đầu lúc bận rộn, Chiến đại nhân còn sống, vậy Tiểu Mặc thì sao? Nghiêm Mặc từ xa đã thấy Thảo Đinh đang lau thân thể cho người khác. Gặp lại cô gái dịu dàng thiện tâm này, khóe môi Nghiêm Mặc liền hiện lên một nụ cười ôn hòa. Nếu trong bộ lạc Nguyên Tế còn có người làm hắn phải quan tâm, vậy chắc cũng chỉ có mình Thảo Đinh. Điều cũng tốt, hai anh em Sơn Hà cũng tốt, bọn họ tốt với hắn đều là vì hắn hữu dụng, mà Thảo Đinh lại là thực lòng tốt với hắn. Tuy rằng ban đầu cô chỉ chăm sóc hắn vì yêu cầu của chủ nhân, nhưng mức độ chăm sóc người có thể chia từ 1 đến 10, Thảo Đinh chỉ chăm hắn được một mức, nhưng trên thực tế tấm lòng người ta lại là 12 mức. Tranh không biết Nghiêm Mặc quen Thảo Đinh, thấy hắn nhìn chằm chằm nữ nô kia, liền nói, cô ấy tên Thảo Đinh, rất biết chăm sóc người khác, tôi đã thấy. Người bị bệnh hoặc bị thương được cô ấy chăm sóc khôi phục nhanh hơn những người khác, hơn nữa có rất ít người chết. Cô ấy hiểu biết khá nhiều, không kém hơn đệ tử Tư Tế Thu Ninh là bao. Đương nhiên, là do tôi dạy mà. Nghiêm Mặc cười. Tuy vì thời gian ngắn, hắn không dạy cho Thảo Đinh được bao nhiêu, nhưng những kiến thức đó cũng đủ để giúp Thảo Đinh làm một người chăm sóc tuyệt vời ở thế giới nguyên thủy này rồi, nói không chừng thỉnh thoảng Thảo Đinh còn biểu hiện tốt hơn một vài tên tư tế hay làm sàng làm bậy. Vài điểm cặn bã vụn vặt hắn được trừ cũng có công của Thảo Đinh không ít. Điêu vừa nhấc bước, hắn liền hiểu ý Tranh, nếu cậu thiếu niên tóc bạc vừa ý Thảo Đinh, Tranh nhất định sẽ đưa Thảo Đinh cho đối phương. Nhưng hắn không muốn, Thảo Đinh là cô gái của hắn, hắn đã sớm không xem Thảo Đinh như nô lệ, nếu Tranh nhất quyết muốn đưa Thảo Đinh cho cậu thiếu niên tóc bạc kia, vậy hắn liền đi theo Thảo Đinh. Thảo Đinh nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu lên. A, xảy ra chuyện gì vậy? Sao các chiến sĩ thủ lĩnh đều tới đây? Ánh mắt của Thảo Đinh dừng lại trên hai người đi chính giữa nhóm chiến sĩ thủ lĩnh. Đó là... Thảo Đinh đứng bật dậy, nước mắt xoành xoạch chảy xuống. Tất cả mọi người đều tưởng Thảo Đinh thấy chiến nên mới như vậy, nhưng Điêu, Đại Hà còn có Liệp, đều biết người Thảo Đinh đang nhìn là ai. Bọn họ cũng biết rõ những kiến thức về thảo dược và chăm sóc bệnh nhân của Thảo Đinh hiện giờ là từ đâu tới, bởi vì như vậy, Thảo Đinh mới được xem trọng, với thân phận nô lệ nhưng vẫn được mang theo chạy trốn khi bộ lạc bị xâm chiếm. Nghiêm Mặc đi đến trước tấm da thú được lót cỏ khô bên dưới, làm lơ đám người lao tư tế cũng đang đứng cạnh tù trưởng, túi đầu xem xét tình trạng của tù trưởng một chút, rồi mỉm cười với Thảo Đinh, chị chăm sóc rất khá. Nghiêm Mặc không có nói xạo, nhìn sắc mặt tù trưởng hào và miệng vết thương, người nọ rõ ràng đang trong giai đoạn hấp hối, nhưng mùi thịt thối trên người không nồng nặc, cũng không có ruồi bỏ bay loạn xung quanh, này chứng tỏ người chăm sóc ông rất cẩn mẫn, hơn nữa miệng vết thương cũng được xử lý thỏa đáng. Môi Thảo Đinh run lên, cô muốn gọi tên Mặc. Cậu thiếu niên tóc bạc lại giơ một ngón tay lên để bên môi xuýt nhẹ một tiếng, Thảo Đinh lập tức hiểu rõ thế tay này, gương mặt mang theo nước mắt nở nụ cười. Tiểu Mặc còn sống, thật tốt quá. Nghiêm Mặc quay đầu nói với Nguyên Chiến, đừng cho bất luận kẻ nào đến gần tôi. Nguyên Chiến nhìn về phía Tranh, Tranh gật đầu, một vòng chiến sĩ giằng ra, vây quanh toàn bộ khu đất trống. Tranh lại nhìn về phía Lao Tư Tế chỉ lui về sau hai bước, ta phải ở đây nhìn. Nguyên Chiến đứng yên bên cạnh Nghiêm Mặc, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần mặt của hắn một bước. Các chiến sĩ thủ lĩnh và trưởng lão đều không rời đi, cả vợ con của tù trưởng cũng tới, vợ của tù trưởng là một người rất yên lặng và ít lời, chị ta ôm một đứa nhỏ đang gặm ngón tay, đứng bên cạnh các trưởng lão nhìn người đàn ông nằm trên da thú. Ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và bi thương. Có lẽ người khác sẽ kiêu ngạo vì người đàn ông của mình là tù trưởng, mà chị ta thì chỉ cảm thấy mệt. Bởi vì người nọ là tù trưởng, khi bộ lạc thiếu thức ăn, con của họ luôn là đứa đầu tiên bị đẩy ra làm thức ăn, lần đầu tiên chị ta cầu xin, lần thứ hai chị ta dãy rủa, lần thứ ba, lần thứ tư chị ta dần dần chết lặng, chị ta không muốn sinh con nữa, nhưng chị ta vẫn có đứa thứ năm. Khi chị ta thấy người nọ sắp chết, chị ta liền nghĩ, nếu ông ấy chết, có phải đứa nhỏ này của mình sẽ sống sót được không? Không ai biết người vợ nọ của tù trưởng đang nghĩ cái gì, Nghiêm Mặc nghiêng người ngồi xuống bên cạnh tù trưởng. Thảo Đinh kinh sợ, đến bây giờ cô mới phát hiện điểm bất thường. Vì sao nhóm chiến sĩ thủ lĩnh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tiểu Mặc? Chẳng lẽ bọn họ đã biết Tiểu Mặc có một vài phương pháp cứu người thần kỳ? Còn nữa tại sao tóc Tiểu Mặc lại bạc trắng như thế? Thảo Đinh không để ý lắm nét tang thương trên mặt Nghiêm Mặc, người nơi này đều như vậy cả, cuộc sống mệt nhọc khốn khổ. Ăn không đủ no, rất dễ già đi. Ông ấy bị thương rất nặng, đã sắp chết rồi, chắc chỉ cầm cự được một hai ngày. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nói với Tranh. Lao Tư Tế khinh thường cười lạnh, chuyện đó mọi người đã sớm biết, ta cũng không tin, tù trưởng đã thế này thì mày cứu lại kiểu gì. Tranh không thất vọng hay gì, anh chỉ hỏi, cậu có cứu được không? Nghiêm Mặc chỉ trả lời một chữ, được. Các chiến sĩ lập tức mừng như điên. Lao Tư Tế trợn to mắt, không có khả năng, nó đang nói láo. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cứu người thì phải trả một cái giá lớn, mà thương thế của tù trưởng các anh quá nặng, sức sống không còn, tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn cho ông ấy chỉ trong một lần. Đương nhiên, Tranh lập tức nói, anh cũng không trông mong cậu thiếu niên tóc bạc có thể giúp tù trưởng khôi phục lại như trước khi không bị thương, chỉ cần cậu có thể giúp tù trưởng chúng tôi sống được, chỉ cần ông ấy có thể đứng lên, thì tôi sẽ đưa nô lệ cho cậu. Nghiêm Mặc cười, tôi thích bàn cho xong điều kiện trước khi làm việc, miễn cho xong rồi lại cãi cọ với nhau. Hắn có thể không cần nô lệ cũng có biện pháp khiến người của bộ lạc nguyên tế cảm kích hắn mà tự động dâng nô lệ lên cho hắn, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, giao dịch rành mạch vẫn tốt hơn, đỡ cho hắn phải tốn một đống tâm tư để lục đục ở việc mà mình không am hiểu. Tranh nghe xong liền hỏi, cậu muốn bao nhiêu nô lệ? Lần đầu tiên chữa trị, tôi muốn 100 chiến sĩ khỏe mạnh, 100 phụ nữ khỏe mạnh. Không được. Lao Tư Tế mở miệng trước cả Tranh, quả quyết cự tuyệt, mày là cái đồ lình cậu tham lam. Bộ lạc cũng không có nhiều chiến sĩ và phụ nữ như vậy cho mày. Nghiêm Mặc cũng không giận, chỉ hỏi lại, nói vậy, ông cảm thấy mạng của tù trưởng không đáng dùng 200 người để đổi. Lao tư tế có thể nói là không đáng sao. Lao không thể nói, Lao chỉ có thể nhìn sang các trưởng Lao khác và nhóm chiến sĩ thủ lĩnh, vẻ mặt tâm trầm, các cậu cũng đồng ý trao đổi như vậy. Tranh hỏi Nghiêm Mặc một lần cuối cùng, cậu thật sự có thể cứu được tù trưởng bọn tôi. Nếu là Nghiêm Mặc của kiếp trước, bị người nhà bệnh nhân hoài nghi và truy vấn mãi như vậy, thì hắn đã sớm xoay người bỏ đi, nhưng bây giờ hắn phải nhẫn lại, đeo một nụ cười lên mặt, đáp, có thể. Được. Tranh lập tức đáp ứng, tôi sẽ cho cậu 100 chiến sĩ và 100 phụ nữ. Rất tốt, nếu các anh có yêu cầu cho lần chữa trị thứ hai, thì chúng ta sẽ bàn lại. Nghiêm Mặc rất vừa lòng với thái độ dứt khoát của Tranh, hắn ghét nhất những ai có kẻ mặc cả, lão tư tế kia rõ ràng là muốn áp giá xuống, nhưng Tranh không chịu phối hợp với lão, cũng đỡ. Giao dịch giá cả xong xuôi, Nghiêm Mặc không cố ra vẻ bí ẩn, hắn trực tiếp cầm lấy tay phải tù trưởng Hào. Thấy cậu thiếu niên tóc bạc cầm lấy tay tù trưởng, túi đầu nhắm mắt không nói chuyện nữa, tất cả mọi người cũng yên lặng đi. Nhưng rất nhanh sau đó, có người phát ra tiếng kinh hô sợ hãi, đó là Thu Ninh đứng gần đấy. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi căn bản không khống chế được cảm xúc của mình, cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên tóc bạc kia, tận mắt thấy khuôn mặt hắn già đi từng chút một. Biến hóa của Nghiêm Mặc, vòng người đứng quanh hắn đều thấy rõ. Cho dù có người không thấy được mặt hắn, thì cũng thấy được thân thể dần héo mòn của cậu thiếu niên, chứng tỏ sinh mệnh cậu ta đang bị tiêu hao. Nguyên Chiến rất khó chịu đến mức hắn không muốn nhìn Nghiêm Mặc nữa, nhưng hắn ép mình phải nhìn. Mỗi lần Nghiêm Mặc chúc phúc cho người khác, hắn liền cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bén nhọn không ngừng chọc vào, hắn một chút cũng không muốn mặc của hắn chúc phúc cho người khác, bao gồm cả hắn trong đó. Vào lúc này, Nghiêm Mặc cũng đang rơi lệ trong lòng. Nếu sinh mệnh của một người được tính bằng chỉ số 100, thì tù trưởng Hào chắc chỉ còn chưa đến 0.1, hắn chúc phúc cho Hào không giống như chúc phúc cho những người khác, tuy cùng là chúc phúc, nhưng có nhiều người hắn không cần sử dụng bao nhiêu sinh mệnh, mà Hào lại thật sự khiến hắn hao phí giá trị cực hạn nhất, 50% sinh mệnh. Chúc phúc như vậy, đừng nói một ngày 5 lần, một ngày một lần cũng làm hắn khổ sở muốn chết, chỉ một lần đã tiêu hao hết một nửa sinh mệnh, tuy không phải tiêu hao thật, nhưng cảm giác thống khổ lại thật đến không thể thật hơn. Lệ thần. Tù trưởng. Ông ấy điêu chỉ vào thân thể tù trưởng, nói năng lộn xộn. Không chỉ điêu, cả lão tư tế, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tù trưởng, thấy được cảnh tượng thần kỳ làm cho bọn họ không cách nào tin được. Miệng vết thương của tù trưởng Hào đã khỏi hẳn, tuy ánh sáng của đuốc không rõ bằng ban ngày, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy màu sắc hư thối của miệng vết thương nhanh chóng thay đổi, bọn họ còn thấy một thứ chất lỏng màu đen và những tạp chất dơ bẩn chảy ra từ miệng vết thương, máu dần dần trở lại màu đỏ tươi đẹp. Khi máu chuyển đỏ, miệng vết thương càng nhanh chóng thu nhỏ, giống như mặt tuyết bị người ta dùng dao vẽ loạn bỗng nhiên được một đôi tay san phẳng trở lại, những vết thương ấy sau khi thu nhỏ liền biến thành một vết đỏ nhạt đi từ từ, rồi sau đó ngay cả vết đỏ cũng không nhìn thấy nữa, vùng da ở đó như chưa từng bị thương. Mà những nơi bầm tím hay xuất huyết bên trong, cả những chỗ xương to cũng nhanh chóng tan đi không để lại chút dấu vết nào. Thật kỳ diệu, vết thương chí mạng và những vết thương nhỏ của Hào đều biến mất toàn bộ, nhưng sẹo của vết thương cũ trên người ông lại vẫn còn. Giống như người trị liệu không muốn lãng phí sinh mệnh lên những vết sẹo không có hại đó. Những gì Nghiêm Mặc làm, đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của những người này. Bọn họ cho rằng cậu thiếu niên tóc bạc cùng lắm chỉ có thể làm tù trưởng tỉnh lại, nhưng bọn họ không ngờ hắn có thể làm được đến mức này. Đây căn bản không phải năng lực mà phàm nhân có thể có được, đây mới là sức mạnh thật sự của thần. Lão tư tế cúi đầu, lão không muốn thừa nhận, nhưng sức mạnh mà đối phương bày ra rõ ràng là sức mạnh của thần. Thảo Đinh mê mang. Người này thật sự là Tiểu Mặc sao? Các chiến sĩ thủ lĩnh đồng thời dùng nắm đấm để lên ngực trái, bọn họ không nghĩ nhiều như lão tư tế, bọn họ tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên tóc bạc dùng sinh mệnh của mình để đổi cho sinh mệnh của tù trưởng. Thậm chí bọn họ còn nghĩ, với sức mạnh như vậy, với cái giá đó, 200 nô lệ thật sự không nhiều. Ha! Tù trưởng Hào đột nhiên phát ra một tiếng bật hơi thật dài. Tù trưởng! Hơn 10 tiếng hô to đồng thanh vang lên. Người bên ngoài không biết tình huống. Rất nhiều người nghe thấy tiếng gọi còn tưởng tù trưởng đã đi gặp mẫu thần. Nhưng không lâu sau bọn họ lại nghe thấy tiếng hoan hô thật lớn. Tù trưởng tỉnh rồi. Tù trưởng sống lại rồi. Tiếng hoan hô đầy vui mừng như sóng cuộn truyền khắp khe núi. Người của bộ lạc nguyên tế vui đến điên rồi. Rất nhiều chiến sĩ gào to nhảy dựng lên. Phụ nữ cũng khóc thành tiếng. Trong khe núi vang dội tiếng hô đầy hy vọng. Hào mở mắt ra, liền thấy một người tóc bạc đang cầm tay mình. Ông tỉnh rồi. Tốt lắm. Người tóc bạc nọ phát ra tiếng cười khàn khàn với ông. Hào chậm rãi ngồi dậy, lão tư tế muốn đi sang, liền bị đại hà ngăn lại. Tranh đi đến trước mặt Hào, quỳ một gối xuống, hai mắt đỏ bừng, nói, tù trưởng. Vừa rồi ta còn tưởng mình đã gặp được già ma đại thần. Hào phát ra tiếng cười hào sảng, ông không hất tay người tóc bạc ra, mà ngược lại còn nắm chặt nó. Thực thoải mái, làm cả người ông tràn đầy sức mạnh, ông như vừa được ngâm trong cái ôm ấm áp, dịu dàng và mạnh mẽ của thần. Tuy rằng ông chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh của thần là như thế nào, nhưng ông lại cảm thấy hiện tại mình có được sức mạnh của thần. Cậu là ai? Hào không tự chủ được hạ giọng hỏi người tóc bạc. Người tóc bạc hơi mỉm cười với ông, thân thể đột nhiên ngã về phía sau. Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, kéo hắn vào trong lòng ôm như ôm một đứa trẻ, để đầu Nghiêm Mặc tựa lên vai mình. Tiếp xúc như vậy, Mặc lại bị động chúc phúc cho hắn một lần, nhưng hôm nay hắn hao phí không nhiều năng lượng lắm, thay vì để Mặc nằm trên mặt đất lạnh như băng, hoặc để những người khác không cẩn thận chạm vào Mặc, còn không bằng hắn ôm Mặc thế này. Tranh đứng dậy, nhìn về phía Nghiêm Mặc, dùng giáo rộng thật mạnh xuống, miệng phát ra tiếng kêu trầm trầm, hô, hô. Chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng đồng thời nhìn về phía Nghiêm Mặc, dùng giáo rộng xuống mặt đất. Hô, 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 ỉnh, ỉnh, ỉnh. Sau đó, những chiến sĩ còn lại cũng bị lây theo, thẳng đến khi các chiến sĩ trong cả khe núi đều gia nhập đội ngũ vừa hô vừa rộng thành giáo. Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc nhìn các chiến sĩ, hắn biết đây là thái độ thành kính lớn nhất mà các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế dành cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ghé vào đầu vai Nguyên Chiến, nói không ra hơi, bảo bọn họ đừng có giống nữa. Có sức thì nướng con hiệu bảo Cửu Phong đưa tới cho tôi đi, sắp chết đói rồi. Chương 108, lễ vật của vợ tù trưởng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Có hắn và Cửu Phong ở đây, làm sao lại để Mặc ăn thứ thức ăn chẳng biết là có độc hay không. Trong một đêm, danh vọng của Nghiêm Mặc vượt qua Nguyên Chiến, trở thành khách nhân được hoan nghênh nhất bộ lạc Nguyên Tế. Đặc biệt là khi hắn hào phóng đưa thịt hiệu còn thừa cho những người bị thương trong bộ lạc, còn dạy Thảo Đinh thêm rau dại vào nấu với thịt hiệu bằm. Thảo Đinh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Nguyên Chiến vẫn kẻ kẻ theo kế bên Nghiêm Mặc, còn có các chiến sĩ thủ lĩnh đi theo bọn họ, làm cô luôn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Nghiêm Mặc. Các chiến sĩ đều thèm nhỏ dãi thịt băm thơm tho, lão tư tế lại kiếm chuyện truy vấn Nghiêm Mặc thêm cái gì vào thịt băm, Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không nói cho lão biết, hắn bỏ thêm chút thảo dược bổ máu và gia vị. Các loại dược thiện bình thường khó làm ra, chẳng những có mùi thuốc, mà còn khó ăn. Nghiêm Mặc đã học trung y từ nhỏ, biết rõ nhiều người ghét thuốc đông y, ghét dược thiện, bởi vì mùi vị của chúng rất đáng sợ, ăn vào càng đáng sợ hơn, nên hắn vẫn luôn cố gắng cải thiện điểm này, đặc biệt là sau khi hắn có Đô Đô, sức khỏe Đô Đô không tốt, thường xuyên bị bệnh, để điều trị cho Đô Đô, hắn đã vắt hết óc. Con nít đều không thích những thứ có vị đắng, mấy năm đó hắn tìm cách cải tiến vị trong thuốc và dược thiện, có thể nói là tìm được bước đầu. Muốn đổi vị mà không ảnh hưởng đến dược tính, thì không chỉ thêm gia vị là xong, mà còn phải suy xét đến độ cân bằng của dược tính, muốn thêm vào một thứ gì đó, hắn đều phải làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm trước, đến khi xác định dược tính không có bất cứ ảnh hưởng trái chiều gì mới thôi. Một người giỏi trung y và thảo dược, dù không nắm rõ dược tính như lòng bàn tay, thì cũng phải biết cách ứng dụng linh hoạt. Chứ cứ làm theo phương thuốc cứng nhắc, hoặc máy móc kê thuốc theo sách vở, thì hoàn toàn không thể cân nhắc đến sự thay đổi và môi trường tác dụng của dược tính trong thảo dược, và không phải một người trung y đủ tư cách, nếu người đó chỉ có thể dựa vào công cụ để chẩn bệnh, vậy còn chẳng bằng y học phương Tây. Có người dâng cho lão tư tế một miếng thịt hiệu, lão tư tế không dùng nó làm thịt băm, mà đổ nước vào nồi đá, bảo Thu Ninh lấy tới cho lão một cái bọc nhỏ, lão móc ra từ trong bọc hai khối gì đó vàng vàng ném vào nồi, rồi thêm thịt thêm muối để nấu. Nghiêm Mặc nhìn thấy, cái thứ tròn tròn vàng vàng kia có thể chính là lúa, mà đây cũng là mục tiêu lần này hắn đến. Mặc đại nhân. Vợ của tù trường ôm một đứa bé ngồi xuống bên người hắn. Chị là. Nghiêm Mặc nửa tựa vào người Nguyên Chiến, đánh giá người phụ nữ thoạt nhìn đã hơn 40 này. Tôi là Cam Vũ, tôi Cam Vũ cầm một cái túi, không biết làm sao để diễn tả ý của mình. Nguyên Chiến gật gật đầu với Cam Vũ, thấp giọng nói cho Nghiêm Mặc biết, chị ta là vợ của tù trường. Chào, có phải chị lo cho tù trường không? Yên tâm, bây giờ ông ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, ăn nhiều một chút để bồi bổ, rất nhanh sẽ khôi phục. Nghiêm Mặc ôn hòa cười với Cam Vũ. Không phải. Cam Vũ lắc đầu, chị ta có thể cảm giác được có không ít người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng chị ta không để bụng, để cái túi xuống trước mặt Nghiêm Mặc, đây là thứ tôi hái được từ trong khe núi, cho cậu. Cam Vũ buông cái túi, không đợi Nghiêm Mặc phản ứng lại, đã bế con đi mất. Nghiêm Mặc tò mò mở ra, bên trong có chừng hơn 10 quả dại mà hắn không biết. Bề ngoài màu vàng đen, trông không đẹp đẽ gì. Đây là gì vậy? Không biết, chưa từng thấy, chắc mọc trong khe núi. Nguyên Chiến trả lời. Tranh ngồi cách họ không xa, lúc thấy thứ trong túi, liền nói, Mặc đại nhân, thứ này cậu đừng ăn, là do mọi người không có thức ăn nên hái lung tung, nhai rất cứng, cũng không thể ăn, có điều, mấy người phụ nữ nói thứ này có thể no bụng. Nhưng Thu Thực đại nhân bảo nó có thể có độc, không cho các chiến sĩ ăn. Nguyên Chiến nhướng mày, vợ của tù trưởng lại lấy thứ có độc tới cho Mạc ăn. Tranh nhìn ra vẻ mặt bất thiện của Nguyên Chiến, giải thích, mấy người phụ nữ họ nói có thể ăn, thứ quả đó cũng không nhiều lắm, chắc là cam vũ hái được trong khe núi, loại cây này vừa thấp vừa có gai, trong lùm cây thường hay có mấy con rắn độc nhỏ màu đen, quả của chúng không nên hái. Trong khe núi có rắn độc? Có, rất nhiều, chúng đều ở sâu trong khe núi. Vốn dĩ bọn tôi định phóng lửa thiêu chúng, nhưng trong đó có cây rậm rạp, nhiều nước, quá ẩm thấp nên không đốt lửa nổi, còn sinh ra nhiều khói độc. Các anh không ăn thịt rắn à? Ăn thịt rắn? Vài chiến sĩ thủ lĩnh nghe thấy liền kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Mặc. Lão Tư Tế ở một bên cười lạnh, thịt rắn độc mà cũng dám ăn. Nghiêm Mặc không cười nhạo Lão Tư Tế, quả thật có rất nhiều người không ăn thịt rắn, mà thịt rắn độc lại càng không ai dám ăn. Không nói đến người ở thế giới này, ngay cả ở thời đại cũ của hắn cũng có rất nhiều người nghĩ lầm thịt rắn độc có độc. Máu và thân thể rắn độc đều không có độc, chỉ cần bỏ răng nọc và tuyến độc của nó thôi, trực tiếp cắt đầu nó, bỏ nội tạng là ăn được. Hơn nữa thịt rắn độc còn ngon hơn cả thịt rắn bình thường, gan rắn thì giữ lại, nhưng nhớ kỹ, thịt rắn và gan rắn đều phải nấu chín hoàn toàn mới có thể ăn, đừng ăn sống, mùa đông ăn là tốt nhất, trẻ con không nên ăn, phụ nữ ăn ít thôi, không nên ăn với các loại thịt khác. Nghiêm Mặc miêu tả đơn giản lại cho mọi người hai vị trí yếu ớt nhất của rắn, khi đánh rắn phải đánh vào chỗ trái tim và cột sống đầu. Hắn còn vẽ hình trên mặt đất, nói với bọn họ, rắn có lớn có nhỏ, muốn tìm vị trí 3 tấc và 7 tấc phải dựa vào kinh nghiệm. Khi không biết đánh chỗ nào, thì cứ đánh vào dưới đầu rắn và bụng nó. Người không có kinh nghiệm đánh rắn sẽ rất khó đánh chết nó ngay lập tức, cho dù anh có chặt đôi người nó, thì đầu nó vẫn có thể cắn anh. Nếu là rắn lớn, anh có đập nát đầu nó, thân thể nó vẫn có thể siết cổ anh. Cho nên, đánh rắn phải cẩn thận, khi bắt rắn thì tóm lấy đầu nó, đừng để nó cắn được. Các chiến sĩ nghe rất chăm chú và cẩn thận, ngay cả Lão Tư Tế cũng trộm vánh hai lên. Đây là kiến thức để bảo toàn mạng sống khi đi trong thảo nguyên, rừng cây, và trong nước, những nơi đó có không biết bao nhiêu rắn độc, rất nhiều người chết vì rắn độc cắn. Mà những bộ tộc vốn có hiểu biết kha khá đối với rắn độc, đồng thời còn có thể trị nọc rắn lại xem những kiến thức đó như bí mật lớn nhất của bộ tộc, nên không chịu nói cho người ngoài. Băng đột nhiên hỏi, có biện pháp nào để phân biệt rắn độc và rắn không độc không? Nghiêm Mặc gật đầu, chủ yếu nhìn đầu rắn và màu sắc của thân rắn, nói chung, đầu rắn hình tam giác hoặc màu sắc tươi đẹp đều là rắn độc. Tôi nghĩ các anh đều biết. Nếu các anh không chủ động quấy rối nó, thì nó cũng sẽ không cắn các anh, cho nên không cần phải truy lùng giết hết chúng nó. Nói xong, Nghiêm Mặc cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại bắt đầu lim dim. Nguyên Chiến xuề bàn tay năm ngón ra với Tranh, Tranh gật đầu cười to. Lão Tư Tế thấy nhưng không nói gì, 200 người cũng đã cho, bây giờ thêm 5 người nữa thì có là gì, hơn nữa, quả thật rất đáng giá. Có điều, hơn 200 chiến sĩ và phụ nữ đó, một khi bị đưa ra ngoài, thì sức mạnh của bộ lạc nhất định sẽ yếu hơn phân nửa, Tranh đồng ý, tù trưởng cũng đồng ý luôn sao. Lão Tư Tế tính đợi đến tối tìm tù trưởng bàn luận. Đại Hà cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Nghiêm Mặc, tù trưởng bị thương nặng, em trai của anh Đại Sơn cũng sắp không xong, anh không có nô lệ để trao đối với Nghiêm Mặc, nhưng chỉ cần Nghiêm Mặc chịu ra tay cứu Đại Sơn, thì anh sẽ chịu vì cậu làm bất cứ việc gì, nếu vị đại nhân này không chê, anh nguyện ý làm nô lệ trung thành nhất của cậu, vĩnh viễn không phản bội. Không chỉ mình Đại Hà có suy nghĩ như vậy, khi thấy vị Mặc đại nhân kia kéo tù trưởng từ bờ vực cái chết về, mà càng kỳ tích hơn nữa là mọi thương thế trên người ông đều hồi phục lại như cũ, rất nhiều chiến sĩ có người nhà, bạn bè, cả chính mình bị thương bị bệnh, đều đặt kỳ vọng lên người Mặc đại nhân, hy vọng ngài cũng có thể cứu bọn họ một phen. Nhưng Tranh đồng ý dùng 200 người để đổi một mạng của tù trưởng, thì bọn họ có thể dùng cái gì để đổi cho Mặc đại nhân đây? Liệp, Điêu, Đại Hà đều là những chiến sĩ có quan hệ tốt với Nguyên Chiến, bọn họ có một đống bạn bè thân thích muốn nhờ Nguyên Chiến xin Mặc đại nhân ra tay, nhưng bởi vì cái giá lớn đó, rất nhiều người lùi bước không dám tiến lên quấy rầy, để Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngủ một giấc thật tốt. Lúc Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc ngủ, cái túi mà Cam Vũ đưa tới bị hắn tùy tay ném vào một góc lều, có hắn và Cửu Phong ở đây, làm sao lại để Mặc ăn thứ thức ăn chẳng biết là có độc hay không. Nghiêm Mặc trong lúc lim dim còn biết nhớ mà lấy tổ ong ra, bảo Nguyên Chiến mở cửa lều. Để đàn ong ra ngoài kiếm ăn trở về nghỉ ngơi. Có phải cậu muốn hạt lúa đó không? Nguyên Chiến cắn cắn vành thai hắn hỏi. Nghiêm Mặc tát bay cái mặt Nguyên Chiến, đừng tưởng hắn mệt là có thể thừa cơ ăn mảnh. Tôi đi lấy cho cậu, thứ giống hạt lúa đó bây giờ chắc chỉ có Lão Tư Tế và mấy vị trưởng Lão có thôi. Lão Tư Tế thì luôn xem nó như bà bối, muốn lấy được lúa trong tay Lão khó lắm, để tôi đi tìm trưởng Lão Thổ Khất hỏi một chút. Ừm. Nghiêm Mặc nghĩ thầm. nếu không phải vì hắn không tìm được cây lương thực nào cho sản lượng cao, thì hắn đã không thèm cái loại lúa dỏm sản lượng ít mà còn khó ăn này. Chủ yếu cũng bởi vì chỗ ở của bọn họ là cao nguyên, rất nhiều loài cây nông nghiệp không dễ tìm được, tuy dựa theo ghi chép về lịch sử của thế giới hắn, vương quốc Lâu Lan trong truyền thuyết. Nghiêm Mặc đỗ ngồi bật dậy. Làm sao vậy? Nguyên Chiến cũng ngồi dậy theo. Đệt, mình thế mà lại nghĩ nhầm. Nghiêm Mặc ôm đầu, hắn vẫn còn tự đại lắm. Nghĩ nhầm. Ừ, từ khi bắt đầu tôi đã sai rồi. Nghiêm Mặc thì thảo. Từ khi đến nơi này, dược tính thảo dược ở đây hắn không thèm phân tích, hầu như dựa theo kinh nghiệm lúc trước mà sử dụng. Tuy rằng có bách khoa toàn thư mà sách hướng dẫn cung cấp, nhưng vì cố gắng giảm bớt điểm cặn bã, nên số lần hắn sử dụng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế giới này rất giống thế giới cũ, nhưng cũng có nhiều động thực vật mà hắn không quen biết, trong đó cũng có rất nhiều thảo dược hữu hiệu đối với việc chữa bệnh, mà hắn lại vì tự đại mà hoàn toàn xem nhẹ chúng nó. Cả việc hắn vẫn luôn truy tìm cây lương thực, ngũ cốc, trà, vân vân, có lẽ thế giới này có những thực vật khác ăn được, làm no bụng được, mà hắn lại bỏ qua vì chúng nó trông không giống những gì mình biết. Mà sau khi hắn đoán khí hậu nơi này là cao nguyên lục địa, hắn liền dùng kiến thức ở thế giới cũ áp dụng vào hoàn cảnh nơi này, lại hoàn toàn xem nhẹ môi trường nơi này rõ ràng còn tốt hơn thế giới cũ của hắn nhiều, đặc biệt là địa bàn của Cửu Phong, nơi đó chắc chắn có thể gọi là đất đai màu mỡ, chỉ cần cẩn thận không để đất màu bị trôi, chú ý bón phân, muốn khai khẩn đồng ruộng để trồng trọt hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời, với khí hậu tốt lành như vậy, thảm thực vật ở vùng cao nguyên của thế giới cũ phân bố rất thưa thớt, nhưng ở đây chúng nó rất có thể có vài loại cây lương thực sinh trưởng, như lúa mì thanh khoa, giống lúa trồng ở Tây Tạng Trung Quốc, đây chính là tổ tiên của lúa mạch trong truyền thuyết. Tôi thật ngu, hạt thóc, lúa mạch bộ dáng lúc ban đầu của chúng vốn không phải là hình dạng trong ấn tượng của tôi, những loại lúa đó đều đã trải qua sự vun bón của con người và mấy đời lai giống mới biến thành món chính. Khoai tây, khoai lang, cà chua thở ban đầu chúng nó đều có độc, thậm chí còn không ai dám ăn. Cậu đang nói cái gì vậy? Nguyên Chiến phát hiện Nghiêm Mặc lại dùng ngôn ngữ của tổ thần để nói chuyện. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hắn, tổ thần đã từng nói với tôi một ít loại thức ăn có thể thay thế thịt làm món chính, tôi vẫn luôn muốn tìm được chúng nó, nhưng đầu óc tôi lúc ấy mơ hồ quá, chỉ nhớ rõ hình dạng sau khi được cải tạo của chúng nó, chứ không nhớ hình dạng trước khi cải tạo. Đúng rồi, cái túi cam vũ đưa cho tôi đâu? Lấy qua đây tôi xem. Bây giờ à? Ngay bây giờ. Cậu mệt mỏi rồi, ngày mai tính tiếp. Nghiêm Mặc chừng hắn, anh ném cái túi đi đâu rồi? Nguyên Chiến bắt lấy tay Nghiêm Mặc, nằm vật xuống, duỗi thân, dùng chân câu cái túi kia. Nghiêm Mặc nhìn mà khỏe miệng co giật, tuy hắn biết đối phương là vì không để hắn bị động chúc phúc lần nữa, nhưng anh buông ra cũng đâu phải không thể chạm vào tôi. Nguyên Chiến đổi hướng chân, đưa chiếc túi đến trước mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cạn lời cầm lấy chiếc túi treo trên cái chân to kia. Nguyên Chiến nằm nghiêng, muốn kê đầu lên đùi Nghiêm Mặc, nhưng lại bị Nghiêm Mặc đẩy xuống. Buông tay. Nghiêm Mặc quát nhẹ. Nguyên Chiến bắt lấy một tay Nghiêm Mặc, nằm ngửa, nhìn đỉnh lều, đột nhiên xoay người ôm lấy một chân Nghiêm Mặc, nhắm mắt ngủ. Nghiêm Mặc tức quá hóa cười, cốc một cái tàn nhẫn lên trán Nguyên Chiến. Người nào đó không chút sức mẻ. Nghiêm Mặc không thèm đếm xỉa đến Nguyên Chiến nữa, tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hào hởi, hắn có một loại dự cảm, có lẽ trong túi sẽ có thứ mang đến kinh hỉ lớn cho hắn. Hắn mở sách hướng dẫn ra trong đầu, lật đến trang điều thứ hai của nó, sau đó đặt tay phải lên cái hạt bầu dục trông giống hạnh nhân kia, mấy hạt lớn lớn nhỏ nhỏ đều trông như quả hạnh nhân cả. Tao muốn biết đây là cái gì? Vật cần tra, thực vật, nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn, muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần 3 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần 10 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Vừa thấy số điểm cần tăng, Nghiêm Mặc liền biết loại thực vật này rất quan trọng. Ít nhất quan trọng hơn quả hắc mai biển lần trước. Giới thiệu tỉ mỉ cần 10 điểm cặn bã, tương đương với một lần trừng phạt nhẹ, hãy lựa chọn thế nào đây? Người nào đó, gia súc nào đó, đang hí mắt, nương theo ánh lửa mờ ảo hắt vào từ ngoài lều lén lút quan sát người bên cạnh, tư thế đại nhân của hắn đang thần thần bí bí làm cái gì vậy cả? Truyền thuyết về Lâu Lan. Theo các nhà khảo cổ học chứng minh, lịch sử của Lâu Lan có từng trồng trọt vào ăn gạo. Truyền thuyết về lúa mì thanh khoa. Theo nhà thực vật học và nhà khảo cổ học nghiên cứu, lúa mì thanh khoa rất có thể là tổ tiên của lúa mạch Trung Quốc, chim muông tha lúa bay trên trời, làm hạt giống lúa mì thanh khoa rơi xuống vùng Trung Nguyên, sau đó lai giống với loài cỏ dại thiên nhiên khác, tạo ra lúa mạch. Chương 109, Quả thổ Nguyên Châu và dự định của Lão Tư Tế. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit Beta, zombie cưới lợn. Nếu mày không đồng ý, thì 200 người kia mày đừng hòng có được một kẻ. Nghiêm Mặc nghĩ, chọn giới thiệu sơ lược, thứ này không đáng để hắn chịu một trừng phạt nhẹ đâu nhỉ. Nếu đáng, 10 điểm và 13 điểm cũng không khác nhau bao nhiêu. Quả thổ nguyên châu, trái của cây thổ nguyên, còn gọi là quả thần hạ dạ, hàm lượng tinh bột và chất dinh dưỡng cao. Là cây ăn quả lâu năm thân thấp, bộ rễ sum suê, có thể giúp đất đai thoáng khí, giữ nước giữ đất, là cây có hệ rễ phân bố ở vùng đất sốt, có tác dụng thanh lọc nguồn nước và giữ chất cho đất. Chú ý, là loại thực vật có sinh vật cộng sinh. Hai mắt Nghiêm Mặc tỏa sáng. Không nói đến những tác dụng khác, chỉ nói tới hàm lượng tinh bột cao, vừa nhìn liền biết loại quả này chắc chắn có tác dụng lớn đối với hắn. Loại thực vật này có cần người vun bón hay không? Thích hợp với loại đất và khí hậu gì? Ăn cùng thuốc có tác dụng gì không? Điều quan trọng là, nếu ăn một lượng lớn, liệu có làm độc tố lắng đọng lại? Dùng làm thức ăn chính được không? Nếu có thể dùng làm thức ăn chính, vậy loài cây lương thực lâu năm chẳng những có thể bảo vệ nguồn nước, còn có thể giúp đất phì nhiêu này, chính là thứ cực kỳ tuyệt vời. Có điều, sinh vật cộng sinh là con gì? Có biện pháp đuổi đi hay không? Sau khi đuổi đi có gây ra ảnh hưởng gì không tốt hay không? Nghiêm Mặc cứ nghĩ mãi, định hỏi Sách Hướng Dẫn lần nữa, nhưng khi hắn lại đặt tay phải lên quả thổ nguyên châu, thì cái túi của hắn lại bị cột lại, để sang một bên, sau đó là cái chân nguyên chiến thỏ sang đập đạp, ý bảo Nghiêm Mặc xích xích ra, chừa chỗ cho hắn nằm ngủ. Có phải cậu biết đây là quả gì rồi không? Người nào đó giả bộ ngủ trọn trọn Nghiêm Mặc, hỏi. Nghiêm Mặc ngáp một cái, hàm hồ nói, ngày mai nói cho anh biết. Ngày mai tôi định dẫn mọi người ra ngoài đi săn. Nguyên Chiến ngẩng đầu, cọ mặt lên bờ vai trần của Nghiêm Mặc, ba tộc kia chắc chắn sẽ không cho bọn tôi đi săn. Bọn chúng nhất định sẽ tấn công bọn tôi. Cho nên, có lẽ ngày mai tôi có thể xử lý hết bọn chúng. Nghiêm Mặc khẽ nhếch môi cười rồi lim dim ngủ. Nguyên Chiến nhờ vào chút ánh lửa mỏng manh hắt vào từ bên ngoài, nhìn gương mặt già nua của tư tế đại nhân mình, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ xúc động gần như không cách nào áp chế. Hắn muốn ăn người này vào bụng, từ xương cốt, đến một sợi lông tơ cũng không để lại, phải ăn hết. Sáng sớm ngày tiếp theo, Nghiêm Mặc vừa mở cửa lều liền thấy một đống người bu quanh bên ngoài. Nguyên Chiến không có ở đây, manh cửa lều chắc là do Nguyên Chiến thả xuống. Mọi người thấy Nghiêm Mặc đi ra, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Chào buổi sáng. Nghiêm Mặc thấy trong số những người này không có gương mặt nào quen thuộc, liền tùy ý vây vây tay với bọn họ, muốn tìm một chỗ nào đó để xúc miệng rửa mặt. Nghỉ ngơi cả đêm. Đàn ong ăn thịt bay ra khỏi lều, vây quanh Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nghe Hồng Sĩ báo cáo, nói chúng nó thấy được cái gì đó ở gần đây. Mặc đại nhân Cam Vũ bế con đứng một mình ngoài lều đợi thật lâu, thấy hắn liền tiến lên, nhìn Nghiêm Mặc, giọng nói đầy áy náy và sợ sệt. Tôi không muốn hạ độc cậu, cái trái đó thật sự có thể ăn, dùng nước nấu chín rất thơm, tôi và con đều đã ăn, không có chúng độc, thật sự. Tôi biết. Nghiêm Mặc cười cười với chị ta, đó là thứ tốt, chị muốn cảm ơn tôi mới cho tôi đúng không? Cam Vũ liều mạng gật đầu, trong lùm cây đó có rắn độc, ngày thường, các chiến sĩ không đến mức bất đắc dĩ sẽ không hái giúp các cô không muốn chịu đói, đành phải mạo hiểm đi hái loại trái đó, có vài cô còn bị rắn độc cắn, tuy rằng không chết, nhưng làm rất nhiều người nghĩ cái trái kia có độc, lao tư tế rất không đồng ý để các cô ăn mấy thứ này, thậm chí còn cho rằng các cô ăn loại quả không quen biết đó, ăn thứ trái có độc là không tôn trọng thần. Nếu chút nữa chị có thời gian, tôi muốn phiền chị đi cùng tôi tới nơi chúng nó mọc xem thử. Có thể chứ? Có thể, có thể. Cam Vũ cười, vị tư tế tóc bạc này thật sự không giống với tư tế của bọn họ, nhưng nơi đó có rắn độc. Chỉ là xem thử thôi, nếu nguy hiểm thì không đến gần. Nghiêm Mặc thò tay vào túi thảo dược mỏ mẫm, lấy ra một quả hát mai. Đưa tay ra. Nghiêm Mặc nói với thằng bé trông dơ dơ đang ngậm đầu ngón tay nhìn hắn chằm chằm. Thằng bé dơ dơ há miệng, nước miếng chảy ra. Nghiêm Mặc tỏ vẻ vẫn là cho mẹ nó đi, hắn lại bảo Cam Vũ đưa tay ra. Cam Vũ do dự vươn tay, Nghiêm Mặc cẩn thận để không chạm vào chị ta, thả hắc mai biển vào lòng bàn tay chị, đây là đặc sản trong lãnh địa của tộc người cá, con nít trong bộ lạc chúng tôi rất thích ăn, thường xuyên lấy thịt nướng hoặc cá nướng đưa cho người cá để đổi loại quả này. Tộc người cá. Ai thính thai đều nghe được ba chữ này. Cam Vũ nhìn quả trái cây chưa bao giờ gặp qua trong lòng bàn tay, theo bản năng cảm thấy nó thật chân quý, chị ta không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào, nhận rồi gật gật đầu với Nghiêm Mặc, nói. Muốn tôi dẫn đường thì gọi tôi một tiếng sau đó rời đi. Đây là một người phụ nữ không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng lại rất kiên định. Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Cam Vũ mới đi được hai bước, Nghiêm Mặc liền nghe thằng bé dơ dơ kia phát ra tiếng kêu a a, hiển nhiên là bị màu sắc tươi đẹp của quả trái cây hấp dẫn. Hắn cho Cam Vũ quả hắc mai không phải vì hắn thích thằng bé dơ dơ kia, mà là cảm thấy hắn cứu tù trưởng hảo, đã có thủ lao tương ứng. Mà Cam Vũ cho lại hắn thứ khác, quan trọng nhất là phần lễ vật này chị ta thậm chí còn không biết giá trị chân chính của nó quý tới cỡ nào. Nếu không có sách hướng dẫn, hắn cũng sẽ không biết. Nhưng bây giờ hắn đã biết, thì không thể yên tâm thoải mái nhận phần lễ vật ấy, quả hắc mai chỉ là một phần đáp lễ nhỏ, chờ khi hắn có thêm nhiều thông tin về quả thổ nguyên từ sách hướng dẫn, hắn sẽ tiết lộ một ít phần quan trọng cho Cam Vũ. Không vì điều gì khác, tâm lý của hắn chỉ không muốn mình cảm thấy mắc nợ ai. Nghiêm Mặc muốn đến khu phụ cận tìm nguồn nước, có ong ăn thịt dẫn đường cho hắn, hắn không sợ bị lạc, nhưng hắn vừa nâng chân, thì đã có người chặn đường. Lão Tư Tế tách đám người ra đi đến cách Nghiêm Mặc không xa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn từ một ông lão khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên tóc bạc đầy nét tang thương như ngày hôm qua chỉ trong một đêm, không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng cực kỳ đố kỵ. Sinh mệnh của cậu khôi phục nhanh đấy. Lão Tư Tế không nóng không lạnh nói. Tổ thần chúc phúc cho tôi, chỉ là dùng một lần thì ít đi một lần. Nghiêm Mặc mỉm cười. Ồ! Lão Tư Tế nheo mắt, không chút khách khí hỏi, vậy cậu còn có thể dùng bao nhiêu lần? Không nhiều lắm, cho nên nếu các người còn có ai cần tôi cứu, thì mau lựa chọn cho tốt xem nên nhờ tôi cứu ai, chứ vết thương nhẹ thì đừng có tới tìm tôi. Mặt khác, ngoại trừ tù trưởng của các người, hễ cứu thêm ai khác, thì phải cho tôi 5 nam 5 nữ. Nghiêm Mặc không định đi xem đám người thương tàn đó, đi xem rồi mà hắn không ra tay cứu, vậy cái tội thấy chết không cứu lại đổ xuống đầu hắn mất, cái giá phải trả sau đó hắn gánh không nổi. Có điều, hắn cũng không phải không định cứu người, nhưng cứu một người, căn cứ vào tình trạng thương thế nặng hay nhẹ, hắn có thể giảm bớt 10 đến 100 điểm cặn bã, một người không có nhiều điểm, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chỉ là, 15 lần chúc phúc sinh mệnh cuối cùng, hắn hy vọng có thể sử dụng vào những chỗ cần thiết. Vậy cậu đi theo ta. Lão Tư Tế xoay người, bọn ta có không ít chiến sĩ bị thương, cần chúc phúc của Tư Tế tổ thần. Nghiêm Mặc không nhúc nhích, làm như không nghe ra ý châm chọc trong lời Lão Tư Tế. Các chiến sĩ thủ lĩnh, tranh và tù trưởng ở đâu? Muốn tôi cứu người cũng được thôi, nhưng tôi phải nghe thấy chính miệng họ đồng ý yêu cầu của tôi. Lão Tư Tế nổi giận quay đầu, bọn họ có thể, ta cũng có thể. Hơn 10 chiến sĩ đứng quanh Lão Tư Tế đi tới gần Nghiêm Mặc một bước, nhưng ngại ong ăn thịt bên người hắn, không ai dám đến quá gần. Tôi nghĩ, vẫn nên chờ họ tới thì tốt hơn. Nghiêm Mặc nhìn đám chiến sĩ đó, thầm nghĩ những người này chắc là tâm phúc của Lão Tư Tế. Có điều, chuyện đó cũng bình thường thôi. Lão Tư Tế khống chế bộ lạc Nguyên Tế nhiều năm như vậy, không có người ủng hộ mới là lạ, cho dù tranh có lợi hại, có hy vọng cách mấy, cũng không thể khiến mọi chiến sĩ một lòng với anh ta, hơn nữa, đây còn là bộ lạc được hợp lại từ 3 bộ tộc. Nghĩ đến bộ lạc Nguyên Tế, hắn liền nhớ đến Cửu Nguyên. Theo kế hoạch của hắn, về sau Cửu Nguyên muốn dung hợp với nhiều bộ tộc, tuy ít người thì dễ nuôi, nhưng đồng thời cũng là một sự bất lợi trong việc phát triển và tự vệ, mở rộng là điều cần thiết. Nhưng khi khuyết trương và dung hợp thì sẽ phải gặp đủ loại vấn đề cần suy xét kỹ, muốn hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách giữa các tộc là không có khả năng, nhưng sống trong cùng một tòa thành, người khu A còn bài xích người khu B mà, hắn hy vọng có thể giảm bớt điểm này càng nhiều càng tốt. Có một số việc không thể suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều, bạn sẽ cảm thấy chỗ nào cũng khó khăn, cuối cùng rất có thể chẳng làm nên trò trống gì. Nghiêm Mặc không chút trách nhiệm nghĩ, hắn cứ làm theo những gì mình muốn và hy vọng. Còn về phần có thể làm được hay không không làm thì sao biết kết quả? Phát triển tương lai khác với giải toán, không ai có thể đưa ra đáp án chính xác thật sự. Tỷ như đề toán hỏi đáp án 1-1, đa số người sẽ nói bằng 2, nhưng trong giai đoạn phát triển nó sẽ giống như thắc mắc của lũ quỷ nhỏ tộc A.O. hỏi hắn vậy, 1-1 có thể bằng 2, nhưng cũng có thể 5, bằng 0, thậm chí bằng 100. Nghiêm Mặc đại nhân. Lão Tư Tế nghiến răng nghiến lợi kêu ra 4 chữ này, giận đùng đùng quát, ta đang nói chuyện với cậu đấy. Nghiêm Mặc hoàn hồn, à, ông nói gì với tôi vậy? Lão Tư Tế thở dồn dập hai nhịp, nhìn lũ ong ăn thịt bay quanh rồi đè lửa giận xuống, nói lại lần nữa, bọn tranh và tù trưởng đang bàn việc, những chiến sĩ đó có người bị thương rất nặng, bọn họ không thể chờ được nữa, nếu cậu có thể cứu bọn họ, thì nhanh lên đi. Thu thực đại nhân, hôm qua tôi đã nói, số lần trị liệu trong một ngày của tôi không nhiều lắm, hơn nữa, nếu cứu người bị thương nặng như tù trưởng các người, thì một ngày tôi chỉ có thể trị liệu cho một chiến sĩ mà thôi. Ông có chắc là hôm nay tù trưởng của ông không cần tôi trị liệu cho nữa sao? Nghe vậy, hơn 10 người chiến sĩ ủng hộ Lão Tư Tế cùng nhìn về phía lão, tù trưởng còn cần trị liệu, và chuyện số lần trị liệu trong một ngày của vị Tư Tế tổ thần này không nhiều lắm, Lão Tư Tế không hề nói với bọn họ. Tù trưởng vẫn chưa khôi phục nữa à? Ta thấy ông ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Lão Tư Tế hoài nghi nhìn hắn. Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật, ông ấy chỉ khôi phục được một nửa thôi, miệng vết thương bên ngoài tuy đã tốt. Nhưng nội thương thì phải điều dưỡng thêm, nếu ông ấy muốn nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thì tôi phải trị liệu cho ông ấy một lần nữa, nhưng điều này không cần thiết lắm, ông ấy cũng có thể chọn cách chậm rãi điều dưỡng. Lao Tư Tế như bắt được nhược điểm, lập tức chất vấn hắn, vì sao cậu chỉ chữa một nửa cho tù trưởng? Tôi nhớ hôm qua tôi đã nói với các người rằng tù trưởng của các người thương thế quá nghiêm trọng, tôi không thể chữa khỏi trong một lần. Nghiêm Mặc không nóng không giận nói, thậm chí vẻ mặt còn mang theo nét cười nhàn nhạt, vì cứu tù trưởng của các người, mà hôm qua tôi đã trả một nửa sinh mệnh của mình, nếu muốn nội trong một ngày hoặc chỉ trong một lần đã chữa khỏi của ông ấy, thì tôi đây nhất định phải chết. Lão Tư Tế còn ước gì hắn chết luôn cho rồi, nhưng lão không thể nói thẳng ra như vậy, chỉ hư lạnh, năng lực của cậu cũng chẳng ra gì. Đúng vậy, nhưng tôi có thể cứu tù trưởng của các người, còn ông thì không mà thôi. Mày! Nghiêm Mặc đột nhiên giơ tay, vẫy vây Thảo Đinh đang bước nhanh tới từ nơi xa. Mặc đại nhân! Thảo Đinh chạy nhanh nhanh hơn, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Nghiêm Mặc, có Tiểu Mặc ở đây, cô không sợ đàn ông ăn thịt sẽ chích mình, sau đó túi lầu nói, tù trưởng đại nhân cho tôi tới nghe theo phân phó của cậu. Nghiêm Mặc nhích chân, đứng lên, tôi không thích có người quỳ trước mặt tôi. Vâng. Thảo Đinh đứng dậy, vẫn túi đầu như cũ. Biết A Chiến ở đâu không? Nghiêm Mặc thuận miệng hỏi, không phải hắn quan tâm Nguyên Chiến đi đâu, chỉ là không muốn với nói chuyện Lao Tư Tế nữa. Chiến đại nhân đang nướng thịt cho cậu, anh ta sẽ nhanh chóng trở về. Nghiêm Mặc nhìn kỹ nét mặt Thảo Đinh, lập tức hiểu ra, chắc là Nguyên Chiến đã nói gì đó với Thảo Đinh, hắn cũng làm bộ không quen biết Thảo Đinh, hỏi, gần đây có nguồn nước sạch sẽ nào không? Có, mời đại nhân đi cùng tôi. Đứng lại. Chẳng lẽ mày không nghe ta kêu mày đi cứu các chiến sĩ à? Nếu mày không đồng ý, thì 200 người kia mày đừng hòng có được một kẻ. Nghiêm Mặc dừng bước, sắc mặt trầm xuống, hắn lười tranh chấp với lão giả này, nhưng lão thấy hắn khách khí thì tưởng hắn sợ sao. Dám uy hiếp hắn. Nghiêm Mặc đang định xoay người, thì nghe thấy một giọng nói quen tai chuyển tới, Thu Thực, tối hôm qua ta đã đồng ý đưa cho Mặc đại nhân 205 người kia, điều này, cho dù ta có chết thì vẫn phải làm được. Mặt khác, ông muốn dẫn Mặc đại nhân đi cứu ai? Nếu là chiến sĩ, vì sao không báo cho ta hoặc tranh biết? Chương 110, tranh chấp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Bắt nó lại. Chiến sĩ và phụ nữ là của chúng ta, sẽ không cho nó một người nào. Một người cũng không cho. Giết nó. Giết lũ ong ăn thịt đó. Phóng hỏa thiêu chúng nó. Tù trưởng Hào dẫn theo Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác đi tới. Nói xem nào, Thu Thực, ông muốn Mặc đại nhân cứu ai? Vẻ mặt tù trưởng rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra được ông đang tức giận. Tranh nhìn một vòng, thấy các chiến sĩ vây quanh Lão Tư Tế đều là người của tộc Hắc Nguyên, trong đó vài người có người nhà hoặc bạn bè bị thương nặng, lập tức hiểu được tính toán của Lão Tư Tế. Anh có thể nhìn ra, đương nhiên tù trưởng cũng có thể nhìn ra, nếu không thì sao lại tức giận như vậy? Bộ Nga và Băng cúi đầu. Bọn họ đều là người tộc Hắc Nguyên, đương nhiên càng hiểu ý đồ của Lão Tư Tế, điều này làm họ cảm thấy thật hổ thẹn. Liệp, Điêu, Đại Hà thì không nói gì. Lão Tư Tế cảm thấy mình tìm lý do để tên Tư Tế đầu bạc này cứu người là không sai, sẽ không ai trách cứ Lão. Nhưng Lão biết rõ trong một ngày Nghiêm Mặc không cứu được bao nhiêu người, mà còn gạt các chiến sĩ thủ lĩnh khác, chỉ dẫn theo chiến sĩ tộc Hắc Nguyên, muốn Tư Tế tóc bạc đi theo Lão cứu người, vậy người cần cứu là ai còn phải hỏi à? Hóa ra chiến sĩ tộc Hắc Nguyên các người đều là cục cưng bà bối, vậy các chiến sĩ trọng thương của hai tộc khác thì sao? Bọn họ nên chờ chết à? Hành vi của Lão Tư Tế làm chiến sĩ ba tộc cảm thấy thế nào? Tu trưởng thở dài, Lão Tư Tế thật sự già rồi, Lão lẩm cẩm, chỉ có thể nhìn được không gian hẹp hòi, vì thứ nhỏ nhặt Lão coi trọng, mà bỏ mặc tương lai của toàn bộ lạc. Nhưng bộ lạc cũng cần Tư Tế, mà Thu Ninh lại chưa hoàn toàn trưởng thành, điều này khiến Hào không biết phải làm sao. Ta bảo hắn đi theo ta cứu các chiến sĩ bị trọng thương, hơn nữa ta đã đáp ứng hắn cứu một người đổi 5 nam 5 nữ, nhưng hắn lại cố ý kéo dài thời gian. Rõ ràng hắn muốn hại chết các chiến sĩ chúng ta. Thu Thực thấy Hảo, vẻ mặt liền bất hung hăng đi vài phần, nhưng Lão vẫn không cảm thấy sợ hãi hay hổ thẹn, Lão chỉ thấy điều mình làm rất chính xác, Lão nghĩ Hảo sẽ hiểu Lão. Hảo không ép hỏi Lão có phải Lão chỉ muốn cứu chiến sĩ tộc Hắc Nguyên hay không. Cho dù ông biết rõ điều này thì cũng không thể hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Nghiêm Mặc cười nhạo, ông nói tôi muốn hại các người. Hào và Tranh thấy vẻ mặt Nghiêm Mặc biến đổi, liền muốn giải thích, nhưng khi mở miệng thì... Tu trưởng, Tranh, thì ra mọi người ở chỗ này, tôi đang muốn tìm các người đây. Mọi người cùng quay đầu lại, liền thấy Nguyên Chiến bưng một cái mâm đá mà tối hôm qua hắn vừa làm ra, trên đó để mấy miếng thịt hiệu mềm vừa mới nướng xong. Mùi thịt mới nướng rất thơm, làm cho đám chiến sĩ sáng sớm còn chưa ăn gì đói đến bụng kêu cồn cào, cả đám nhịn không được nuốt mấy ngụm nước miếng. Chiến xấu bụng quá. chỉ biết nghĩ đến vị tư tế tóc bạc kia, không có tình huynh đệ gì hết. Sáng sớm, trước khi bọn họ đi gặp tù trưởng, đã lén đi tìm Chiến, muốn nhờ hắn đánh tiếng với Mạc đại nhân, hỏi xem có thể nhờ vị đại nhân kia ra tay cứu người mà không cần nô lệ không. Kết quả tên thối đó trưng ra vẻ mặt, sao tuổi bây có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời như vậy, trợn mắt trừng bọn họ. Nếu không phải tên kia nói thay vì năn nỉ hắn còn không bằng năn nỉ trực tiếp với Mạc đại nhân, rồi nói buổi tối hắn sẽ tìm bọn họ bàn một việc, còn đặc biệt nhấn mạnh bảo là chuyện tốt, thì bọn họ thật muốn xông lên đánh hội đồng hắn một trận tơi bời. Còn về phần có đánh thắng được hay không thì đó là vấn đề khác. Nguyên Chiến như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây, hắn đưa mâm cho Nghiêm Mặc, hình dáng cái mâm hắn từng thấy Mặc vẽ rồi, sáng sớm tự nhiên thấy bên người có cục đá, liền thuận tay làm ra một cái như vậy. Nghiêm Mặc không nhận, hắn nhìn Nguyên Chiến một cái rồi xoay người đi ra phía sau lều. Cậu đi đâu vậy? Nguyên Chiến tò mò hỏi. Đi tiểu. Ông mày nghẹn muốn nổ bóng đáy rồi. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa đã kêu đánh kêu giết, hăng hái vậy sao không ra xử lý kẻ địch đi. Nghiêm Mặc lèm bèm rồi biến mất sau túp lều, hắn vốn không muốn giải quyết ở gần lều, nhưng hắn thật sự không nhịn được nữa. Người nghe thấy tiếng tư tế tóc bạc oán giận, tất cả đều thiếu chút nữa cười phì ra tiếng, vị tư tế tóc bạc này thật sự rất thú vị. Bầu không khí ở hiện trường dịu đi rất nhiều. Trên mặt Hào cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ, ông nhìn về phía Nguyên Chiến, đối với người chiến sĩ này, ông cảm thấy có chút phức tạp, trước khi ra khỏi bộ lạc chỉ là một chiến sĩ cấp 2, sau khi trở về lại trở thành chiến sĩ cấp 4 ngang ông, còn thức tỉnh cả năng lực thần huyết. Ông rất hài lòng với Chiến, thẳng đến khi đuổi Chiến xuất hiện vấn đề, thăng cấp trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn, ông mới từ bỏ hắn, rời mắt sang chiến sĩ khác. Tu trưởng, Tranh, chuyện cứu người cứ giao cho tư tế đại nhân đi, tôi thấy trong khe núi không còn bao nhiêu thức ăn, nhân lúc mọi người còn sức, không bằng ra ngoài săn thú một phen. Nghe Nguyên Chiến nhắc tới chuyện săn thú, Hào và đám người Tranh lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Lúc sáng Tranh có nói với tôi về tình hình trong bộ lạc, mọi người đang chuẩn bị tập trung các chiến sĩ còn lại đột phá vòng vây đúng không? Tuy cứu người rất quan trọng, nhưng nếu không thể mở đường máu, thì bọn họ có cứu nhiều người hơn cũng không được, cuối cùng cũng sẽ bị giết chết hoặc biến thành nô lệ. Mà bọn họ muốn cứu càng nhiều người, tất nhiên phải chuẩn bị càng nhiều nô lệ, vậy nô lệ ở đâu ra? Không muốn dùng tộc nhân của mình, thì chỉ có thể cướp từ chỗ kẻ địch. Không cần nhiều người như vậy, cho tôi 100 chiến sĩ cấp 3 là đủ. Nguyên Chiến nói. Cho cậu. Cậu muốn dẫn người đột phá. Hào kinh ngạc. Tuy Chiến đã trở lại, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ Nguyên Chiến sẽ nguyện ý xung phong. Không phải, tôi dẫn người đi săn thú, và mọi người phải nghe theo lệnh của tôi. Tu trưởng và các chiến sĩ thủ lĩnh. Nguyên Chiến lại nói, những người khác chờ trong khe núi, không cần ra ngoài. Không được. Ta không tin hắn. Lao tư tế tiến lên phía trước, chen vào cuộc nói chuyện của các chiến sĩ không thể giao cho hắn, một người cũng không. Nguyên Chiến sờ sờ cái cằm lợm chẩm râu của mình, bỗng nhiên rất muốn xử lý Lao tư tế, từ lâu trước kia hắn đã muốn rồi. Thu thực. Hào xoa xoa ấn đường, nếu không phải sợ già ma đại thần giáng tội, thì ông muốn lập tức đổi tư tế, cho dù vị tư tế đó không thể nhìn về nơi xa, cũng không thể cầu phúc cho các chiến sĩ cũng được. Đám người Tranh nhìn Lão tư tế bằng ánh mắt không chút hữu hảo, Lão tư tế khổ sở, Lão cảm thấy mình không làm sai, nhưng các chiến sĩ và cả tù trưởng lại không ủng hộ Lão. Các người đều bị tà ma mê hoặc. Lão tư tế siết chặt quyền trượng, nổi giận giống. Kiệt. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, trên trời, một bóng đen thật lớn vần quanh. Nghiêm Mặc từ phía sau lều vội vàng chạy ra, vẫy vây tay với bầu trời. Kiệt. Cửu Phong ở trên trời kêu, Mặc, vừa rồi ta với tên to con đánh một trận. Ta đói bụng, đi kiếm ăn, đợi chút nữa về tìm cậu chơi. Đi đi, đi đi. Nghiêm Mặc phất tay. Cửu Phong nghiêng cánh, thuận gió bay xa. Nghiêm Mặc vừa nghĩ xem tên to con Cửu Phong vừa nhắc đến là tên nào, vừa nhận cái mâm thảo đình đưa cho hắn. Thấy thịt nướng trên mâm vẫn còn nóng, lại nhìn tay mình, đổi tay khắc cầm miếng thịt nướng lên nhét vào miệng. Đây là chuyện mà đời trước hắn tuyệt đối không làm. Với thái độ làm lơ mọi người của Nghiêm Mặc, đặc biệt là Lao tư tế cũng đang đói bụng, thế là Lao phát hỏa. Cậu đừng có ăn. Nếu cậu thật sự muốn cứu người, thì đi theo tôi cứu các chiến sĩ trọng thương. Các người có bao nhiêu người bị thương nặng? Nghiêm Mặc chẳng thèm đếm xỉa tới Lão, nhìn về phía tù trưởng Hào. Hào không muốn nhìn cái bản mặt già luôn nghĩ mình không sai kia của Lão tư tế, quay đầu hỏi Tranh, bao nhiêu? Hắn hỏi Tranh, không chỉ vì Tranh là chiến sĩ thủ lĩnh, mà còn vì năng lực đếm số của anh trong các chiến sĩ thủ lĩnh là tốt nhất. Tranh không cần suy nghĩ đã trả lời, hôm qua có 66 người. Người cụt tay cụt chân anh không tính là người bị thương nặng. Hào lại nhìn về phía Nghiêm Mặc, Mặc đại nhân, nhiều người như vậy, cậu có thể cứu hết không? Không thể, tôi đâu phải thần, tôi chỉ có thể cố hết sức mình. Tuy Nghiêm Mặc phủ định, nhưng lại làm Hào và các chiến sĩ thủ lĩnh cảm thấy hắn rất thành thật và cũng rất chân thật. Bất luận là năng lực gì đều phải trả giá, tư tế biết cứu người không chỉ có mình tôi, tư tế và công chúa Thành Lệch Trời cũng có thể cứu người, những là lấy sinh mệnh của những sinh vật xung quanh làm cái giá, mà tôi thì dùng sinh mệnh của mình, nhưng sinh mệnh của tôi cũng không phải bất tận, tổ thần cho tôi nhiều sinh mệnh hơn người khác, nhưng cũng chỉ đủ để tôi cứu về mấy chục mạng người mà thôi, đến bây giờ tôi đã dùng rất nhiều rồi. Nghe thấy ba chữ Thành Lệch Trời xa lạ, tù trưởng Hào và Tranh đều khá nhạy bén, hai người nhìn nhau một cái. Lao tư tế bị làm lơ lập tức phẫn nộ, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, cậu là tư tế Tam Thành. Tranh cũng đồng thời hỏi, cậu có thể cứu được bao nhiêu người? Nghiêm Mặc không trả lời Lao tư tế, mà trả lời Tranh, anh không nên hỏi tôi có thể cứu được bao nhiêu người, mà phải tự hỏi xem các anh có bao nhiêu người có thể trao đổi với tôi. Thấy Hào và các chiến sĩ cùng giơ ngón tay ra đếm số, cứu nhiều người như vậy thì phải trao đổi cho hắn bao nhiêu người đây? Nghiêm Mặc trực tiếp cho bọn họ con số đáp án, 66 người. Một người đổi 10 người, nếu tôi có thể cứu hết, vậy phải đưa cho tôi 660 người, hơn nữa, cộng với 205 người trước đó, tổng cộng phải đưa cho tôi 865 người, bộ lạc các người có nhiều người như vậy để trao đổi không? 865 người. Các chiến sĩ thủ lĩnh hiểu rõ con số này có nghĩa gì đều ngây ngẩn cả người. Nghe đi. Bảo hắn cứu vài người, hắn lại muốn cướp hết người của bộ lạc chúng ta. Đây là kẻ mà các người tưởng là người tốt đấy. Lao tư tế rộng quyền trượng. Lớn tiếng kêu gào. Hào và Tranh cùng các chiến sĩ đều không cảm thấy đây là vấn đề gì, nhiều kẻ địch như thế chẳng phải đều là nô lệ hết sao. Lúc trước là vì Hào trọng thương sắp chết, nên sức chiến đấu và tinh thần của bọn họ đều chịu ảnh hưởng lớn, hiện giờ Hào có thể đứng lên đi lại, bọn họ còn nhiều thêm một chiến sĩ cấp 4, hiện tại, các chiến sĩ trong bộ lạc đều tràn đầy chiến ý. Bọn họ tất nhiên sẽ giết chết kẻ địch, cướp lại chỗ ở của bộ lạc, chiếm được càng nhiều nô lệ. Thu thực đại nhân muốn lấy người của bộ lạc mình xem như nô lệ mà trao đổi à? Nguyên Chiến hỏi đầy ác ý. Lao tư tế đờ người ra một chút. Nghiêm Mặc đông nhiên cười khẩy một tiếng, rồi nói, A Chiến chưa nói với mấy người hả? Tối hôm qua tôi đã nói với anh ấy, 200 người đã đủ rồi, sau đó nếu có người nhờ tôi cứu chữa, trừ phi cần tôi sử dụng sinh mệnh để cứu người, nếu không thì chỉ cần trao đổi vật phẩm là được. Vẻ mặt của đám người Hào liền thả lỏng một chút, Lao tư tế lại cả giận nói. Vừa rồi mày rõ ràng nói một người thì đổi 10 người. Ờ, không sai, chỉ cần là ông yêu cầu, thì một người phải đổi 10 người. Mày! Thấy người ngoài ăn hiếp tư tế của bộ lạc mình, theo lý thuyết thì các chiến sĩ nguyên tế phải giận lắm, phải phẫn nộ lắm, nhưng người ở đây ngoại trừ những kẻ cực kỳ cá biệt, đa số các chiến sĩ thủ lĩnh lại cảm thấy vị tư tế tóc bạc này nói hay lắm. Điều này làm bọn họ cảm thấy rất có lỗi với tù trưởng. Tôi còn chút việc, nếu các người không định để tôi cứu người bây giờ, thì đợi chút tôi trở về đi. Nghiêm Mặc nói xong, quay đầu thấp giọng bảo Thảo Đinh, mang tôi đi tìm Cam Vũ. Vâng. Thảo Đinh đang định dẫn đường cho Nghiêm Mặc. Mày muốn đi đâu? Đứng lại. Đây là bộ lạc nguyên tế, ta là tư tế nơi này, mày, một tên tư tế ngoại tộc mà dám bất kính với ta như thế. Lao tư tế sắp tức đến điên rồi, ra lệnh, bắt nó lại. Chiến sĩ và phụ nữ là của chúng ta, sẽ không cho nó một người nào. Một người cũng không cho. Giết nó. Giết lũ hóng ăn thịt đó. Phóng hỏa thiêu chúng nó. Các chiến sĩ bên cạnh Lao tư tế cùng nhìn về phía tù trưởng. Hào gầm lên, Thu Thực. Thu Thực cũng sầu bi kêu lên với Hào, tù trưởng. Tên tư tế ngoại tộc này thật sự không thể giữ lại. Ông không thấy sao? Nó đang ở hút lấy linh hồn của mọi người trong bộ lạc. Các người đều không nghe lời ta, đều không nghe. Còn có Chiến, linh hồn của hắn đã ô nhiễm, hắn không còn là chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế. Ta thấy được. Thấy tất cả mọi người trong bộ lạc đều biến thành nô lệ của chúng. Hào biến sắc, con mắt thứ ba của Già Ma Đại Thần không chỉ có thể nhìn ra phương xa, mà còn có thể nhìn thấy tương lai và những chuyện chưa phát sinh. Tuy tư tế tộc Hắc Nguyên xưa nay chỉ chuyển thừa năng lực nhìn về nơi xa, nhưng trực giác đối với nguy hiểm của bọn họ đều rất linh nghiệm, hơn nữa loại trực giác này của lão tư tế cũng càng rõ ràng. Thu Thực đại nhân, ông thật sự thấy được à? Hay chỉ đang đấu kỵ với năng lực của tôi, muốn ép tôi vào chỗ chết? Hay là bộ lạc nguyên tế các người định nói chuyện không giữ lời, không muốn đưa cho tôi 200 người kia, cho nên tùy tiện tìm một lý do nào đó để giết tôi. Nghiêm Mặc xoay người lại, mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ, chậm rãi chuyển động giữa các ngón tay. Ông vệ lặng yên không một tiếng động chuyển thành trận hình tấn công. Tranh lập tức biến sắc. Hào định giải thích, muốn bảo người dẫn lao tư tế tạm thời đi trước, nhưng trước khi ông mở miệng thì Nghiêm Mặc đã cười nhạo một tiếng, nô lệ. Bộ lạc cửu nguyên chúng tôi chưa từng có nô lệ.
Bộ lạc cửu nguyên.
Mọi người nhìn nhau một cái, đây là bộ lạc nào? Vì sao bọn họ chưa từng nghe qua? Hơn nữa, bộ lạc này ấy vậy mà lại không có nô lệ.
Không có nô lệ.
Vậy mày muốn bọn ta trao đổi 200 người cho mày để làm gì?
Mang về ăn luôn à?
Lao tư tế căn bản không tin.
Không, bọn tôi chỉ muốn mang họ đến cửu nguyên sống một cuộc sống tốt hơn nữa.
Người nói không phải Nghiêm Mặc, mà là Nguyên Chiến.
Lao tư tế vừa nghe thấy, càng thêm cảm thấy mình đoán đúng rồi, lập tức bi phẫn la to, tù trưởng.
Hãy nghe đi.
Đại chiến đã phản bội bộ lạc.
Hắn muốn dẫn người rời khỏi bộ lạc.
Hào rất bình tĩnh, ông hỏi Nguyên Chiến, cậu muốn dẫn người tới bộ lạc khác là có ý gì?
Nguyên Chiến cười, trả lời Hào, không phải tôi muốn dẫn người đi, mà là Thu Thực đại nhân không muốn tộc Tức Nhượng ở lại bộ lạc nữa.
Chiến.
Tranh chậm rãi lắc đủ ưa hài hắn.
Nguyên Chiến lại làm như không thấy, ông có thể hỏi Thu Thực đại nhân, vì sao lão lại đồng ý dùng 200 người để trao đổi với Mặc, cho Mặc cứu ông, ngay từ đầu, Thu Thực đại nhân thà rằng ông chết chứ chẳng muốn để Mặc chạm vào người ông đâu.
Hào không thể hỏi lão tư tế điều này.
Lão tư tế muốn phản bác, Nguyên Chiến lại không cho lão có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, bởi vì Tranh đồng ý với lão, 200 người mang đi trao đổi kia đều là người tộc Tức Nhưỡng, bao gồm cả anh ta trong đó.
Cái gì?
Hào giận dữ, Thu Thực.
Làm sao ông có thể ép Tranh đến mức này?
Ông có biết nếu bộ lạc không có Tranh thì sẽ mất đi bao nhiêu sức chiến đấu hay không?
Các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng biến sắc.
Nguyên Chiến nhìn lão tư tế đang tức đỏ mặt muốn cãi lại, hắn không cho lão cơ hội đó, chẳng thêm một đao, Mặc vốn dĩ không muốn trao đổi 200 người đâu, ban đầu cậu ấy nhắc tới vụ trao đổi nô lệ với Tranh, chỉ là muốn vài người mà thôi.
Nếu không phải sau đó Thu Thực đại nhân xem Mặc như kẻ địch, Mặc cũng sẽ không đưa ra ý muốn trao đổi 200 người. Mặc vốn chỉ hảo tâm tới cứu người mà thôi.
Nguyên Chiến nói ra lời cuối cùng, nếu tư tế của tổ thần muốn bắt người về làm nô lệ, có sơn thần cửu phong, có ong ăn thịt, cậu ấy muốn bao nhiêu nô lệ mà chẳng được.
Chứ căn bản không cần phải dùng phương pháp cứu người để đổi nô lệ.
Chương 111, quyết định của Đại Hà.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Lao tư tế phá hủy toàn bộ dự định của ông.
Lão bắt Tranh đi làm nô lệ trao đổi.
Không ai dám đến gần mảnh đất trống nhỏ này, bầu không khí nơi đây như bị đóng băng.
Hào siết nắm đấm, kiềm chế cơn giận của mình, ông hỏi lão tư tế, ông muốn ta chết, có đúng không?
Không.
Lão tư tế kinh sợ, vội vàng phủ nhận.
Bởi vì ta muốn cho Tranh lên làm tù trưởng, cho nên ông cũng muốn Tranh rời khỏi đây, có đúng không?
Không, là do chính hắn tự nói.
Hào gật đầu, cười mà như khóc, nói, đúng.
Chính cậu ta đưa ra lời đồng ý trở thành nô lệ để trao đổi, bởi vì cậu ta muốn ông đồng ý cứu ta.
Lao tư tế vừa sợ vừa giận, ông nói như vậy là có ý gì?
Những gì ta làm đều vì bộ lạc.
Không, ông làm vì chính ông. Hào nói được một nửa liền dừng, ông mệt mỏi hắn Lao tư tế, trong mắt chỉ có thất vọng cùng cực.
15 năm trước, bọn họ còn 3 vị tư tế, Thu Thực là chủ, nhưng không được mấy năm, 2 tư tế tộc khác đều chết, ngay cả đệ tử bọn họ cũng không hiểu sao lại rơi xuống nước mà chết. Hoặc là do ăn phải thứ gì đó có độc rồi bỏ mạng, truyền thừa tư tế của tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Xa cứ thế biến mất.
Khi đó ông vừa mới tiếp nhận vị trí tù trưởng, cho dù có hoài nghi Thu Thực, cũng chỉ có thể đè phần hoài nghi này xuống.
Suốt 15 năm, Thu Thực chèn ép các trưởng lão, thiên vị người tộc Hát Nguyên, ông đều thấy hết, nhưng đối phương không phạm vào sai lầm nào quá lớn. Hơn nữa, trên rất nhiều phương diện, sự phán đoán của lão là một trợ giúp lớn cho bộ lạc, nên ông chịu đựng hành vi của lão.
Bộ lạc cần tư tế, mà Thu Thực có năng lực nhìn về nơi xa, điều đó cực kỳ hữu dụng đối với những lần săn thú và chiến đấu với tộc khác của bọn họ.
Mỗi khi đến mùa đông, vì quá thiếu thức ăn, Thu Thực liền lấy cớ hiến tế hỏi thần, đưa tộc nhân 2 tộc khác ra làm đồ ăn. Ông bất đắc dĩ, vì xoa dịu oán hận của 2 tộc khác, không thể không đưa con mình ra trước.
Ông muốn chọn đứa trẻ của 2 tộc khác làm đệ tử của Thu Thực, nhưng Thu Thực quả quyết cự tuyệt, tự mình chọn Thu Ninh trong tộc Hát Nguyên.
Ông xem trọng Tranh. Lão tư tế liền lấy danh nghĩa bộ lạc, bắt Tranh đi tuyến đầu mỗi khi xảy ra chiến tranh.
Ông xem trọng chiến, kết quả chân chiến liền vì Thu Thực không kịp trị liệu mà thiếu chút nữa tàn phế.
Sau đó chiến chỉ hơi chống đối lão, lão liền ép chiến dẫn người ra ngoài tìm mối vào giữa trời đông.
Nếu bộ lạc cứ tiếp tục như thế, có lẽ lão tư tế sẽ còn làm ra nhiều chuyện hơn nữa, ông nghĩ có thể chờ khi lão tư tế chết rồi sẽ tìm cách bù đắp.
Nhưng vào lúc này, kẻ địch cường đại tràn đến, bộ lạc bị 3 tộc khác liên hợp đuổi giết. Rơi vào tình thế nguy cơ nhất từ trước đến nay, nếu ở thời điểm này Thu Thực không nặng tư tâm như vậy nữa, mà thật sự nghĩ cho bộ lạc như lão từng nói, với sức mạnh của toàn bộ lạc,
thì không phải không thể chuyển bại thành thắng. Nhưng Thu Thực đã làm gì? Ông ta chỉ muốn bảo toàn cho người tộc Hắc Nguyên. Khi bộ lạc rời khỏi chỗ ở, cầm chân kẻ địch, phần lớn đều là chiến sĩ hai tộc khác, người không kịp chạy, kẻ bị bỏ lại trong bộ lạc cũng phần lớn là người hai tộc khác. Oán giận đã sớm nảy mầm, mà trong nguy cơ sinh tử tồn vong lão Tư Tế lại làm như vậy, phần oán giận ấy đã sắp tràn ra rồi. Khi ông ngã xuống, muốn trao ngôi vị tù trưởng cho Tranh, ngoại trừ sức chiến đấu và hy vọng giữa các chiến sĩ của Tranh, còn là vì hy vọng việc mình chọn Tranh của tộc Tức Nhưỡng làm tù trưởng đời sau, ít nhiều có thể xoa dịu chút oán khí của hai tộc. Nhưng mà, lão Tư Tế phá hủy toàn bộ dự định của ông. Lão bắt Tranh đi làm nô lệ trao đổi. Thử hỏi các chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng làm sao mà chịu đựng. Tộc Phi Sa sẽ cảm thấy như thế nào? Các chiến sĩ tộc Hắc Nguyên phải làm sao mới ngẩng đầu được trước các tộc nhân khác? Thu Thực đại nhân. Hào nhắm hai mắt rồi lại mở ra, không đợi Lao Tư Tế biện mình cái gì nữa, phất tay, giữ lại cho Lao chút thể diện, ta thấy sắc mặt ông không tốt, về lều nghỉ ngơi đi. Lao Tư Tế không muốn, ta không phải vì bản thân, Hào, ông không rõ sao. Ta là vì ai? Vì ai? Đủ rồi. Hào gầm to một tiếng, dọa cho Lão Tư Tế và các chiến sĩ khác sợ tái mặt. Đại Hà, cậu dẫn người đưa Thu Thực đại nhân về lều, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu Thu Thực đại nhân, cũng đừng để Thu Thực đại nhân mệt nhọc. Vâng. Đại Hà và một chiến sĩ khác đi về phía Lão Tư Tế. Lão Tư Tế không tin vào tai mình, tù trưởng. Hào. Ông muốn làm gì? Ông dám cầm tù ta. Ông linh hồn ông cũng đã bị ô nhiễm, ta biết ngay. Không nên để Tư Tế tộc khác chạm vào ông, ta phải hỏi già ma đại thần. Tiếng gào của Lão Tư Tế đột nhiên im bặt, Hào rôi tay chặt mạnh vào hốt Lão Tư Tế, Lão Tư Tế liền mềm như cọng bún ngã xuống, được hai gã chiến sĩ tộc Hắc Nguyên bên người Lão đỡ lấy. Đưa Thu Thực đại nhân về. Hào vô lực phất tay. Đại Hà gật đầu, cùng một chiến sĩ khác đang định tiến lên khiêng Lão Tư Tế. Chờ đã. Không ai ngờ cậu Tư Tế tóc bạc lại đột nhiên mở miệng vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Ngay cả Nguyên Chiến cũng có chút kinh ngạc, Mặc muốn làm gì? Nghiêm Mặc không muốn làm gì cả, hắn chỉ thấy cánh tay cụt của Đại Hà thật ngứa mắt. Đại Hà cũng coi như là một nhân vật có ý nghĩa khá đặc biệt đối với hắn, là người đầu tiên hắn cứu trị khi đến thế giới này. Lúc ấy vì cứu người này, hắn phí biết bao nhiêu tâm tư, mạo hiểm cỡ nào, còn bị trừng phạt nữa chứ, mà phần khen thưởng đầu tiên cũng là nhờ người này mà có. Nếu có thể, hắn hy vọng bệnh nhân đầu tiên của mình có một cơ thể hoàn chỉnh, khỏe mạnh sống đến khi chết già. Mà ở thế giới nguyên thủy, mất một cánh tay có nghĩa gì? Có nghĩa là phần trăm tử vong và bị vứt bỏ sẽ lớn hơn người khác rất nhiều. Nghiêm Mặc đi đến trước mặt Đại Hà, có người muốn tôi giúp hắn hỏi một chút, vợ anh, Hạt Thổ và hai đứa nhỏ nhà anh sao rồi? Có khỏe không? Đại Hà mở to hai mắt, không tự chủ được mà trả lời, bọn họ đều còn sống, em trai tôi, Đại Sơn giúp tôi bảo vệ. Đại Hà đột nhiên cúi đầu, vị Tư Tế tóc bạc nọ cầm lấy cánh tay cụt của anh. Này là nể mặt người nọ. Nghiêm Mặc cười. A. Vài chiến sĩ gần đó phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngày hôm qua bọn họ đã chứng kiến thần tích một lần, nhưng làm sao có thể sao với kích thích rõ mồn một giữa ban ngày như thế này, tận mắt nhìn thấy một cánh tay đã sớm đứt đoạn nay lại từng chút mọc xương, máu thịt sinh sôi, mai cho đến khi một cánh tay hoàn chỉnh được mọc ra mới thôi, quá kích thích bà. Đại Hà đã chảy lệ đầy mặt từ lúc nào. Tiểu Mặc lại cứu anh. Tiểu Mặc chẳng những cho anh một cái mạng, mà còn trả lại cho anh một thân thể hoàn chỉnh. Nghiêm Mặc buông tay ra, lui về sau một chút. Đại Hà nâng tay phải lên, ngây ngốc nhìn cánh tay phải mới mọc ra của mình, màu da trắng lắm, nhưng cơ bắp và độ dài ngắn không khác gì cánh tay trái. Muốn cử động ngón tay liền động đậy. Muốn nắm tay liền nắm tay, lại còn rất hữu lực và mạnh mẽ. Đại Hà mở nắm tay ra, rồi siết chặt lại rất nhiều lần, sau đó múa may vài cái trong không khí. Đột nhiên. Á á á. Đại Hà ngửa mặt lên trời chu dài, xoay người quỳ xuống với tù trưởng Hào. Đầu Nghiêm Mặc hiện ra một dấu chấm hỏi, chẳng lẽ không phải anh nên quỳ với tôi hả? Quỳ với tù trưởng của anh làm gì? Hào lại như hiểu rõ ý của Đại Hà, cả các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng vậy. Hào gật mạnh đầu với Đại Hà một cái. Đại Hà lau nước mắt, dùng nắm đấm đập thật mạnh lên ngực trái, sau đó đứng dậy, đi đến bên người Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc, là sao? Hào giải thích cho Nghiêm Mặc, Mặc đại nhân. Về sau Đại Hà sẽ là chiến sĩ trung thành nhất của cậu. Ác vô tâm cắm liễu hả? Nghiêm Mặc quay đầu nhìn Đại Hà cong khỏe môi cười với hắn, như muốn nói, anh biết cậu chính là Tiểu Mặc, anh sẽ nhận ra người đã cứu mình. Còn vợ với con anh thì sao? Bọn họ sẽ rời đi cùng số nô lệ trao đổi lần này. Hào đơn giản nói. Nghiêm Mặc đồng ý rồi, cũng cười đáp lại Đại Hà, nói,
anh yên tâm, tôi nói bộ lạc Cửu Nguyên không có nô lệ tức là không có nô lệ, nhưng mà các anh muốn trở thành con dân thật sự của Cửu Nguyên, thì còn phải nỗ lực một chút, bởi vì chỉ có người được tán thành mới có thể trở thành con dân Cửu Nguyên. Đại Hà có chút lo lắng, anh không sợ chịu khổ, nhưng anh lo lắng cho người nhà của mình. Nguyên Chiến nhìn ra lo lắng của anh, đứng bên cạnh vô vô vai anh nói, muốn trở thành con dân Cửu Nguyên thì phải nhận khảo nghiệm, nhưng trước khi khảo nghiệm hay sau khi khảo nghiệm, anh và người nhà của anh đều sẽ được sống tốt, cho dù là mùa đông cũng không cần lo lắng bị chết đói hay chết quóng, càng không cần sợ có người bắt con anh ra ăn thịt, một trong các quy tắc của bộ lạc Cửu Nguyên chính là không được ăn thịt người. Hai mắt Đại Hà sáng lên, anh lại nhìn về phía Mặc, anh muốn nhờ Tư Tế đại nhân ra tay cứu em trai mình, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm tốt để mở miệng. Rất người đều nghe thấy những điều mà Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nói, tuy vẻ mặt của người nào người nấy đều bình tĩnh như nhau, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ cái gì thì cũng chỉ có mình bọn họ biết. Rất nhiều người thầm hâm mộ Đại Hà, nhưng không có ai lại nói ra điều này. Nếu chỉ mình Đại Hà lạc đàn, chỉ sợ sẽ càng thê thảm, nói không chừng còn bị các chiến sĩ tàn tật với đủ loại hâm mộ đấu kỵ hận đánh thành cái đầu heo mất. Lao Tư Tế bị chiến sĩ khác đưa về lều. Hào cực kỳ thành khẩn nhờ Nghiêm Mặc cứu trị cho các tộc nhân của mình, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Ông không nói mình sẽ trả cái giá gì, chỉ nói rằng ông sẽ làm Nghiêm Mặc vừa lòng. Hào cũng không định nhờ Nghiêm Mặc chữa trị thêm cho mình, ông hy vọng cơ hội quý giá này có thể để dành cho các chiến sĩ sắp chết khác. Chúng tôi sẽ đưa chiến sĩ thương thế nặng nhất qua đây. Lần này tranh cũng tính cả người gãy chi vào. Không cần phiền toái như vậy, người bị thương nặng không thích hợp chuyển đến chuyển đi, các anh cứ đưa tôi qua, nói cho tôi biết ai cần cứu là được. Được, ta sẽ cho chiến sĩ Băng đi theo cậu. Cậu ta sẽ cho cậu biết nên cứu ai trước. Băng nghiến răng, đây là một công việc rất khổ sở, tuy trước đó đã thương lượng với tù trưởng và các chiến sĩ thủ lĩnh khác nên cứu ai rồi, nhưng các chiến sĩ bị thương họ không biết, tưởng tượng đến cảnh những chiến sĩ đó tràn ngập hy vọng và chờ mong, sau đó thống hận mà nhìn hắn, là hắn cảm thấy cả người đều hế ẩm. Nhưng hết cách rồi, ai kêu Lão Tư Tế chọc cho tù trưởng tức giận, tù trưởng không thể trừng phạt Lão Tư Tế, cũng chỉ có thể lấy hắn ra để chút giận. Tại hắn là cái tên bị Lão Tư Tế xem trọng. Băng cảm thấy mình thật oan uổng, tuy hắn mong có được địa vị của tù trưởng, nhưng hắn cũng rất tôn kính Tranh đấy ba. Chuyện cứu người cứ quyết định như vậy, Nghiêm Mặc lại nói với Hào, hy vọng có thể tự do đi lại trong khe núi. Hào liền đáp ứng. Nguyên Chiến thấy không có Lão Tư Tế ở đây, sự tình quả nhiên quyết định rất mau, lập tức nhắc đến kiến nghị lúc trước nói với Hào, tù trưởng, Thu Thực đại nhân đã không còn tin tưởng tôi, mà mạng của tôi đã thuộc về bộ lạc Cửu Nguyên. Để tôi vì bộ lạc Nguyên Tế làm một việc cuối cùng đi, rồi tôi sẽ rời khỏi. Hào cười hỏi, săn thú. Nguyên Chiến gật đầu, đúng, săn thú. Tuy không biết vì sao Nguyên Chiến không muốn nhân lúc mọi người vẫn còn sức lực để đột phá vòng vây, mà chỉ muốn đi săn thú. Điều này có khác gì liều chết chạy ra ngoài đâu. Hào và các chiến sĩ thủ lĩnh đều không nghĩ ra, nhưng sau khi bọn họ nghe Nguyên Chiến trình bày xong kế hoạch hoàn chỉnh, bọn họ liền sợ ngây người. Những gì đại chiến nói có khả năng sao? Bọn họ theo bản năng cùng nhìn về phía Tư Tế tóc bạc. Đầu Nghiêm Mặc lại lần nữa hiện ra dấu chấm hỏi, cả đám tự nhiên nhìn tôi như vậy làm gì? À, A Chiến nói muốn dẫn mọi người đi săn thú đúng không? Cứ tin tưởng anh ta, đêm nay mọi người nhất định sẽ có đủ thịt để ăn, thịt dã thú. Không chủ động tấn công kẻ địch. Đương nhiên không thể chủ động tấn công rồi. Bộ lạc Cửu Nguyên chúng tôi chưa bao giờ chủ động công kích người khác, chúng ta là người văn minh, tổ thần đang nhìn chúng ta. Nửa tiếng sau. Người văn minh Nguyên Chiến bên hông quấn một chiếc váy da, tay cầm một cái chùy đá thô to mới chế tạo, quốc chim đeo bên eo cùng một chiếc rìu đá, bộ dáng hùng hổ, vẻ mặt dữ tợn dẫn 100 tên đàn ông nguyên thủy, hình thể vạm vỡ, đang đằng sát khi đi tìm hàng xóm mượn địa bàn săn thú. Kết. Lúc này, Cửu Phong đang phun lưới giao gió với lũ quái hai chân bên dưới dám cướp con mồi nó nhìn chúng. Cách đó không xa, nhãi con Thiết Bối Long hồi sáng bị con chim to ăn hiếp đang dẫn tia má nó chạy rầm rập qua chỗ Cửu Phong trả thù. Ông. Con chim thối, có ngon thì mày xuống đây cho tao. Để ngài Long tao giẫm chết mày. Kết. Quái đầu to ra dày không thể ăn, có ngon thì bay bay lên đây. Khắc khắc. Chương 112, luật đánh nhau cầm thú, nhân loại sẽ phải chịu ảnh hưởng bao lớn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hy vọng. Hy vọng. Tư Tế tóc bạc mang đến cho bọn họ hy vọng. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc trị liệu cho người gãy chi, trước đó có 4 tên người chim phỉ lực đã cho hắn luyện tập và thí nghiệm. Mới đầu hắn không biết mình có thể giúp người cụt chi mọc trở lại hay không, có điều, hắn nghĩ đến phương thức hấp thu sinh mệnh xung quanh của đóa phỉ để giúp người khác mọc lại phần chi bị mất, thì cách dùng sinh mệnh để chúc phúc của hắn hẳn cũng có thể, chỉ cần tìm ra phương pháp là được. Mà sau nhiều lần sử dụng chúc phúc sinh mệnh, hắn đã phát hiện sinh mệnh mình sử dụng sẽ không bị lãng phí, đối phương thiếu bao nhiêu hắn liền bổ sung bấy nhiêu, thẳng đến khi hắn sử dụng sinh mệnh đạt giới hạn cao nhất là 50%, nhưng sau đó hắn cũng phát hiện, tỉ như một người thân thể quá mức suy yếu, trên người có quá nhiều vết thương cũ, vậy khi bổ sung sinh mệnh cho người đó, năng lượng rót vào cơ thể họ sẽ ưu tiên giải quyết những nguy hiểm chí mạng nhất, còn những vết thương cũ hay vết thương không nguy hiểm thì năng lượng sẽ đi vòng qua, nếu người này có chi bị gãy, thì phần chi đó rất có thể cũng bị bỏ qua, vì muốn chi gãy mọc trở lại sẽ hao phí rất nhiều sinh mệnh. Khi trị liệu cho đám người chim phỉ lực, hắn phát hiện ra tình huống ấy, liền cố ý dồn hết năng lượng sinh mệnh của mình tập trung vào phần chi bị gãy cho bọn họ, muốn xem loại năng lượng này có chịu khống chế của hắn hay không, và cuối cùng thử nghiệm đã thành công. Khiến một cánh tay cụt mọc trở lại sẽ tiêu hao chừng 30% sinh mệnh của hắn, sức khỏe của Đại Hà vốn đã không tồi, cũng không ở trong trạng thái chuẩn bị thức tỉnh năng lực hoặc thăng cấp, hắn tự mình cảm nhận, phỏng đoán lần chúc phúc sinh mệnh này, hắn đã sử dụng khoảng 35% sinh mệnh, đây cũng là lý do hắn vẫn có thể tiếp tục gồng mình đi trị liệu cho những người bị thương khác. Hắn chưa bao giờ tiêu hao 50% sinh mệnh liên tục 5 lần trong một ngày, thường thường, 1-2 lần là đủ để hắn ngã rồi, hắn cũng không định khiêu chiến cực hạn đó. Trừ phi bất đắc dĩ. Mà bây giờ, Nghiêm Mặc nhìn người bị thương nằm đầy đất, phát hiện rất có thể mình đã tới thời điểm bất đắc dĩ rồi. Không có đủ dược vật để hạ sốt và cầm máu, cũng không có cách truyền máu, không thể cho người bị thương một môi trường sạch sẽ. Rất nhiều người thương thế ban đầu chỉ xếp vào loại trung bình nhưng dần dần nhiễm trùng hoặc biến tướng, liền trở thành trọng thương, thậm chí còn nguy cấp đến tính mạng. Vì giúp họ giữ được cái mạng, người bị chặt tay chặt chân hoặc bị in dấu lửa nung để cầm máu không chỉ 1-2 người. Nghiêm Mặc không lập tức động thủ, hắn bảo đàn ong ăn thịt rời đi tự kiếm thức ăn, chỉ để lại 2 con đậu trên đầu vai làm vệ sĩ uy hiếp, sau đó lấy kim châm ra đặt trên lửa nướng nướng, trước tiên đi quanh các bệnh nhân của mình một vòng. Người nào còn tỉnh táo đều nhìn hắn, bọn họ đã nghe tin về vị tư tế tóc bạc này, tuy ong ăn thịt trên người hắn thoạt nhìn thật đáng sợ, nhưng đối với những người đang chờ chết như bọn họ mà nói, lại cảm thấy vị tư tế tóc bạc mang theo hy vọng ấy thoạt nhìn đẹp vô cùng, ngay cả ong ăn thịt cũng không còn đáng sợ nữa. Nhưng vẫn có không ít người quá mức tuyệt vọng, sinh ra nhiều ý nghĩ tiêu cực, bọn họ chết lặng nhìn lên không trung, chỉ chờ cái chết dần buông xuống. Khi Nghiêm Mặc đi qua người bọn họ, họ cũng không có chút xúc động nào. Nghiêm Mặc thấy có người đổ máu không ngừng hoặc đau đến chịu không nổi liền móc kim châm ra, cầm máu giảm đau cho bọn họ trước, để làm như vậy, hắn sẽ dặn bệnh nhân trước để họ đừng chạm vào hắn. Đại Hà đứng một bên nhìn chăm chú, không cho phép xảy ra tình huống những người bị thương đó chạm vào Nghiêm Mặc. Mấy người bị thương không biết vì sao không thể chạm vào vị tư tế tóc bạc ấy, nhưng khi bọn họ thấy Nghiêm Mặc móc mấy cây kim châm làm từ thứ chất liệu kỳ quái ra đâm vào người mình, thì ngay cả động đậy cũng không dám động, sợ mấy cây kim trên người sẽ lệch vị trí. Mà khi người chảy máu không ngừng và đau đớn không thôi phát hiện mình bỗng không còn đau như vậy nữa, máu cũng ngừng chảy, ánh mắt nhìn Nghiêm Mặc liền biến từ chờ mong thành sùng bái, nếu bọn họ cũng có một tư tế như vậy thì tốt biết bao. Nghiêm Mặc đã cố gắng tiết kiệm, nhưng vẫn dùng hết kim châm coi trong tay, hắn vỗ tay bút bút, để đám người bị thương chú ý tới mình, lớn tiếng nói, lên tinh thần hết cho tôi, có tôi ở đây, các người sẽ không phải chờ chết, cũng không cần lo mình sẽ biến thành thức ăn. Hôm nay các người sẽ có thức ăn sung túc, về sau cũng sẽ như vậy, kẻ địch bên ngoài sẽ lui bước nhanh thôi, rồi mọi người sẽ mau chóng được về nhà. Nếu ai dám bỏ cuộc vào lúc này, đều là đồ ngu. Thấy những người bị thương đều nhìn mình chằm chằm, bao gồm cả một vài người đã chết lặng. Nghiêm Mặc đi tới bên người Đại Sơn đang hôn mê, hơi thở cũng rất mong manh, nhưng hắn đi lướt qua Đại Sơn, cuối cùng dừng lại bên cạnh một người bị thương nặng, sắc mặt xám trắng, vô thần nhìn lên không trung, một lòng chờ chết. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống cạnh anh ta, đặt tay lên trán anh ta. Băng muốn ngăn cản hắn, người này không nằm trong danh sách ưu tiên trị liệu của thủ trưởng. Nhưng khi hắn vừa vươn tay ra thì đã bị Đại Hà giữ chặt. Đừng chạm vào cậu ấy. Đại Hà nghiêm túc nói. Anh có thể nhìn ra mới đầu Nghiêm Mặc muốn trị liệu cho Đại Sơn. Nhưng có lẽ xuất phát từ suy xét nào đó, cậu ta lướt qua Đại Sơn. Đại Hà cảm thấy có chút thất vọng, nhưng anh nhanh chóng lên tinh thần, nghĩ Nghiêm Mặc làm như vậy là có lý do. Hơn nữa, anh tin tư tế đại nhân của anh sẽ không để em trai anh chết. Băng trấn mắt, đẩy Đại Hà một cái, nhưng vẫn thu tay lại, không ngăn cản Nghiêm Mặc. Khi Nghiêm Mặc đặt tay lên trán người nọ, Vân Ứng chiến sĩ cấp 2 vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh ta chớp chớp mắt vài cái. Rất nhanh. Vẻ mặt anh ta đã xuất hiện sức sống. Nghe nói, vẫn luôn không bằng tận mắt chứng kiến. Khi kỳ tích phát sinh trước mặt mình, chỉ cần những người bị thương vẫn chưa mất đi ý thức đều kích động cả lên. Khi Nghiêm Mặc lấy tay ra, Vân Ưng hơi ngồi dậy, anh ta giật mình nhìn Nghiêm Mặc, lại túi đầu nhìn cái bụng vốn lùng một lỗ to của mình nay đã lành lại, bụng anh đã lành lại. Anh không chết, anh có thể sống tiếp. Vân Ưng phát ra một tràng cười kích động và điên cuồng, những người bị thương nhìn anh cười mà mắt cả đám đều sáng ngời, những người đang một lòng chờ chết cũng không còn vô cảm như vậy nữa, nếu Vân Ưng có thể sống lại, thì bọn họ chắc chắn có thể. Đại nhân! Đại nhân! Vân Ưng không biết nên cảm tạ như thế nào, anh chỉ có thể bỏ dậy quỳ xuống trước mặt Nghiêm Mặc không ngưng gọi hắn là đại nhân. Băng liếc xéo tên chiến sĩ tộc Hắc Nguyên này một cái, thầm nghĩ thằng này may mắn thật. Nghiêm Mặc lảo đảo một cái, thương thế của Vân Ưng nhẹ hơn Tù Trường Hào, nhưng hắn vẫn tốn không ít sinh mệnh. Đại Hà, Băng và Vân Ưng theo bản năng muốn đỡ lấy hắn. Đừng chạm vào tôi. Nghiêm Mặc lập tức quát lên, nhớ kỹ, dù tôi có ngã xuống, cũng đừng chạm vào tôi. Chẳng phải A Chiến đã chuẩn bị một tấm da thú rồi hả? Chờ khi tôi không thể cử động, Đại Hà dùng da thú bọc tôi lại rồi đưa về lều, đừng chạm vào da tôi. Vâng. Đại Hà lo lắng nhìn hắn, đại nhân, cậu có thể tiếp tục không? Nghiêm Mặc thấy những người bị thương nằm đầy đất đang dùng ánh mắt tràn ngập kỳ vọng mà nhìn hắn, lại nhìn những người bị thương nặng nhờ hắn kích thích mà một lần nữa dậy lên ý chí ham sống, dù không muốn tiếp tục thì cũng phải tiếp tục. Thảo Đinh. Vâng. Ở đây có bao nhiêu người biết chăm sóc bệnh nhân? Nghiêm Mặc nhận lấy thanh giáo Đại Hà đưa cho hắn, chống trên mặt đất để đứng vững. Mười mấy người. Tách người bệnh ra hết cho tôi. Nghiêm Mặc nhanh chóng chỉ huy, người này, người này, người này nữa, đưa hết ra phía đông. Ai có thể đi lại được thì ra phía nam đợi, những người còn lại đừng núp đích. Cho người nấu nước, phải là nước sạch, nấu nhiều vào. Có bao nhiêu thảo dược lấy hết tới đây cho tôi xem, trên người ai có kim châm tuyệt đối không được động đậy. Vâng. Thảo Đinh vội vàng kêu người tới hỗ trợ. Vân Ưng cũng vội vàng bỏ dậy đi chợ giúp Thảo Đinh. Đại Hà thì trực tiếp chạy đi gọi một đống chiến sĩ tới cùng nhau làm. Hạt Thổ và Cam Vũ cũng đi theo Thảo Đinh, lúc Hạt Thổ thấy Đại Hà, cười mà nước mắt chảy ròng, cô đã nghe được chuyện về chồng mình, nhưng cô không dám tin, mãi cho đến khi nhìn thấy tận mắt. Đại Hà đi đến bên người Hạt Thổ, thấp giọng nói mấy câu. Hạt Thổ vuốt ve cánh tay anh, nhìn về phía Tư Tế tóc bạc cách đó không xa, vừa nghe vừa gật đầu, trong mắt là cảm kích đối với người nọ. Nghiêm Mặc thấy nhiều người như vậy, lập tức nâng cao yêu cầu, Đại Hà phân công người cho tôi, dọn mặt đất cho thật sạch sẽ, lũ rồi bỏ bay tới bay lui thì dùng đuốc đuổi đi, có thể đuổi được bao nhiêu thì đuổi bấy nhiêu. Nấu nước, lau sạch sẽ thân thể cho người bị thương. Chỗ nào không dám động thì hỏi Thảo Đinh nên xử lý làm sao. Vâng. Băng, Thảo Đinh, nơi này về sau là trại chăm sóc người bệnh, các anh đừng hỏi nghĩa là gì, cứ nhớ kỹ là được. Nghe đây, thứ nhất. Chất thải của các thương binh trong trại phải dọn sạch sẽ, không cho thương binh đi thải ở gần trại, đổi hết giường chiếu và lau sạch thân thể. Thứ hai, cắm đủ đuốc, đảm bảo nơi này vào ban đêm sẽ không bị rắn hay sâu bọ xâm nhập, đồng thời phải đảm bảo đủ độ sáng. Thứ ba, buổi tối cũng không thể thiếu người trông coi, phải giúp người bị thương không thể động đậy trở mình. Người bị thương nặng và người sắp chết đều là những người dễ suy nghĩ miên man nhất trong bóng đêm, hơn nữa, loại tư duy u ám này rất dễ lây lan. Cho bọn họ ánh sáng cũng là cho bọn họ hy vọng. Mà có người siêng năng chăm sóc bọn họ, cũng sẽ làm bọn họ cảm nhận được mình không bị vứt bỏ. Nghiêm Mặc phân phó hết những việc trước mắt có thể làm, rồi phân chia thảo dược cho thương binh. Rất nhiều người đều chú ý thấy vị tư tế tóc bạc này lấy ra một lượng lớn dược thảo từ cái túi da thú nhỏ bên hông hắn, nhưng không có ai hỏi nhiều. Trong mắt họ, vị tư tế tóc bạc này dù có làm chuyện gì, hay xuất hiện điều gì kỳ lạ cũng đều là chuyện bình thường. Nghiêm Mặc còn lấy ra không ít muối đỏ kết tinh, đây là lúc bọn hắn lên đường, hắn bảo Cửu Phong dừng lại ở hồ nước mặn một chút, bổ sung hàng hóa. Đây là muối đỏ, đặc sản của bộ lạc Cửu Nguyên. Nấu chúng nó lên, Thảo Đinh, chị biết làm thế nào để có muối tinh đúng không? Thảo Đinh gật đầu. Băng và các chiến sĩ khác nhìn chằm chằm mấy hạt tinh thể màu đỏ nhạt, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và khát vọng, đây là muối. Vị tư tế tóc bạc này lại có thể lấy ra một đống muối như vậy. Băng nhớ kỹ chuyện về đặc sản muối của bộ lạc Cửu Nguyên, chút nữa hắn nhất định phải nói chuyện quan trọng này cho tù trưởng. Lúc Đại Hà thấy Nghiêm Mặc lấy muối đỏ ra, cũng kinh ngạc lắm, nhưng vài giây sau, anh như đã nghĩ cẩn thận lại, cười. Người tộc Diêm Sơn, quả nhiên đi đến đâu cũng có thể tìm được muối. Nhìn đống muối đó, Đại Hà càng không hoài nghi việc Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nói bộ lạc Cửu Nguyên sẽ không để con dân đói bụng, trên mảnh đất này, bộ lạc có được muối luôn sống tốt hơn các bộ lạc khác. Nghiêm Mặc bận muốn chết, nhưng cũng đâu vào đấy. Kinh nghiệm dạy học của hắn phong phú, hắn xem những người tới hỗ trợ là học sinh và y tá có tay nghề kém cỏi nhất, hướng dẫn bọn họ xử lý thảo dược như thế nào rất kỹ càng tỉ mỉ, thấy bọn họ làm hư hoặc làm sai cũng không giận. mà thảo dược được xử lý tốt thì giao cho Thảo Đinh và Thu Ninh là người có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, để bọn họ xử lý ngoại thương và giảm sốt, cầm máu cho bệnh nhân. Lúc Thu Ninh đến, dáng vẻ cậu ta có hơi lo lắng, sợ Nghiêm Mặc sẽ bài xích cậu, nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là ảo giác của mình. Việc Nghiêm Mặc phân phó cho cậu giống với Thảo Đinh, hơn nữa cũng xem trọng cậu như Thảo Đinh. Nghiêm Mặc thấy Thu Ninh lại bày ra vẻ tự kiêu và đắc chí, liền cười nhạo một cái. Hắn so đo với một thằng nhãi thì có gì vui. Nếu không phải Thu Thực quá đáng ghét, có Lao ở đây sẽ càng gây trở ngại cho việc chữa trị, thì hắn còn ước gì có Lao Thu Thực với kinh nghiệm chữa bệnh phong phú hơn mấy chiến sĩ này tới hỗ trợ, chứ một mình hắn quán xuyến không hết việc. Thảo Đinh, Hạ Thổ, Cam Vũ, các chị lại đây. Nghiêm Mặc lấy chỉ gai ra, phát cho các cô. Có mang theo kim khâu không? Thảo Đinh, Hạ Thổ, Cam Vũ cùng gật đầu. Bởi vì mang theo kim khâu rất tiện dùng, nên việc này đã truyền ra khắp bộ lạc. Còn nhớ cách người nọ đã làm không? Nghiêm Mặc hỏi Thảo Đinh và Hạ Thổ. Hai người sửng sốt một chút, sau đó cùng cười, gật đầu. Cam Vũ nhìn hai người họ, không nói gì. Vì để tiện làm việc, chị ta dùng da thú điệu con trên lưng. Chỉ Cam Vũ làm như thế nào đi. Những người có vết thương nhẹ và những người cần khâu vết thương, các chị tự sắp xếp nhau khâu cho bọn họ. Khâu. Cam Vũ giật mình. Ừm, cụ thể làm như thế nào thì Thảo Đinh sẽ nói cho chị biết. Thảo Đinh, chị còn nhớ trước và sau khi khâu thì phải làm gì không? Nhớ. Thảo Đinh ra sức gật đầu, cô đã sớm muốn dùng phương pháp Tiểu Mặc dạy mình để khâu miệng vết thương cho các chiến sĩ, nhưng lúc cô định thử, vừa đâm một mũi thì đã bị Thu Ninh vô tình nhìn thấy rồi chạy đi báo cho Lão Tư Tế, làm cô thiếu chút nữa bị Lão Tư Tế xử tử, nếu không phải có Điêu và Tranh Đại Nhân che chở cho cô, thì có lẽ cô đã chết rồi, sau đó cô không còn dám làm vậy nữa. Rất tốt, đi đi. Không cần sợ mấy tên chiến sĩ đó kêu đau, cứ cho bọn họ cắn miếng vải trong miệng chịu đựng. Thảo Đinh, chị dạy cho họ xong rồi thì tới tìm tôi còn có việc muốn chị làm. Vâng. Thu Ninh thấy Tư Tế tóc bạc lại cho bọn Thảo Đinh dùng kim chỉ khâu miệng vết thương của các chiến sĩ, rất là giật mình, cậu ta muốn ngăn cản, nhưng bị băng trực tiếp tát một cái vào đầu. Thu Ninh, Thu Thực đại nhân già rồi, cậu nên trưởng thành đi, hôm nay hết thệ nhưng gì vị Tư Tế tóc bạc kia làm, cậu tốt nhất là nhớ cho kỹ. Cậu ấy sẽ không làm chuyện vô dụng. Thu Ninh ngẩng đầu nhìn băng, nhìn hồi lâu, cuối cùng xoa xoa đầu, thấp giọng nói, tôi biết rồi. Băng và Đại Hà theo sát Nghiêm Mặc, thấy hắn liên tục phân phó đủ chuyện, ban đầu bọn họ không hiểu nổi hắn đang làm gì. Băng thiếu chút nữa muốn thúc giục Nghiêm Mặc mau đi cứu người, nhưng khi hắn thấy bộ dáng suy nhược mà vẫn cố chống đỡ của Nghiêm Mặc, cũng biết xấu hổ mà không mở miệng. Sau đó không lâu, bọn họ liền phát hiện một đống chuyện Nghiêm Mặc ra lệnh nhìn như hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã xuất hiện hiệu quả. Những người bị thương vốn dĩ nằm bừa mất trật tự nay được tập trung lại trên một mảnh đất trống, trong bộ lạc không có ai chịu đến nơi này, nơi vì chỗ nào cũng là mùi hôi thối khó ngửi, đâu đâu cũng thấy ruồi bỏ bay loạn, cứt đái vươn vãi trên đất, cả tiếng khóc than và rên rỉ đau đớn của người bị thương. Những người trọng thương thì chờ chết, người bị thương không nặng thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mà tình trạng thiếu thốn dược vật và không có phương pháp trị liệu hiệu quả làm rất nhiều người thương thế không nặng nay lở loét, ngày một nặng thêm. Còn có người không hiểu sao lại hôn mê, toàn thân nóng lên, thi thoảng lại nôn mửa. Thảo Đinh cho dù có cần mẫn, thì cũng không thể chăm hết cho nhiều người như vậy, không ngừng có chiến sĩ chết đi, tình huống bộ lạc sắp sửa bị tiêu diệt khiến rất nhiều thương binh muốn bỏ cuộc, đánh mất niềm ham sống, vì thế tình huống nơi này liền càng không xong hơn. Nhưng bây giờ, bãi đất trống ấy đã hoàn toàn thay đổi. Nhân thủ nhiều, mọi người cùng nhau góp sức, nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ bãi đất trống, cứt đái và máu trộn lẫn trên mặt đất đều bị đao đá cạo sạch. Rồi dùng đất sạch sẽ trải đều. Da thú dơ bẩn được đổi hết toàn bộ, không đủ thì trực tiếp dùng cỏ dại trải làm giường, rất sạch sẽ. Phần lớn người toàn thân bốc lên mùi hôi tanh tưởi đều được lau rửa, mủ máu dính trên thân cũng được lau đi phần lớn. Rồi bỏ đều bị đuổi đi, mà hơn hết, ý chí ham sống của các chiến sĩ lại lần nữa trỗi dậy, trại chăm sóc người bệnh nhờ cậu Tư Tế tóc bạc đã nhanh chóng thay đổi hoàn toàn. Người bị thương nhẹ thì được người khác dùng tốc độ nhanh nhất xử lý, trước kia những người bị thương ở chung hỗn loạn với nhau. Cho dù có người tốt lên, cũng không dễ nhìn ra, bây giờ vừa nhìn liền biết ngay. Những người bị thương trong trại thương binh rõ ràng đã giảm bớt, điều này làm tâm tình mọi người ở đây càng thêm tốt đẹp. Hy vọng. Hy vọng. Tư Tế tóc bạc mang đến cho bọn họ hy vọng. Ngoài khe núi, tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc phát ra tiếng gào hét điên cuồng phẫn nộ, lẫn trong đó còn có vẻ không thể tin tưởng được. Vì sao? Vì sao bọn họ đang tốt đẹp liền chưa đến nửa buổi đã phát sinh biến hóa thật lớn? Buổi sáng. Chiến sĩ cấp 4 xuất hiện hôm qua mang theo một nhóm chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế lao ra từ trong khe núi, ba tộc bọn họ đương nhiên chặn đường và công kích giống như bình thường. Thế mà bộ lạc nguyên tế phản kích. Vô số mũi tên đất và hòn đất bắn về phía chiến sĩ ba tộc bọn họ. Mà khi các chiến sĩ ba tộc bận đối phó với những mũi tên đất và hòn đất đột nhiên bay tới kia, thì tên chiến sĩ cấp 4 ấy liền dẫn người tiến công đánh bọn họ. Những người đó càng đến gần, mặt đất dưới chân các chiến sĩ ba tộc lại càng thêm kỳ quái. Thân thể nguyên chiến đột nhiên chìm vào trong đất, Tranh vừa thấy thế, không đợi các chiến sĩ kinh sợ, đã giống to, bột ngạc. Giao địa bàn săn thú ra cho bọn tao. 100 chiến sĩ đồng thời giống theo, để bọn tao săn thú. Để bọn tao ăn thịt. Nghe thấy tiếng hô hào của chiến sĩ bộ lạc nguyên tế, bột ngạc và chiến sĩ ba tộc đều dại ra một lát, có phải người nguyên tế đã đói đến choáng đầu rồi không? Ngay khi bột ngạc và các chiến sĩ thủ lĩnh cười nhạo người nguyên tế, một tên chiến sĩ tộc trệ kinh hoàng điên cuồng chạy tới, vừa chạy vừa hô to, tộc trưởng. Chiến sĩ của chúng ta biến mất rồi. Biến mất hết rồi. Bọn họ bị mặt đất nuốt sống. Cái gì? Bột ngạc đứng bật dậy. Bột ngạc. Nguyên chiến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bột ngạc. Trong lều đại loạn. Trong mắt bột ngạc thiếu chút nữa trợn đến mức rớt ra khỏi hốc mắt, tên khốn này xuất hiện như thế nào? Nguyên chiến khiêng cái truy đá lớn, âm trầm cười với bột ngạc, tư tế đại nhân của tao không cho tao giết người bậy bạn, cho nên tao tới đây nói chuyện với mày. Đầu tiên, tránh đường, để tộc nhân tao đi săn thú. Người trong khe núi đều đang đói bụng. Sau đó, ba tộc tuổi bây bồi thường cho bọn tao 1.000 nô lệ, số phụ nữ phải hơn 800, rồi cả bộ lạc tuổi bây cút về tộc mình, dùng chiến hồn thể sẽ không tấn công bộ lạc nguyên tế nữa, như vậy chuyện này sẽ kết thúc ở đây, tao cũng sẽ không trả thù tuổi bây. Sau một cái chớp mắt tĩnh lặng, đủ loại từ ngữ thô tục vọt ra khỏi miệng đám chiến sĩ tộc trệ, còn có người chỉ vào nguyên chiến cười to, mang hắn có phải suốt ngày ngủ với đàn bà tới ngu đầu rồi không? Nguyên chiến bĩu môi. Hắn không thèm ngủ với đàn bà. Hắn chỉ muốn ngủ với tư tế đại nhân của hắn tới khi ngu đầu thôi, nhưng chuyện này hiển nhiên chỉ là ảo tưởng không thể đạt được trong khoảng thời gian ngắn. Tâm tình nguyên chiến bỗng nhiên biến đổi, rất không xong, bây giờ hắn không chỉ muốn giết người, mà còn muốn hành hạ kẻ khác. Bột ngạc không mắng to, cũng không cười nhạo nguyên chiến, gã chỉ tay vào nguyên chiến, nặng nề nói, là mày. Nguyên chiến đỉnh đạc gật đầu một cái, là tao. Giết. Bột ngạc đột nhiên giống lên. Sau lưng mọc ra một đống đuôi gai đâm về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến biến mất, rồi lại xuất hiện, mày thật muốn giết. Đám chiến sĩ biến mất đó vẫn còn sống, mày muốn chúng nó chết hết ư. Bột ngạc vùa hụt, vung thanh giáo đâm Nguyên Chiến, miệng đồng thời hô to, giết chết nó, đừng để nó chạy thoát. Tổ thần tại thượng, ngài thấy chưa, tôi đâu có muốn giết chúng, là chúng muốn giết tôi. Không cho tộc nhân của tôi con đường sống. Tôi bị ép phải xuống tay. Giết. Tên thiếu đạo đức Nguyên Chiến lớn tiếng hô to. Múa may cái truy đá lớn, hung hăng đập cho bột ngạc một cái, rồi làm bộ hoảng sợ khi bị bao vây, a a kêu to chạy ra ngoài. Đuổi theo. Đuổi theo giết chết nó. Bột ngạc là người đầu tiên đuổi theo, không thể để nó trốn về khe núi. Phải giết được một chiến sĩ cấp 4. Gã hối hận rồi, đáng lẽ hôm qua gã phải kéo chân hai người kia. Nguyên chiến chạy phía trước, sau đít là một đám chiến sĩ tộc trệ đuổi theo, chỉ khi quá nhiều thanh giáo cùng phóng tới chỗ hắn, hắn mới chìm vào trong đất biến mất một lát. Thật ra Nguyên Chiến không chạy ra ngoài, mà chạy quanh khu lều của doanh địa tộc trệ. Không có ai chú ý đến, phàm là nơi hắn chạy qua, mặt đất đã bắt đầu biến đổi. Cuối cùng bột ngạc cũng nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, gã vẫn luôn để ý đến Nguyên Chiến. Khi gã phát hiện đất dưới chân có cảm giác bất thường, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn bốn phía, đống nhiên giống to, lui ra ngoài. Tất cả tản ra. Đừng tập trung một chỗ. Rời khỏi khu lều. Nguyên Chiến hừ nhẹ, thật tiếc khi không thể lập tức giải quyết hết toàn bộ. Nếu không phải bố trí trước đó rất có thể bị xem là chủ động công kích, thì hắn đã sớm chui vào lòng đất dưới khu lều của ba tộc rồi, chỉ cần một buổi tối, đủ để hắn chuẩn bị tốt, cho bọn chúng sập hố hết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể vừa chạy vừa đào bẫy. Tuy mặc không muốn hắn lạm sát, nhưng hắn vẫn muốn giết chết lũ tộc trệ. Truyền thuyết nói tộc Hách Lạp là một nhánh của tộc trệ, luôn dựa vào tộc trệ để sống, chỉ cần tộc trệ diệt vong, thì chúng cũng sẽ không dám làm loạn nữa, thậm chí còn trốn ra xa xa ấy chứ. Tộc Hưng Hồ, một bộ tộc lấy nữ làm đầu, sức chiến đấu mạnh, các chiến sĩ cực kỳ trung thành với bộ tộc, rất che chở phụ nữ, chỉ cần cho bọn hắn uy hiếp vừa đủ và sự cám dỗ nhất định, thì bọn hắn nhất định sẽ chọn cách tự bảo vệ mình, chứ không chém giết với bộ lạc nguyên tế đến cùng. Cho nên, uy hiếp lớn nhất trong ba tộc chính là tộc trệ, chỉ khi giết chết bột ngạc, bọn tộc trệ chắc chắn sẽ chia ra một đám chiến sĩ để đào tẩu, chúng mà đào tẩu được, thì đó sẽ là tai họa ngầm đối với bộ lạc nguyên tế. Nguyên Chiến đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể giết lũ tộc trệ được nhiều hơn thì, trên trời truyền đến tiếng kêu của Cửu Phong. Mà theo tiếng kêu của Cửu Phong, mặt đất đống nhiên chấn động, rầm rầm. Có loài dã thú khổng lồ nào đó đang tiếp cận nơi này. Tộc trưởng. Chiến sĩ tộc Trệ phụ trách thủ phía sau chạy như điên vào khu trung tâm lều trại, vừa chạy vừa hô to, Thiết Bối Long. Thiết Bối Long đang đến đây. Rầm rầm. Mặt đất rung lên dữ dội, khóe môi Nguyên Chiến bỗng nhếch lên, tạo ra một nụ cười quái dị mà tàn nhẫn, một phần của khu lều trại bọn tộc Trệ đột nhiên biến mất. Khu lều bắt đầu sụp xuống, một đống hố tự xưng xuất hiện, rất nhiều chiến sĩ tộc Trệ tưởng Thiết Bối Long làm mặt đất chấn động nên sụp xuống, nhiều người còn hô to, tao đã nói cái khu này là khu đất giống mà, hôm qua có vài chiến sĩ té xuống. Tộc trưởng sớm nên cho chúng ta rời khỏi đây. Bột Ngạc không tìm thấy Nguyên Chiến, chỉ có thể cứu các chiến sĩ của mình trước, cũng may lúc này không có ai tấn công phe gã, mày tốn tao kéo, cuối cùng mới đưa hết người ra khỏi hố đất. Lũ tộc Trệ không dám ở khu lều nữa, cả đám rút lui sang vùng đất trống giữa khe núi và khu lều. Chờ chúng chạy đến khu đất trống, lại không thấy các chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế đâu, không biết là lui về khe núi, hay chạy sang hướng khác nữa. Nguyên Chiến tìm được Thiết Bối Long, bây giờ hắn không sợ mấy tên lớn xác này nữa, thấy chúng nó, hắn còn cố ý nhảy ra, cơ cơ tay trước mặt chúng nó. Ông! Có thịt! Ăn nó! Ngại con Thiết Bối Long đuổi theo Cửu Phong không tha, chạy nửa ngày rồi cũng đói bụng, thấy Nguyên Chiến xuất hiện, liền bị dụ cho chạy theo hắn. Hai con Thiết Bối Long lớn hơn thì xem như đi chơi với con trai, chúng nó thấy thằng nhãi nhà mình không xích mích với con chim to trên trời nữa, mà đuổi bắt thức ăn, liền cảm thấy vui mừng. Ông! Thằng con ngu, này mới đúng nè, địa bàn của chúng ta là trên đất bằng, mày không mọc cánh thì đánh lộn kiểu gì với chim. Ú ổng! Ăn thịt, ăn xong rồi lại đánh lộn với con chim tối kia. Rầm rầm, một nhà ba con Thiết Bối Long đuổi theo Nguyên Chiến chạy về phía tộc Trệ. Ông! Thật nhiều thịt! Thằng ngại Thiết Bối Long kích động, chạy nhanh hơn, con mồi ban đầu đuổi theo không thấy đâu nữa, nó cũng không chú ý đến. Bột Ngạc vừa thấy Thiết Bối Long xông tới, lập tức phát cuồng. Tại sao lại như vậy? Tại sao Thiết Bối Long lại chạy đến đây? Nơi này căn bản không phải địa bàn săn thú của Thiết Bối Long. Kiệt! Tên đầu sỏ nào đó dụ Thiết Bối Long chạy sang đây vừa thấy Thiết Bối Long dám nhằm về phía khe núi, tức thì giận dữ, đuổi theo ba con Thiết Bối Long phốc phốc phun lưới dao gió. Thiết Bối Long da dày thịt béo, không sợ lưỡi dao gió của Cửu Phong, nhưng bị đập vào vẫn rất đau. Ba con Thiết Bối Long không kịp ăn con mồi đã bị Cửu Phong đuổi cho đổi hướng, khiến đám chiến sĩ tộc Trệ chết hết 7-8 phần. Rất nhiều chiến sĩ tộc Trệ bị Thiết Bối Long dẫm chết, tử trạng thê thảm, đám chiến sĩ tộc Trệ bị ép phải tấn công Thiết Bối Long. Ông! Thiết Bối Long bắt đầu nổi giận, chúng nó cảm thấy lũ quái hai chân trên mặt đất cùng con chim bay trên trời đều cùng một phe, bởi vì chúng nó đều có hai cái chân, còn ăn hiếp mình. Ông! Chúng nó không đánh lại con chim biết bay, chẳng lẽ còn không dẫm chết cái đàn chỉ biết dùng hai chân chạy trên mặt đất này sao? Bột Ngạc điên cuồng hét lên, gào to, bảo các chiến sĩ còn lại của tộc Trệ cùng chạy qua chỗ tộc Hồng Hồ, gã muốn gần Thiết Bối Long sang cho tộc Hồng Hồ, chờ khi các chiến sĩ tộc Hồng Hồ cuốn lấy Thiết Bối Long, gã lại dẫn người đi đường vòng qua bên kia hội hợp với người tộc Hách Lạp. Mà Nguyên Chiến lúc này đã đi trước một bước, xuất hiện trước mặt chiến sĩ thủ lĩnh tộc Hồng Hồ Xích Kỷ. Chương 113, điều kiện để mở điều thứ 5 đặc biệt trong sách hướng dẫn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Kẻ lưu đủ điều kiện để mở điều thứ 5 đặc biệt của sách hướng dẫn. Xích Kỷ đồng ý với điều kiện của Nguyên Chiến. Anh ta không thể không chấp nhận, vì trước khi Nguyên Chiến ra điều kiện, hắn san bằng toàn bộ mớ bấy dập mà bọn họ vất vả nhiều ngày đào ra ngay trước mắt, không đến mấy giây đã xong. Người này tuy rằng cũng là chiến sĩ cấp 4, nhưng năng lực đã vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Mà điều kiện Nguyên Chiến đưa ra cũng không hà khắc gì, không đòi nô lệ, không đòi thịt hay muối, thậm chí còn không cần bọn họ liên hợp cùng để đối phó với tộc Trệ, chỉ cần bọn họ không làm gì hết là được. Anh giết Xích đâu? Xích Kỷ thấp giọng hỏi. Tôi có thể giết chết nhiều người trong số các anh hơn nữa, cướp hết phụ nữ của các anh. Nguyên Chiến lạnh lùng nói, đừng quên, các anh và tộc Trệ đã giết chết bao nhiêu tộc nhân của tôi. Làm sao tôi biết về sau các anh không báo thù chúng tôi nữa? Nếu tôi muốn giết các anh, thì bây giờ đã ra tay rồi. Vẻ mặt của Xích Kỷ có chút kỳ quái, tựa như không hiểu ra được, tại sao? Tại sao lại thà cho chúng tôi? Bộ lạc Cửu Nguyên sẽ không chủ động giết chóc. Nguyên Chiến nghĩ thầm, nếu không phải giết sạch các người cũng chỉ tiện nghi cho những bộ tộc khác, thì tôi đã sớm làm thịt các người hết cả rồi. Ai kêu Cửu Nguyên xa quá, mang một đám nô lệ và đàn bà không cam tâm tình nguyện trở về. Cho dù dọc đường đi không chết sạch, không bỏ trốn, thì cũng sẽ mang đến cho bọn hắn một đống phiền toái. Cửu Nguyên. Nguyên Chiến không trả lời, mặt đất chấn động, Thiết Bối Long bị đám chiến sĩ tộc Trệ dẫn sang đây. Xích Kỷ vừa định truy vấn Nguyên Chiến, thì quay đầu lại đã không thấy người đâu. Nguyên Chiến rất bận, bên tộc Hồng Hồ có bấy dập, vậy tộc Hách Lạp chắc chắn cũng có, hắn phải sang bên kia giải quyết, chiến sĩ bộ lạc còn đang đợi lệnh của hắn.
Xích Kỷ.
Các chiến sĩ tộc Hồng Hồ cũng đang đợi lệnh của thủ lĩnh.
Xích Kỷ cảm nhận được rung chấn dưới chân, bình tĩnh suy nghĩ, khi tên chiến sĩ kia lại thúc giục hỏi anh ta lần nữa, thì anh ta đã quay đầu cười với bạn mình, còn nhớ tối hôm qua tôi nói gì với cậu không?
Nhớ.
Đến lúc rồi, đi.
Được.
Tên chiến sĩ kia không chút do dự xoay người đi chấp hành mệnh lệnh của Xích Kỷ. Dù Xích Kỷ muốn làm gì, chắc chắn chuyện đó chỉ có lợi chứ không có hại với bộ tộc.
Bột Ngạc chạy như điên sang đây, vốn tưởng có thể trông cậy vào cái hố to mà tộc Hồng Hồ đào, mong nó bẫy được Thiết Bối Long, nhưng...
Hố đâu?
Người tộc Hồng Hồ đâu?
Tộc trưởng Bột Ngạc, tìm tao hả?
Nguyên Chiến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Bột Ngạc.
Mày!
Bột Ngạc nhìn thấy hắn, hai mắt đỏ ngầu muốn nhỏ máu, chiến sĩ cấp 4 của bộ lạc Nguyên Tế, mày dám đấu một trận với tao không?
Mày đang khiêu chiến tao?
Nguyên Chiến cười như không cười.
Năng lực huyết mạch của gã không tồi, tuy không bằng sức chiến đấu, chỉ có cấp 2, nhưng bị đập cho một chùy còn có thể tung tăng nhảy nhót, xem ra người tộc trệ trong truyền thuyết thật sự có được sức mạnh của thần Sơn Lâm, nên da thịt mới cứng cáp, sống lưng còn có roi gai có thể đả thương người.
Đúng.
Được.
Đấu thì đấu.
Bột Ngạc hét lớn một tiếng, hạ thấp người vọt về phía Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến không nhúc nhích, hắn muốn thử xem thân thể mình có chịu nổi cú va chạm của chiến sĩ cấp 4 không.
Đám người tộc trệ không rảnh lo cho tộc trưởng của mình, mà Bột Ngạc cũng không rảnh lo cho bọn họ, mấy trăm người bị Thiết Bối Long dí chạy tứ tán.
Cửu Phong thấy Thiết Bối Long đuổi theo quái hai chân, lệ khỏi đường đến cửa khe núi, chạy sang một vách sườn khác, nó cũng đuổi theo.
Thiết Bối Long càng chạy càng xa, các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế đang mai phục trong sườn khe núi sau khi nghe thấy tiếng hô báo hiệu của Nguyên Chiến thì lập tức gào đánh gào giết đến rung trời vọt ra.
Trong khe núi lúc này, Nghiêm Mặc vốn muốn tìm chỗ mọc quả thổ Nguyên Châu xem thử. Nhưng quá nhiều người bị thương làm hắn không cách nào rời đi được.
Đã thế, vậy hôm nay cứ dùng hết 5 lần chúc phúc sinh mệnh luôn đi, hắn rất hiếu kỳ, 5 lần tiêu hao 50% sinh mệnh, sẽ mang đến thay đổi lớn nào cho thân thể và hệ thần kinh của hắn.
Ngày thường, hắn không có cơ hội thí nghiệm, là một nhà nghiên cứu giỏi, phải luôn có gan thí nghiệm trên cơ thể mình.
Tên khoa học điên nào đó ỷ mình không chết được nghĩ như vậy.
Trong lúc chữa trị, Đại Hà có nói cho hắn biết, tù trưởng dẫn 500 chiến sĩ xông ra khỏi khe núi đánh giết.
Tới chiều, Đại Hà lại báo cáo lần nữa, chiến dẫn một đội ngũ đi săn thú thật sự.
Tranh thì mang người đuổi giết tộc trệ và tộc Hách Lạp.
Tộc trưởng tộc trệ Bột Ngạc có chạy thoát không?
Nghiêm Mặc vừa chỉ thảo đinh cắt thịt thối trên miệng vết thương cho người ta, vừa thuận miệng hỏi Đại Hà.
Không, chiến giết gã rồi.
Đại Hà hưng phấn nói.
Thi thể đâu?
Treo ở cửa khe núi, chiến không cho mọi người động vào.
Đã vào tay Nguyên Chiến, cũng có nghĩa là vào tay hắn.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời, quay đầu kêu Băng vẫn luôn đi theo mình hỗ trợ, mặc kệ các anh muốn tôi ra tay cứu ai, Đại Sơn vẫn phải nằm trong danh sách.
Đại Hà khống chế cảm xúc bản thân để mình đừng quá kích động, Băng không nói trong danh sách mà Hào và Tranh yêu cầu trước có Đại Sơn hay không, hắn chỉ gật đầu, nói, được.
Chút nữa tôi sẽ cứu Đại Sơn trước, sau đó tôi chỉ có thể cứu tiếp hai người, giữa mỗi lần ra tay tôi cần nghỉ ngơi để khôi phục lại chút đỉnh. Trong lúc tôi nghỉ ngơi tuyệt đối đừng để người khác quấy rầy tôi, càng không được để người khám chạm vào tôi.
Được.
Nghiêm Mặc thừa nhận rằng hắn cố ý nói như vậy là để Đại Hà và những người khác nghe thấy.
Lúc này phải nhân cơ hội làm việc tốt để lưu danh, hắn muốn cho người Nguyên Tế biết, đi theo hắn chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích hơn.
Nghiêm Mặc lại lần nữa đi đến bên người Đại Sơn, sau khi kiểm tra xong, thấy miệng vết thương trên người Đại Sơn cũng không quá mức chí mạng, hắn hôn mê bất tỉnh rất có thể là vì gáy bị tổn thương. Phỏng chừng đã ảnh hưởng đến não.
Đại Hà nói cho Nghiêm Mặc biết, Đại Sơn và các chiến sĩ khác hộ tống mọi người suốt chặng đường đến đây, trên đường đi đều có thể nói chuyện đi lại, nhưng vừa đến khe núi, sau khi hắn nằm xuống nghỉ ngơi liền bất tỉnh, kêu không dậy nữa, mỗi ngày chỉ có thể nhờ hạt thổ đút nước cho hắn để kéo dài sinh mạng.
Đối với Nghiêm Mặc mà nói, chỉ cần chưa chết thì không phải nan đề, tuy đến bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn hiểu được mọi tác dụng của năng lượng sinh mệnh, nhưng ở phương diện này, sách hướng dẫn không làm hắn thất vọng.
Mà nửa giờ sau khi Nghiêm Mặc cứu chữa, Đại Sơn đã tỉnh lại, bởi vì Nghiêm Mặc tập trung năng lượng vào phần não, nên các miệng vết thương trên đầu và phần ứ huyết trong não hắn đã biến mất, nhưng miệng vết thương trên thân thì chỉ thu nhỏ một chút chứ không hoàn toàn khép lại.
Cơ mà đây chỉ là chuyện nhỏ, lúc Đại Sơn nghe Đại Hà kể những sự tình quan trọng xảy ra trong khoảng thời gian hắn hôn mê, sau khi nghe nói Nguyên Chiến đã trở về, mà Văn Sinh cũng không chết, hắn liền hung hăng trả mặt một phen.
Vậy lao tư tế tóc bạc đó tên là Nghiêm Mặc.
Dáng vẻ giống như nô lệ nhỏ của Đại Chiến.
Đại Sơn âm thầm đánh giá Nghiêm Mặc.
Đối với lao tư tế có năng lực như thần cứu hắn và Đại Hà, hắn không nói lời cảm kích gì, chỉ ghi tạc trong lòng. Đại Hà nhìn người tóc bạc đang bọc trong tấm da thú, ngồi dựa vào tảng đá lớn nghỉ ngơi, cười một nụ cười thần bí với Đại Sơn. Đại Sơn nhìn anh hai của mình.
Sơn, mạng của anh đã thuộc về cậu ấy. Cậu có muốn đi theo anh không?
Đi.
Đi đâu?
Đi bộ lạc Cửu Nguyên.
Em không muốn làm nô lệ.
Đại Sơn thành thật nói. Cho dù tư tế tóc bạc đã cứu hắn, hắn cũng không muốn làm nô lệ của người khác.
Bộ lạc Cửu Nguyên không có nô lệ.
Đại Sơn giật mình, không tin, hỏi ngược lại, một bộ lạc lớn thì sao lại không có nô lệ?
Chiến và Mạc đại nhân đều nói không có.
Chiến, hắn.
Chiến cũng ở bộ lạc Cửu Nguyên, Văn Sinh cũng ở đó.
Đại Sơn trầm mặc thật lâu, sau đó nói, bọn họ sẽ không trở lại nữa, đúng không?
Ừ.
Đại Sơn gật gật đầu, chỉ Nghiêm Mặc hỏi, người nọ là tư tế của bộ lạc Cửu Nguyên.
Ừ.
Cửu Nguyên ở đâu?
Không biết, nghe Chiến nói là xa lắm, nằm trong lãnh địa của Sơn Thần Cửu Phong.
Đại Sơn lại gật gù, không nói gì.
Nhưng Đại Hà hiểu thằng em mình, anh biết hắn đã hạ quyết định, chỉ là Đại Sơn trung thành với bộ lạc hơn anh, trừ phi tù trưởng mở miệng, nếu không hắn sẽ không tự mình đưa ra yêu cầu muốn rời đi cùng bọn họ.
Cam Vũ dùng chén đá múc nước sạch vừa đun xong tới cho Nghiêm Mặc. Băng lấy thịt nướng còn mới nhất trong bộ lạc, chưa bị biến vị đưa đến trước mặt Nghiêm Mặc.
Nhưng không có ai dám quấy rầy hắn. Có vài người sau khi được trị liệu thì có thể đứng lên đi đường, nhưng lại không có rời đi, mà là bước đến trước mặt Nghiêm Mặc, cách hắn chừng ba thước, yên lặng quỳ xuống.
Sau khi Nghiêm Mặc khiến Đại Sơn tỉnh dậy, người đi tới quỳ trước hắn càng lúc càng nhiều.
Những chiến sĩ đó không có ai nói gì, như sợ quấy rầy đến Nghiêm Mặc.
Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt và thân thể của người tóc bạc nọ. Mỗi khi cứu một người, vẻ ngoài của Nghiêm Mặc lại thay đổi, càng khiến lòng người run rẩy.
Ai cũng có thể nhìn ra Nghiêm Mặc đã mệt mỏi, suy yếu tới cực điểm.
Nhưng sau khi Nghiêm Mặc mở mắt, hắn lập tức bảo Băng và Đại Hà đưa người trọng thương thứ tư đến trước mặt hắn, bây giờ ngay cả sức đứng lên hắn cũng không có.
Khi người chiến sĩ thứ tư từ trong hôn mê dần tỉnh lại, anh ta kinh ngạc mà sờ soạng thân thể mình, anh ta nhớ rõ sống lưng mình bị đập một cái, toàn thân liền không thể cử động nữa, hai ngày trước anh ta còn có thể mở mắt. Nhưng sau đó, ngay cả nuốt thức ăn cũng khó khăn, anh ta đã bắt đầu chờ chết.
Anh ta thật sự không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, còn có thể tự do đi lại.
Vị chiến sĩ cấp 3 này cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong cơn vui mừng. Anh ta chú ý tới một người đang dựa vào tảng đá lớn bên cạnh mình, một ông già với mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt gầy gò, khéo úa như bộ xương khô, màu da tái nhợt. Anh ta chưa bao giờ thấy một người già như vậy, điều này làm anh ta kinh ngạc không nói nên lời, khi anh ta muốn hỏi người này là ai. Thì lại thấy rất nhiều người mình quen đều đang quỳ xung quanh người nọ, mắt nhiều người đã đỏ bừng, một vài người phụ nữ đã khóc.
Nghiêm Mặc muốn bưng chén nước đặt bên chân mình lên, nhưng chỉ nâng được ngón tay, rồi lại vô lực rũ xuống.
Cả thịt nướng đặt bên cạnh nữa, hắn liếc mắt nhìn một cái rồi chẳng muốn ăn, thịt này tuyệt đối không phải thịt hiệu, thịt mới ở bộ lạc nguyên tế trước mắt chỉ có một loại mà thôi.
Cam Vũ sợ con mình không cẩn thận chạm vào tư tế tóc bạc, liền giao chén đá cho Thảo Đình cũng đang mệt mỏi không kém. Thảo Đình tuy mệt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Cô cẩn thận bưng chén đá đến gần Nghiêm Mặc.
Mặc đại nhân, uống nước đi.
Thảo Đinh cẩn thận đưa chén đá đến bên môi Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc cúi đầu, uống hết một chén nước.
Đại nhân, cậu ăn thêm chút thì đi.
Nghiêm Mặc lập tức kiên định lắc đầu.
Người tiếp theo.
Đại nhân, cậu nói gì?
Thảo Đinh không nghe rõ.
Nghiêm Mặc chuyển ánh mắt nhìn Băng.
Băng lập tức hiểu ý Nghiêm Mặc, nhưng hắn rất lo lắng, tình trạng của vị tư tế tóc bạc bây giờ còn có thể trị liệu cho người thứ năm sao?
Thấy Nghiêm Mặc như vậy, còn ai dám nói hắn muốn 200 người là quá nhiều.
Huống chi, ngay từ đầu người ta vốn chẳng muốn nhiều người như vậy.
Những chiến sĩ được trị liệu tốt, hoặc các chiến sĩ đang trong quá trình trị liệu, cả những người đang học tập phương pháp trị liệu nữa, bao gồm những ai thân thể khỏe mạnh, bọn họ như bị sự mê hoặc nào đó nhuộm đẫm linh hồn, rất nhiều người đều không tự chủ được mà quỳ xuống bên người tư tế tóc bạc. Nay không chỉ là cảm kích, không chỉ là kính sợ, mà còn là một loại tâm lý phó thác và ỷ lại.
Giống như làm vậy, bọn họ có thể đến gần vị tư tế tóc bạc này hơn, càng có thể biểu đạt kính trọng và lòng biết ơn mà bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ với đối phương.
Thu thực dùng ảnh hưởng mà mình đã xây dựng ở bộ lạc nhiều năm qua, kiên quyết đòi ra khỏi lều để tới nơi này, liền thấy cảnh tượng như vậy.
Thật nhiều người quỳ quanh một tảng đá lớn, từng vòng người, các chiến sĩ đều dùng quyền phải đặt trên chỗ trái tim mình, trầm mặc nhìn ông lão tóc bạc đang dựa trên tảng đá lớn.
Đó là cậu thiếu niên tư tế tóc bạc.
Thấy bộ dáng Nghiêm Mặc càng già và gầy yếu hơn cả hôm qua, từ đấy lòng Thu Thực bắt đầu cảm thấy khiếp sợ, ngoài ra còn là cực kỳ e ngại.
Lão chưa từng thấy người trong bộ lạc đến quỳ lạy lão nhiều như vậy, ngay cả người tộc Hắc Nguyên cũng không. mà tên tư tế đó chỉ mới đến bộ lạc 2 ngày.
Lệ ra ma đại thần.
Tuyệt đối không thể để tên đó ở lại bộ lạc, tuyệt đối không thể.
G-Z-A-O-G-Z-A-O-G-Z-A-O.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét hưng phấn mà điên cuồng. Mười mấy đứa nhỏ không lớn lắm chạy vào như điên, vừa chạy vừa hô to, đánh bại rồi. Các chiến sĩ của chúng ta đánh bại tộc trẻ rồi.
Chúng ta thắng rồi.
Chúng ta có thể về nhà rồi.
Có rất nhiều con mồi.
Mọi người mau đến xem.
Rất nhiều con mồi.
Đêm nay chúng ta có thịt ăn.
Lúc này, chiến sĩ trọng thương thứ 5 vừa được đưa đến cạnh Nghiêm Mặc.
Bộ lạc nguyên tế chuyển bại thành thắng, chẳng những đánh lùi địch nhân, mà còn giết chết và bắt giữ rất nhiều kẻ địch.
Các chiến sĩ hưng phấn kêu la, nói muốn đánh tới chỗ ở của tộc trệ, cướp núi muối, cướp phụ nữ của bọn họ, giết sạch đàn ông, biến toàn bộ những ai còn sống của tộc trệ thành nô lệ, mang đi bán cho bộ tộc khác.
Chiến trở về khiến bộ lạc dậy lên một đợt sóng cao trào hơn nữa.
Các chiến sĩ đều giơ cao thanh giáo lên với hắn, đây là cách thể hiện kính ý của bộ lạc nguyên tế đối với vị chiến sĩ tối cao nhất.
Cũng là chiến sĩ cấp 4, tù trưởng Hào từng dẫn mọi người thoát khỏi vòng vây của ba tộc, ông cũng từng dẫn chiến sĩ ra ngoài săn thú, mà chiến chỉ dùng số ít nhân thủ đã có thể đánh bại được ba tộc.
Hai người đồng thời khiến các chiến sĩ nguyên tế tôn kính, nhưng sức chiến đấu của chiến hiển nhiên càng khiến các chiến sĩ kính sợ và hâm mộ hơn.
100 chiến sĩ đi theo chiến được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì bọn họ trở về với rất nhiều con mồi.
Nguyên chiến không khiêng con mồi, hắn vác thi thể bột ngạc treo ở cửa khe núi lên vai mang đi tìm tư tế đại nhân của mình.
Nghiêm Mặc thiếu điều đã chết ngất rồi.
Không ai dám chạm vào Nghiêm Mặc, mọi người tụ tập quanh hắn, không biết nên làm gì bây giờ, cuối cùng tất cả đều nôn nóng nhìn về phía Đại Hà và Băng.
Chiến sĩ thứ 5 được cứu đã đỏ mắt quỳ gối bên cạnh Nghiêm Mặc, anh ta không có hôn mê. Hôm nay vị tư tế tóc bạc này đã làm gì ở đây, anh thấy hết.
Thần tích không ngừng xuất hiện trước mắt, người trọng thương đã mất đi ý chí ham sống nay đều dấy lên hy vọng, họ muốn sống, họ lo cho Nghiêm Mặc, thậm chí họ còn sợ vị tư tế tóc bạc này cứ như vậy mà chết đi, bởi vì người nọ thoạt nhìn thật sự giống như người chết vậy.
Thu Thực đứng ở chỗ tối, nhìn Nghiêm Mặc ở nơi xa, trong lòng trào lên đủ loại suy nghĩ.
Cam Vũ vì con trai mình đói bụng mà khóc náo, sợ quấy rầy đến Nghiêm Mặc liền trốn ra xa xa, thấy được Thu Thực. Trong mắt Cam Vũ bắn ra nỗi oán hận, chị ta hận Hảo, nhưng càng hận lao tư tế đã ép Hảo không thể không làm như vậy hơn.
Bởi vì góc đứng, Cam Vũ thấy rất rõ sợ hãi và hận thù trong mắt lao tư tế, cùng với đối tượng mà lao ta hận, Cam Vũ nhìn theo tầm mắt lão, lòng lạnh toát.
Khi Đại Hà nghe nói Nguyên Chiến đã trở về, liền như tìm được chỗ dựa, lập tức kêu thằng con lớn của mình cũng ở chỗ này giúp đỡ mau đi tìm Nguyên Chiến, bảo hắn tới đây nhanh lên.
Thu Thực nghe Đại Hà kêu con lớn của mình đi tìm Nguyên Chiến. Lập tức xoay người rời khỏi đó.
Cam Vũ nghĩ nghĩ, giao con mình cho một người phụ nữ khác cũng từng mất đi vài đứa con, lặng lẽ theo dõi Thu Thực.
Nguyên Chiến đi được một nửa, liền thấy con trai lớn của Đại Hà Bạch Dương chạy tới như bay, khi nghe Bạch Dương vừa thở phì phò vừa thuật lại sự tình cho hắn nghe, hắn liền quăng luôn thi thể của bột ngạc xuống đất, chạy thẳng vào trong khe núi.
Nghiêm Mặc còn đang chìm trong một loại trạng thái kỳ quái.
Hắn có thể cảm nhận được thân thể mình đang gánh chịu nỗi đau khổ cực hạn, nhưng linh hồn hắn lại cực kỳ thanh tỉnh. Có thể nhìn thấy hết thảy.
Giống như tại một khắc này, thân thể và linh hồn hắn tách ra, nhưng giữa chúng nó vẫn còn một thứ năng lượng thần bí nối liền, có thể cảm nhận lẫn nhau.
Giống như bây giờ, hắn rõ ràng đã chìm vào trạng thái hôn mê nhưng lại thấy được tay phải sáng lên.
Mà khi hắn suy nghĩ, sách hướng dẫn đã hiện thông báo ra trước mặt hắn.
Bởi vì hôm nay tao cứu nhiều người cho nên được thông báo đặc biệt sao?
Nghiêm Mặc không thấy hứng thú gì cho lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc để thân thể và linh hồn không cảm nhận được bất luận thống khổ gì nữa.
Nhưng, hàng chữ xuất hiện trước mắt lại rất kiên quyết, tựa hồ như hắn không xem thì nó sẽ không chịu biến mất vậy.
Nghiêm Mặc đành phải cố gắng tập trung đọc thông báo.
Kẻ lưu đày trực tiếp và gián tiếp liên tục cứu trị 121 người bị thương trong một ngày, dùng sinh mệnh cứu trị 5 người liên tục, trong đó có 4 lần đạt tới giá trị cao nhất là 50% sinh mệnh, tích lũy đủ điều kiện, đặt thành tựu phấn đấu cứu người quên mình.
Để khen thưởng. Dựa vào thương thế nặng nhẹ chia từ 1 đến 100 của số người được thi cứu hôm nay, trừ gấp đôi điểm cặn bã cho kẻ lưu đày, tổng cộng 9.600 điểm.
Nghiêm Mặc bĩu môi, hắn khổ đến thế này, cả linh hồn và thân xác cũng chia lịa, thế mà chỉ giảm cho hắn gấp đôi điểm số, sách hướng dẫn keo kiệt bùn xịn.
Sau khi dòng thông báo biến mất, lại xuất hiện một thông báo khác, Nghiêm Mặc tưởng sách hướng dẫn thống kê cho hắn số lần dùng sinh mệnh cứu người còn thừa lại, nhưng nội dung câu thông báo này lại làm hắn lên tinh thần, tỉnh táo gấp 10 lần.
Kẻ lưu này đạt được thành tựu phấn đấu cứu người quên mình, đủ điều kiện để mở điều thứ 5 đặc biệt của sách hướng dẫn.
Điều thứ 5 đặc biệt của sách hướng dẫn.
Hắn thiếu chút nữa quên mất còn có cái này.
Đó là cái gì?
Có lợi ích gì?
Sách hướng dẫn nhanh chóng trả lời cho hắn biết. Điều thứ 5 đặc biệt của sách hướng dẫn, phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học sinh mệnh được mở ra. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đương nhiên đây là nói linh hồn và ý thức của hắn ấy. Tinh thần tăng thêm gấp 10 lập tức biến thành gấp trăm. Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học sinh mệnh. Này chính là tên cái phòng thí nghiệm cũ của hắn. Trời ạ, cái phòng thí nghiệm này không phải giống như trong tưởng tượng của hắn đi. Nếu thật như vậy thần ơi, nếu ông trả phòng thí nghiệm lại cho tôi thiệt, thì tôi sẽ tin ông thật sự tồn tại. Nghiêm Mặc liên tục hít ngược mấy hơi, kiềm chế kích động, miễn cưỡng tập trung trở lại đọc chú ý phía sau. Hướng dẫn sử dụng thứ nhất của phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học sinh mệnh, sự tồn tại của phòng thí nghiệm như một không gian thứ hai, khi kẻ lưu đày sử dụng phòng thí nghiệm, phải dùng chìa khóa mở phòng thí nghiệm để lấy tọa độ tiến vào. Sau khi kẻ lưu đày tiến vào, cảm nhận đối với thế giới bên ngoài sẽ tuột xuống mức thấp nhất, khi sử dụng xin cẩn thận. Không phải giả thuyết, là thật sự tồn tại. Nghiêm Mặc phấn khích, về sau hắn sẽ không bao giờ phải buồn rầu vì không thể giải phẫu kỹ càng và tỉ mỉ hay phân tích vật mẫu nữa. Có phòng thí nghiệm này, hắn có thể nhanh chóng nghiên cứu ra bí mật của dị năng và các năng lượng sinh mệnh ở thế giới này, cả dược vật nữa. Hướng dẫn sử dụng thứ hai, mỗi lần mở phòng thí nghiệm, ít nhất phải 100 giá trị cặn bã, căn cứ vào năng lượng cần tiêu hao của thí nghiệm, giá trị cặn bã cũng sẽ tăng lên tương ứng. Không kiến nghị mang cơ thể sống vào phòng thí nghiệm, sẽ gia tăng rất nhiều điểm cặn bã. Đề cử chức năng giả quét thể sinh mệnh. Chú ý, điểm cặn bã tăng khi sử dụng phòng thí nghiệm sẽ không bị trừng phạt. Nhưng nếu mang cơ thể sống vào, hệ thống sẽ dựa vào trạng thái của cơ thể sống sau khi ra khỏi thí nghiệm để phán án thưởng phạt. Nghiêm Mặc thở hắt ra, vừa rồi thấy mỗi lần mở phòng thí nghiệm ít nhất sẽ bị thêm 100 điểm cặn bã, hắn thiếu chút nữa chửi má nó. Cũng may sách hướng dẫn không bị bợm đến mức đó, tuy thêm hơi nhiều điểm cặn bã, nhưng ít ra cũng không bị trừng phạt. Còn về phần chức năng giả quét thể sinh mệnh, hắn thật sự rất hứng thú với nó, hận không thể thử ngay bây giờ. Hướng dẫn sử dụng thứ 3, giới thiệu và hướng dẫn tỉ mỉ về phòng thí nghiệm cần 1000 điểm cặn bã, kẻ lưu đày có cần bản hướng dẫn tỉ mỉ hay không? Nghiêm Mặc không thèm do dự, chọn ngay. Xin mở danh sách khen thưởng, lấy chìa khóa tọa độ phòng thí nghiệm, mở phòng thí nghiệm, sau khi tiến vào sẽ nhận được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tỉ mỉ hơn. Nghiêm Mặc cơ hồ là gấp không chờ nổi mà lấy chìa khóa ra mở phòng thí nghiệm, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình. Nguyên Chiến bế Nghiêm Mặc trở về lều nghỉ ngơi của bọn hắn, buổi tối, hắn không ra ngoài tham gia nghi thức tắm máu chúc mừng, chỉ bảo người đưa thức ăn nước uống tới. Tuy ong ăn thịt có thể bảo vệ Nghiêm Mặc, nhưng nếu thật sự có người muốn hại Mặc, chỉ cần châm một mồi lửa là có thể thiêu rủi tốt lều ngay. Nguyên Chiến không nghĩ việc Nghiêm Mặc cứu người sẽ được cả bộ lạc tán thành, người được hắn cứu sẽ cảm kích hắn. Nhưng người nhà và bạn bè của những chiến sĩ không được cứu chữa kịp thời mà chết đi nói không chừng sẽ trách cứ ngược lại Mặc, có lẽ sẽ có người cảm thấy Mặc đưa ra cái giá đổi nô lệ đó nên không đáng để cảm kích, mà cố kỵ của mọi người dành của tư tế tộc khác cũng không thể nhanh chóng thay đổi như vậy, lao tư tế còn đang ôm thù hận và đấu kỵ với Mặc, việc tù trưởng không muốn cho. Người tộc tức nhưỡng tách ra, lão tản nhẫn hạ quyết tâm muốn giết chết Mặc cũng không phải không có khả năng. Đúng, hắn không tin tộc nhân của mình. Càng hiểu thì càng không dễ dàng tin tưởng. Bọn họ sẽ cảm kích Mặc, nhưng nếu cái giá vượt quá mức mà bọn họ có thể trả, hoặc ảnh hưởng của Mặc đối với bộ lạc nguyên tế quá lớn, thì trực tiếp tiêu diệt mầm họa mới là chuyện mà bọn họ sẽ làm. Tuy tù trưởng Hào không ủng hộ những gì Lao Tư Tế làm, cũng rất muốn người khác thay thế Lao, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không để một kẻ ngoại tộc lên làm tư tế của bộ lạc mình đâu. Nguyên Chiến chưa bao giờ nghĩ tới việc mang hết toàn bộ lạc đến Cửu Nguyên, điều đó chỉ tổ khiến Cửu Nguyên biến thành một nguyên tế mới. Có lẽ bởi vì hắn cường đại, Hào sẽ để hắn làm tân tù trưởng, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý cho Mặc làm tư tế của hắn. Hắn đến đây, cứu vớt bộ lạc, chỉ để tìm cho mình một lời giải thích, một sự kết thúc. Như vậy, khi hắn quyết định rời khỏi, hắn sẽ không nợ bộ lạc bất cứ thứ gì nữa, từ đây, hắn hoàn toàn thuộc về Cửu Nguyên. Nguyên Chiến vươn tay bưng chén đá, đang định đút Nghiêm Mặc uống chút nước. Thì đột nhiên, Nghiêm Mặc nằm trong lòng hắn biến mất. Chương 114, Mưu kế của Lão Tư Tế. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nghiêm Mặc đang nằm trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất như vậy, rất đáng sợ. Nguyên Chiến đờ mặt ra mấy giây, sau khi phản ứng lại thì việc đầu tiên làm không phải là chạy đi tìm người, mà là nhanh chóng thả mảnh cửa đang được vén lên xuống, che giấu. Việc thứ hai là đi xem cái tổ ong thật lớn được Mặc đặt trong góc lều, tổ ong lúc mới đầu được mang đến đây chỉ cao có nửa người. Bây giờ đã tăng lên không ít. Đàn ong vệ rất yên lắng và tĩnh lặng, không có vẻ nôn nóng hay bất an khi ong chúa bỗng dưng biến mất, hồng sĩ và phi thứ cũng không bay ra khỏi tổ, chỉ có một ít ong vệ phụ trách thủ vệ ở ngoài tổ ong bò tới bò lui. Nguyên Chiến biết tư tế đại nhân của mình có một mối liên hệ thần bí nào đó với bầy ong ăn thịt, có lẽ hai bên không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ, dù ong vệ đang ở rất xa thì vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mặc. Nói vậy, Mặc không cách nơi này quá xa. Nhưng sao Mặc lại đột nhiên biến mất? Là tổ thần triệu hồi hắn đến thần thờ ư? Từ sau khi Mặc có thể nói chuyện với Cửu Phong, Nguyên Chiến liền từng nhiều lần tự nhủ rằng, cho dù tư tế của mình có làm ra chuyện gì thì cũng không hề kỳ quái. Mà sau khi Nghiêm Mặc bày ra đủ loại sự việc không thể tưởng tượng được, chúng đã lần lượt rèn luyện ý chí hắn, để hắn có thể thản nhiên và bình tĩnh khi đối mặt với những sinh vật chưa bao giờ gặp qua, không sợ hãi không kinh ngạc. Nhưng phần thản nhiên này tuyệt đối không bao gồm việc Nghiêm Mặc đang nằm trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất như vậy, rất đáng sợ. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện tư tế đại nhân của hắn sẽ rời khỏi hắn, nhưng hắn không lo lắng điểm này, rời khỏi ư. Hắn sẽ tìm trở về, hoặc hắn cũng sẽ rời đi cùng Mặc. Hắn chưa bao giờ nói với Mặc rằng, hắn cảm thấy cuộc sống sinh hoạt cùng Mặc, đi theo Mặc rất kích thích. Làm tù trưởng của một bộ lạc, nghe rất hay, cũng không tồi, nhưng nếu tư tế của hắn không phải Mặc, hắn thà không làm. Giống như khi hắn ăn nước chấm mà Mặc pha chế ra, khiến hắn không thích ăn thứ thịt luộc rắc muối đơn giản nữa. Với năng lực chiến sĩ cấp 4 của hắn, hắn đi đâu cũng có thể làm tù trưởng của một đống người, cho dù bây giờ hắn tiếp nhận bộ lạc nguyên tế cũng không khó. Sau khi việc làm tù trưởng biến thành một chuyện quá dễ dàng, sau khi có một tư tế hoàn toàn không giống các tư tế khác như Nghiêm Mặc, ai mà chịu được một lao tư tế tầm thường như Thu Thực, hoặc lao tộc vu của tộc Cá Ô đây. Lại nhìn đàn ong vệ vẫn không có gì khác thường, Nguyên Chiến ép mình phải tin rằng Mặc không biến mất, rằng Mặc nhất định sẽ trở lại. Bây giờ Nguyên Chiến chỉ có thể xác định một việc, đó là Mặc kệ như thế nào, việc Mặc biến mất chắc chắn có liên quan đến việc tiêu hao năng lượng quá độ hôm nay. Dáng vẻ đó của Mặc nếu đổi thành người khác thì đã sớm chết già, có lẽ tổ thần thấy tư tế truyền thừa của mình sắp không xong, nên triệu hồi Mặc để giúp Mặc khôi phục. Nguyên Chiến cố gắng khiến mình nghĩ theo hướng tích cực. Mà lần Mặc biến mất này càng làm hắn xác định một chuyện, đó là, về sau tuyệt đối không thể để Mặc sử dụng chúc phúc sinh mệnh quá 3 lần trong một ngày, về sau nếu không cần thì tốt nhất là không làm. Tuy đã nghĩ sang hướng tích cực, nhưng bây giờ hắn không biết người ở nơi nào, cũng không biết vì sao người lại biến mất. Nguyên Chiến như một con thú vừa giận vừa sợ đi tới đi lui trong lều, thỉnh thoảng quét mắt nhìn tổ ong, hắn nhịn không được đấu kỵ với mấy con côn trùng có cánh đó, ít nhất chúng nó còn có thể cảm nhận được Mặc, còn hắn thì không. Có người đứng ngoài lều kêu, nói tù trưởng và lao tư tế mời Nguyên Chiến và tư tế tóc bạc ra cùng ăn thịt nướng, Nguyên Chiến từ chối. Một lát sau, lại có tiếng bước chân dừng ngoài cửa lều, Nguyên Chiến không có kiên nhẫn, lập tức phát hỏa, người bên ngoài cũng không rời đi, mà đợi một lát rồi ghé sát vào mảnh cửa nhỏ giọng nói. Đại Chiến, tôi là Cam Vũ, Mặc đại nhân có ở đây không? Cam Vũ? Nguyên Chiến không nghĩ người như Cam Vũ lại chạy riêng tới tìm Nghiêm Mặc chỉ để cảm ơn hai lần, vậy Cam Vũ tới tìm Mặc làm gì? Nhờ cứu người ư? Đại Chiến, nói cho Mặc đại nhân biết, bảo cậu ấy mau rời khỏi đây. Có ý gì? Nguyên Chiến đi đến cạnh mảnh cửa lều, vén một góc nhỏ lên. Trong phòng thí nghiệm, Nghiêm Mặc hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi đi, hắn đã cao hứng muốn điên rồi. Nơi này vừa nhìn liền thấy rất giống với phòng thí nghiệm ở thế giới cũ của hắn, nhưng nhìn kỹ phần giới thiệu sẽ phát hiện, một ít dụng cụ với chức năng mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng của hắn cũng có, được trang bị rất đầy đủ. Nghiêm Mặc học và nghiên cứu về trung y đương nhiên sẽ suy xét nhiều đến việc phát triển trung y như thế nào, tham khảo theo máy móc và dụng cụ của y học phương Tây, hắn từng thử nghiệm tạo ra hệ thống thông minh. Cuối cùng, công ty nghiên cứu khoa học sinh hóa có nửa quyền quản lý của nhà nước đã dựa theo yêu cầu của hắn mà nghiên cứu và phát minh ra 3 đài dụng cụ. Trước khi hắn đến thế giới này, 3 đài dụng cụ đó còn vẫn chưa được phát minh ra, nghe nói chúng cần có tài chính rất lớn, mà không có người chống sau lưng, hơn nữa còn dính dáng đến quyền tri thức cá nhân. Lúc hắn ở trong tù có người tới tìm hắn, muốn hắn ký tên từ bỏ tất cả quyền hạn đối với 3 đài dụng cụ kia. Hắn không ký, cũng không biết sau khi chết, 3 đài dụng cụ đó có tiếp tục được nghiên cứu hay không. Hiện giờ, phòng thí nghiệm này lại có 3 đài dụng cụ với các chức năng trong mơ của hắn. Đài dụng cụ thứ nhất, phân tích dược tính mọi vật. Nghĩa như tên, chuyên về phân tích dược tính, có thể phân tích dược tính của mọi loại thảo dược, trong thuốc pha chế sẵn, thuốc tây, vi khuẩn, khoáng vật. Đồng thời còn có thể điều phối thuốc dựa theo dược tính của dược vật hiện có và bệnh trạng người bệnh. Đài dụng cụ thứ hai, máy quét cơ thể sống. Chẳng những có thể giả quét ra các loại đồ hình như điện não đồ, điện tâm đồ, và số liệu kỹ càng tỉ mỉ cho bất luận cơ thể sống nào, mà còn có thể dựa theo lý luận trong trung y để phân tích cơ thể người, thống kê lại tình trạng vận hành khí huyết của người được quét, tìm ra ổ bệnh, bao gồm cả những nơi bị tụ máu và khí huyết vận hành bất thường. Đài dụng cụ thứ ba là cái hắn thích nhất, có thể cho hắn thí nghiệm giả lập, trong đó bao gồm cả việc thay đổi và chỉnh sửa gen, cắt bỏ một bộ phận nào đó của sinh vật, tăng thêm dược vật vào thuốc và để sinh vật giả lập thử nghiệm, sau đó quan sát phản ứng. Có đài dụng cụ giả lập này, hắn có thể giảm bớt tỷ lệ sai số khi thí nghiệm cơ thể sống trong thực tế, còn có thể giúp vật thí nghiệm ít chịu khổ hơn một chút. Giới thiệu tỉ mỉ làm hắn tăng thêm 1.000 điểm cặn bã, nhưng Nghiêm Mặc không cảm thấy đau lòng chút nào, bởi vì tăng giá trị cặn bã ở chỗ này sẽ không phải nhận trừng phạt. Hắn như quên mất giá trị cặn bã khó giảm cỡ nào, cho dù tùy tiện dùng một đài dụng cụ cũng phải tăng thấp nhất 100 điểm, hắn cũng không để bụng, hào hứng sờ soạng hết tất cả dụng cụ trong này một lượt. Chờ khi Nghiêm Mặc cảm thấy đói khát rồi rốt cuộc mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, lúc hắn nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, một đêm đã qua, trời bên ngoài đã sáng. Nghiêm Mặc vừa mở mắt liền cảm thấy khó thở. Có người dùng tay ôm chặt lấy hắn, tựa như muốn siết chết hắn vậy. Hai, lòng tay một chút, thở không nổi. Nguyên Chiến trợn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm người trong lồng ngực, cả tối qua cậu chạy đi đâu? A, Nghiêm Mặc còn chưa kịp phản ứng lại. Cậu biến mất. Có phải tổ thần triệu cậu đi không? Nguyên Chiến một đêm không ngủ, vừa lo vừa giận, nên sắc mặt hắn thoạt nhìn rất không xong, hai mắt hằn đầy tơ máu, môi khô khốc tới nước cả da, khóe miệng còn có một vết rộm. Sao nghe cứ như tôi đã chết không bằng? Nghiêm Mặc nói thầm, sau đó ngao lên một tiếng, xương hắn muốn gãy rồi. Tôi chưa chết. Cậu dám chết thử xem. Nguyên Chiến ngang ngược vô lý gầm nhẹ. Nghiêm Mặc quăng cho hắn một cái nhìn xem thường. Sau một đêm, hắn cũng khôi phục lại rồi. Dung mạo từ một ông già lại lần nữa biến thành thiếu niên. Chỉ là tóc vẫn bạc, chứng tỏ quá trình trừng phạt vẫn còn. Buông tôi ra. Tôi sắp chết đói rồi. Cậu nói cậu đi đâu trước? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Nguyên Chiến không chịu buông, còn cố ý ôm chặt thêm chút nữa. Nghiêm Mặc bị siết chịu không nổi, đá đá chân, không thở được. Anh buông ra đi rồi tôi nói. Nguyên Chiến thấy hắn bị siết đến nước mắt cũng chảy ra rồi, lúc này mới có lòng từ bi thả lỏng tay một chút. Nghiêm Mặc nhịn không được thở dốc, thuận tay xoa xoa khúc xương đáng thương của mình, tổ thần tìm tôi có chút việc, là việc gì thì không thể nói với anh. Về sau cũng sẽ như vậy. Tổ thần sẽ lại đột nhiên triệu hoán cậu. Cậu đến thần điện của tổ thần. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, cũng cảm thấy chuyện tối hôm qua mình làm thật sự quá mức bất cẩn, nếu không phải Nguyên Chiến, đổi thành những người khác, hắn đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Thật không biết sẽ gây ra vụ lộn xộn gì. Nếu việc này xảy ra dưới mắt người Nguyên Tế, Lao Tư Tế ngứa mắt hắn kia mà biết, nói không chừng hắn sẽ bị Lao tìm cái lý do hiếm lạ nào đó mà ép Nguyên Chiến phải bắt hắn lại rồi thiêu sống. Sau này tôi mà đi thì sẽ nói trước cho anh biết. Nghiêm Mặc suy xét đến sự an toàn của bản thân về sau, nên nói trước cho Nguyên Chiến biết. Cậu giỏi quá ha. Sắc mặt Nguyên Chiến lạnh như băng, trong giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Nghiêm Mặc bảo hắn buông mình ra, lấy một thứ trong túi da thú của mình xuống. Rồi eo, lười biếng nói, cho đó. Nguyên Chiến ngẩng đầu, khó hiểu nhìn dao giải phẫu Nghiêm Mặc đưa cho, tư tế đại nhân của hắn chịu cho hắn con dao bảo bối này. Nguyên Chiến còn chưa kịp vui vẻ, thì nghe thấy, cho anh cạo râu đấy, nhìn cái mặt của anh kìa, đây mà là 18 ấy hả, nói là 38 cũng có người tin. Buổi sáng, có người đưa nước và thịt nướng tới cho bọn hắn, nhưng Nguyên Chiến không ăn, hắn dùng nước để cạo râu, vừa cạo vừa cảnh cáo Nghiêm Mặc, ngoại trừ tôi. Ngay cả những thức ăn nước uống mà Đại Hà và Thảo Đình đưa cho cậu, cậu cũng đừng động vào. Sao vậy? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hắn đã đói đến mức bụng rán lưng rồi, Lão Tư Tế kia lại muốn tắc quái cái gì nữa hả? Nguyên Chiến đoán ý của hắn, hiểu ra liền nói, tù trưởng chuẩn bị dẫn người đánh giết trở về trong hôm nay, bọn họ muốn đoạt được núi muối luôn, tiêu diệt tộc trệ, còn muốn tôi đi cùng bọn họ. Lão Tư Tế lại nói với tù trưởng, để cậu và bọn Thảo Đình ở lại chăm sóc người bị thương. Ồ! Nghiêm Mặc đã sớm đoán được Lão Tư Tế sẽ không chịu ở yên, có điều, không ngờ Lão lại to gan như vậy, nghĩ ra cái chủ ý thế này, không khỏi buồn cười, sao Lão chắc chắn là tôi sẽ đồng ý ở lại trị liệu cho người bị thương của bọn họ. Lúc sáng, tù trưởng phái người tới nói cho tôi biết, ông sẽ để lại 200 người, bao gồm cả những người bị thương trong khe núi không thể đi theo, nếu cậu chữa trị hết, họ sẽ là của cậu. Nói cách khác, một khi họ rời đi, người ở lại trong khe núi đều là người của tôi. Ừ. 200 người này đừng nói đều là tù binh tộc Trệ và tộc Hách Lạp nha. Nguyên Chiến sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, cười dữ tợn, Lão Tư Tế muốn như vậy đấy. Nhưng có tôi ở đây, kẻ nào dám? Ai cũng biết, nô lệ sau cuộc chiến phải đổi cho tộc khác, nô lệ là người bị diệt tộc, không thể giữ kẻ thù của bộ lạc lại. Vậy còn tạm được. Nghiêm Mặc cũng không có siêng đi thuần hóa mỗi một kẻ hận mình, hắn muốn nhân thủ là vì phát triển, chứ không phải để tìm phiền toái. Tôi đã nói với tù trưởng. Bảo ông ấy hỏi người trong bộ lạc trước, xem ai nguyện ý ở lại, chút nữa chúng ta ra ngoài là biết. Vậy anh tính toán thế nào? Anh có muốn trợ giúp bộ lạc Nguyên Tế đoạt được núi muối không? Nguyên Chiến lắc đầu, như vậy sẽ thành chủ động giết chóc, chẳng phải cậu nói làm thế tổ thần sẽ trừng phạt cậu sao?
Tôi chỉ đáp ứng với tù trưởng, tôi sẽ cố thủ tại chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế, nếu có người nhân cơ hội tấn công bộ lạc, tôi sẽ giết chết chúng.
Còn cậu, tôi cũng đã nói với bọn họ, tôi là người thủ hộ của cậu, muốn ở lại, tôi và cậu sẽ cùng ở lại, phải đi, tôi và cậu cùng đi, tôi sẽ không rời khỏi cậu.
Làm sao hắn có thể rời khỏi tư tế đại nhân của mình?
Không nói đến việc lão tư tế đang tìm cách xử lý Mặc, nếu hắn không ở cạnh Mặc, lỡ đâu Mặc dẫn theo đám người kia chạy trốn, tìm một chỗ thành lập bộ lạc mới thì hắn biết làm sao bây giờ.
Tư tế đại nhân của hắn không chỉ một lần nói muốn đi ra ngoài đâu.
Nghiêm Mặc chưa kịp nói gì, thì bên ngoài lại có người tới gọi, bảo tù trưởng mời bọn họ qua.
Chương 115, Nhật thực.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Tôi sẽ không rời khỏi tư tế của mình, Mặc ở đâu, tôi ở đó.
Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, sắc mặt tù trưởng Hào rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều.
Mặc đại nhân, 200 người ở lại khe núi có những người bị thương và người nhà bọn họ. Mặt khác, nếu Mặc đại nhân có bất luận yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, về sau bộ lạc Nguyên Tế ta sẽ là đồng minh tốt nhất của Cửu Nguyên các cậu, nếu Cửu Nguyên xảy ra bất luận chuyện gì, Nguyên Tế ta nguyện phái chiến sĩ đến tương trợ.
Được.
Nghiêm Mặc cười ôn hòa, đồng ý đề nghị của Hào.
Hào thấy hắn đồng ý, liền nhìn về phía Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến biết Hào hy vọng hắn đi theo cùng các chiến sĩ, lập tức nói, vậy 3 ngày sau xuất phát đi, nếu người bị thương khi đó có thể đứng lên đi đường, thì đi theo cùng.
Lao tư tế lập tức nhìn về phía Hào, bây giờ Lao đã học được cách khôn khéo hơn, không cướp lời trước Hào nữa.
Hào do dự một chút, tộc trệ đã bại, nếu chúng ta đẩy nhanh tốc độ để giết qua, đám chiến sĩ tộc trệ thoát được sẽ không kịp đưa tin tức về cho tộc trệ cũng không kịp liên hợp với bộ tộc khác, nếu chúng ta đến muộn, nói không chừng núi muối chưa chắc đã là của chúng ta.
Phụ nữ và trẻ em thì làm sao đây?
Nghiêm Mặc chen vào, cũng ở lại cả à?
Hay chậm rãi đi theo sau, nếu không có chiến sĩ bảo hộ, lỡ gặp phải dã thú thì ngay cả con kiến cũng có thể nuốt được bọn họ.
Hiển nhiên Hào đã thảo luận với mọi người về vấn đề này, ông trả lời, chúng ta sẽ chia một phần chiến sĩ hộ tống họ trên đường đi, đến chỗ ở của bộ lạc trước.
Ồ, các anh để lại 200 người cho tôi, trong đó có 100 chiến sĩ, hơn nữa những người chiến sĩ ấy đều là người bị thương không thể đi lại, vậy là ít đi khoảng 130 người, dọc đường các anh còn chia một phần nhân thủ ra bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cuối cùng các anh còn dư lại bao nhiêu chiến sĩ để tấn công tộc trệ?
Lão tư tế hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Hào liếc nhìn lão một cái, đang định giải thích.
Nghiêm Mặc đã cười nói, bởi vì Nguyên Chiến ở đây, đúng không?
Các người cảm thấy A Chiến có thể trợ giúp các người đánh bại chiến sĩ của ba tộc hợp lại, còn dùng thực lực bản thân giết chết tộc trưởng tộc trệ. Như vậy, chỉ cần A Chiến và các người cùng tấn công bộ lạc tộc trệ, thì tộc trệ chắc chắn sẽ không phải đối thủ của các người, đúng không?
Hào không phủ nhận. Quả thật ông có quyết định này, mà ông tin rằng Chiến cũng sẽ đồng ý.
Rốt cuộc Lao Tư Tế nhịn không được mở miệng nói, đại chiến thuộc về bộ lạc Nguyên Tế, cho dù bây giờ hắn là chiến sĩ cấp 4, khi bộ lạc cần hắn, hắn sẽ phải làm việc cho bộ lạc.
Nghiêm Mặc cố ý chọc chọc người đàn ông bên cạnh, thủ lĩnh đại nhân, anh có tính toán gì không?
Cả bộ lạc Cửu Nguyên còn đang đợi anh về đó.
Thủ lĩnh?
Đại chiến là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Nguyên.
Những ai nghe thấy câu nói này đều rất giật mình. Nhưng giây lát sau lại cảm thấy hẳn là như vậy, Chiến rất lợi hại, làm thủ lĩnh một bộ lạc cũng đúng.
Đám người tranh, Đại Sơn vừa nghe thủ lĩnh bộ lạc Cửu Nguyên là Nguyên Chiến, vẻ mặt lập tức rạng rỡ, nhai răng cười tươi.
Bọn hắn đã quyết định đi theo Nguyên Chiến cùng nhóm người kia, tuy Đại Chiến bảo bọn hắn không cần lo lắng chuyện về sau, nhưng bọn hắn mang cái danh trao đổi nô lệ thì sao mà không lo cho tương lai của mình được chứ.
Hiện giờ nghe nói Đại Chiến chính là thủ lĩnh của bộ lạc bọn họ sắp đến. Phần lo lắng này rốt cuộc cũng có thể buông xuống hoàn toàn.
Bọn họ hiểu Chiến, nếu Chiến là thủ lĩnh, hắn nói không để bọn họ làm nô lệ, vậy nhất định sẽ không để bọn họ làm nô lệ. Hắn nói nơi đó có ngày lành chờ bọn họ, vậy nơi đó chắc chắc sống không kém hơn Nguyên Tế.
Lòng Lao Tư Tế cũng run lên, có điều suy nghĩ của lão hoàn toàn không giống đám người tranh.
Lao nghĩ, nếu Đại Chiến thật sự là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Nguyên, vậy liệu có thể sáp nhập Cửu Nguyên và Nguyên Tế hay không?
Như thế, sức mạnh về sau của Nguyên Tế cũng sẽ càng mạnh hơn.
Mà trước đó, nghe Đại Chiến nhắc tới chỗ ở của bộ lạc Cửu Nguyên, tựa hồ khí hậu và thức ăn nơi đó tốt hơn và nhiều hơn so với chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế, nghe Thu Ninh nói, bộ lạc kia còn có rất nhiều loại muối đỏ ăn rất ngon.
Nếu thật là thế, vậy thay vì bọn họ tốn thời gian tốn sức cướp núi muối, còn không bằng rời cả bộ lạc sang lãnh địa Cửu Nguyên, một khi bọn họ chiếm được địa bàn Cửu Nguyên, cho dù Đại Chiến có là thủ lĩnh, hắn cũng sẽ phải nghe theo lời các trưởng lão.
mà chỉ cần người nguyên tế bọn họ trở thành thủ lĩnh, thì vị trí tư tế sẽ không rơi vào tay một kẻ ngoại tộc. Lao tư tế tự nhận mình đã che giấu vẻ mặt rất khá rồi, nhưng Nghiêm Mặc không phải một thằng nhóc thật sự, lời hắn nói có một nửa là để lão tư tế nghe. Lao tư tế có thể đánh chủ ý lên bộ lạc cửu nguyên, thì sao hắn lại không đánh chủ ý tới dân cư nguyên tế chứ? Chẳng qua hắn không có gấp gáp như vậy, chỉ gieo xuống một hạt giống mà thôi, đợi khi chúng nó nảy mầm, rồi mọc cao hơn cả tảng đá lớn ngày đó. Hào trực tiếp hỏi, Chiến, cậu là thủ lĩnh bộ lạc cửu nguyên. Nguyên Chiến gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, đúng, Mặc Đại Nhân và Sơn Thần Cửu Phong đã chấp nhận tôi. Rất tốt. Hào vô vô vai hắn, cảm thán, ta vẫn luôn biết cậu rất giỏi, rất mạnh, nếu không phải. Hào lắc đầu, không nói tiếp nữa. Đại chiến có được ngày hôm nay, không chút liên quan gì đến bộ lạc nguyên tế, cho dù đại chiến có mạnh đi chăng nữa, cũng đã không còn là người nguyên tế. Lần này Chiến trở về giúp bọn họ cũng đã là không phụ bộ lạc rồi, huống chi hắn còn đưa tư tế tổ thần Mặc Đại Nhân đến cứu ông. Ta vốn đang lo lắng cho những người ở lại, nhưng nếu bọn họ đi theo cậu, vậy ta an tâm rồi. Hào có chút chua xót trong lòng, sau khi Nguyên Chiến bày ra sức mạnh của mình, tư tế của hắn cũng triển lãm năng lực của thần, nay Mặc Đại Nhân còn nói rõ thân phận Chiến, chỉ sợ người muốn đi theo Chiến sẽ càng nhiều hơn. Ít nhất thì, người tộc Tức Nhưỡng sẽ không ở lại bao nhiêu, tộc Phi Sa cũng sẽ rời đi một phần. Nghĩ sang hướng tích cực, Chiến tới hỗ trợ, ít nhất còn có thể giúp ông bảo vệ tộc Hắc Nguyên, mà ông cũng còn sống, phần lớn người trong bộ lạc đều ở đây, càng không có ai trở thành nô lệ cho tộc khác. Hào thở dài trong lòng, tự đủ mình đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần ông còn ở đây, chỉ cần tư tế bộ lạc còn ở đây, bọn họ sẽ có cơ hội mạnh lên lần nữa. Khi mọi người đuổi theo những suy nghĩ khác nhau, Nguyên Chiến đột nhiên nói, chẳng phải tôi đã nói với các người rồi à? Tộc Trệ đã bắt tay với tộc Bái Nhật, cho nên dù bây giờ chúng ta có giết sang đấy, cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được tộc Trệ. Mà các chiến sĩ phe chúng ta đều mệt mỏi, bây giờ cũng chỉ là phấn khích sau chiến thắng mà thôi, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày trong khe núi, để khôi phục thể lực hoàn toàn, rồi trở về nguyên tế. Trên đường đi còn có thể phái người thăm dò vùng phụ cận quanh núi muối, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Tộc Bái Nhật. Hào nhíu mày, Chiến, trước đó cậu chưa từng nói đến chuyện này. Vậy hả? Chắc tới khe núi gặp phải nhiều chuyện như vậy, tôi quên mất. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, những gì tên này đã nói với hắn, không giống mấy lời bây giờ cho lắm. Tuy tộc Trệ và tộc Bái Nhật có dính dáng tới nhau, nhưng chỉ là đội săn thú của tộc Bái Nhật đụng phải đại vu tộc Trệ, muốn dùng đại vu để trao đổi lợi ích mà thôi. Có điều, nếu người tộc Bái Nhật có hứng thú với thứ trong đầm cỏ sau núi của bộ lạc nguyên tế, nói không chừng sẽ mang đến cho bộ lạc nguyên tế một ít phiền toái. Nhưng chỉ cần tộc trưởng tộc Bái Nhật không đốc, thấy bộ lạc nguyên tế trở về chỗ ở, sau khi cướp được mối phía sau núi, trừ phi thứ trong đầm có thể thay đổi vận mệnh cả bộ tộc, nếu không tộc Bái Nhật sẽ không dễ dàng vì vài câu mơ hồ của đại vu tộc Trệ mà khơi mào chiến tranh. Nghiêm Mặc cũng muốn thứ trong đầm cỏ, nhưng hắn không thể canh giữ mãi ở bộ lạc nguyên tế chờ Nhật thực tới, thế nên hắn chỉ ôm tâm tư tùy duyên mà thôi. Bởi vì tin tức mới nhất mà Nguyên Chiến đưa ra, tu trưởng Hào và các chiến sĩ thủ lĩnh bắt đầu thương nghị một lần nữa, lao tư tế sắc mặt âm trầm khoanh chân ngồi một bên, nghiêng đầu nói khẽ với Thu Ninh cái gì đó. Nguyên Chiến đang nướng một con mai, hắn tự mình làm, nướng xong một lớp thịt, hắn liền cắt lớp thịt đó đặt lên bàn đá cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc uống nước ấm, ăn thịt nướng, thịt mai rất mềm, ăn rất thỏa mãn. Thỉnh thoảng hắn còn ngẩng đầu nhìn trời tìm kiếm bóng dáng Cửu Phong, không biết Cửu Phong nghịch ngợm lại tìm được thứ gì hấp dẫn, chơi đến không thấy bóng chim đâu. 200 người không phải là ít, hơn nữa, những người đó còn bị thương và có người nhà bọn họ, tách nhiều người như vậy ra ngay lúc đầu, không bằng cứ mang bọn họ theo, nếu thật sự muốn cướp núi muối, nhiều hơn 200 người vẫn tốt hơn ít đi 200 người, hơn nữa, trong số những người trọng thương có không ít người là chiến sĩ cấp 3, nếu những chiến sĩ đó có thể đứng lên một lần nữa, sẽ là một trợ lực lớn đối với chúng ta. Khi Nguyên Chiến nói có tăng thêm phần thiên vị cho các chiến sĩ, vốn dĩ bọn họ không đồng ý bỏ người bị thương mà đi trước, nếu không phải tù trưởng Hào nói muốn nhân cơ hội cướp luôn núi muối, thì bọn họ sẽ chờ những người bị thương khỏe lên rồi mới đi cùng phụ nữ và trẻ em. Nguyên Chiến sống cùng Nghiêm Mặc một thời gian dài, thường xuyên học được từ vựng mới từ hắn, nói chuyện cũng lưu loát hơn người của bộ lạc nguyên tế, vốn từ phong phú, có khi chính hắn cũng không cảm giác được. Có điều, dù rất nhiều từ mọi người nghe không hiểu, nhưng kết hợp với ý chính câu nói, cũng có thể đoán ra Nguyên Chiến muốn nói gì, mà lời của Nghiêm Mặc thì rất kỳ dị, có thể khiến bọn họ trực tiếp hiểu được, cho nên lúc mọi người trao đổi hoàn toàn không có trở ngại nào. Hào theo bản năng nhìn về phía Lão Tư Tế, tuy Lão Tư Tế là đủ loại rắc rối, nhưng ý kiến của Lão đôi khi vẫn rất hữu dụng với ông, so với trưởng Lão ba tộc không biết cách nói chuyện, Lão Tư Tế hữu dụng hơn. Tù trưởng, đại chiến nói cũng có lý. Như vậy, một mình đại chiến hành động mau hơn và dễ ẩn nấp hơn so với chúng ta, không bằng để hắn đi thăm dò núi muối, ba ngày sau chúng ta xuất phát, như vậy mọi người vừa có thể đi cùng nhau, vừa có thể nhận được tin tức chính xác nhất. Lão Tư Tế chậm chậm đưa ra ý kiến. Hào cảm thấy ý kiến này rất tốt, liền nhìn về phía các chiến sĩ thủ lĩnh khác. Các chiến sĩ thủ lĩnh khác còn chưa phát biểu ý kiến, thì Nguyên Chiến đã nghiêm túc nói, tôi không đồng ý, tôi sẽ không rời khỏi Tư Tế của mình, mặc ở đâu, tôi ở đó. Mặc. Nghiêm Mặc đột nhiên đứng lên, ngửa đầu nhìn không trung. Nguyên Chiến cũng đứng dậy, cùng ngẩng đầu nhìn trời, cậu nhìn gì vậy? Mặt trời. Mặt trời làm sao? Xảy ra chuyện gì? Các chiến sĩ ở đây thấy hành động của hai người thật kỳ quái, cũng đứng dậy ngẩng đầu nhìn trời. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm không trung, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hắn như đã hạ quyết định cái gì, lấy kèn từ bên hông ra, đưa lên miệng thổi. Chương 116, Tổ thần hàng giận. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Thu thực đại nhân, ông đã nhiều lần vũ nhục Tư Tế được chính tổ thần tự mình truyền thừa, tổ thần rất tức giận. Lúc Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn trời, không trung đã có hơi tối xuống, một góc mặt trời phía tây bị che khuất, nhưng mọi người chỉ cho là mây đen che, mới đầu không ai để ý, mà hiện tại. Lệ thần. Mặt trời bị ăn rồi. Phụ thần tức giận. Lao Tư Tế hô lớn một tiếng, đột nhiên quỳ xuống. Tu trưởng Hào đứng bật dậy, ông chưa từng gặp qua cảnh tượng mặt trời đột nhiên biến thành như vậy, giống như Lão Tư Tế từng nói, mặt trời bị thứ gì đó đáng sợ ăn mất. Sắc mặt các chiến sĩ khác lại không quá kinh hoàng. Người không biết sẽ không sợ, bọn họ chưa từng gặp nhật thực toàn phần, mà mặt trời lại cách bọn họ xa như vậy, tình cảnh bọn họ thấy cũng chỉ là trời nắng một nửa mưa mà thôi, xem như đó là một loại thời tiết đặc biệt, nhưng giọng điệu Lao Tư Tế lại làm một ít người nhạy bén cảm giác được có gì đó bất thường. Lao Tư Tế quỳ trên mặt đất, lầm bà lầm bầm trong miệng, một lát sau cao giọng hô to, Thu Ninh, chuẩn bị, ta hỏi thần. Thu Ninh lập tức dạ một tiếng, nhanh chóng mang tới một cái nồi đá, ném mấy bó củi vào trong đốt. Sau đó lấy vài loại thảo dược từ cái bọc nhỏ mang theo bên người ra, lần lượt ném vào nồi đá. Thu Ninh bê nồi đi đến bên người Lão Tư Tế, quỳ xuống. Lão Tư Tế cúi đầu ngửi ngửi làn khói xanh lá bốc lên từ trong nồi, rất nhanh sau đó, thân thể Lão bắt đầu run rẩy. Tiếng kèn thổi vang vọng về phía chân trời, Nghiêm Mặc liên tục thổi 3 tiếng, đây là tín hiệu nói với Cửu Phong rằng hắn đang rất gấp, cực kỳ gấp. Mới đầu Nghiêm Mặc cũng không biết hôm nay là nhật thực, hắn chỉ nhớ nhật thực toàn phần thường hay xảy ra vào mùng 1 mỗi tháng. Ngày đó cũng là ngày trăng non đầu tiên, sẽ không thấy ánh trăng, hôm ấy gọi là mùng 1. Mà trong một năm ước chừng sẽ xảy ra 2 đến 4 lần nhật thực, chẳng qua bởi vì ở địa điểm và thời gian khác nhau, cho dù nhật thực có xảy ra cũng chưa chắc đã nhìn thấy được. Nghiêm Mặc không rõ những người nguyên thủy này có biết cách tính ngày nhật thực toàn phần hay không, nhưng hắn cảm thấy ở một số phương diện nào đó, năng lực của bọn họ khá là huyền bí. Chuyện tộc Trệ tấn công bộ lạc Nguyên Tế, nếu cẩn thận phân tích thì, rất kỳ quái. Tộc Trệ hẳn phải nghỉ ngơi lấy sức nay lại tình nguyện trả muối để bắt tay với bộ tộc khác cùng tấn công bộ lạc Nguyên Tế, thật sự chỉ muốn chiếm mỏ muối mới của Nguyên Tế thôi sao? Thật sự để giết gà dọa khỉ cho các bộ lạc khác xem thôi sao? Cái giá nhận được so với nguy hiểm phải chịu thật sự không đáng. Dù là người nguyên thủy hay người hiện đại, hắn cảm thấy bản tính và phán đoán dựa trên lợi ích không khác nhau lắm. Nếu không có lợi ích lớn hơn phía sau thúc đẩy, thì tộc Trệ sẽ không làm chuyện lô mãng như vậy. Giả thiết nếu thứ trong đầm cỏ bộ lạc Nguyên Tế mới là lý do chính để tộc Trệ tấn công bộ lạc Nguyên Tế, vậy tộc Trệ cũng có thể chờ đến khi bộ tộc hoàn toàn khôi phục sức đánh rồi ra tay cũng không muộn, nhưng bọn họ lại rất vội vã, chỉ sau một thời gian ngắn đã xuống tay, vậy hắn có thể đoán rằng trong tộc có người nào đó hoặc ai đó biết cách tính ngày cụ thể mà nhật thực toàn phần xuất hiện không? Nếu thật là như vậy, hắn không thể ở lại đây làm lỡ thời gian, cứu người rất quan trọng, nhưng thứ thần bí trong đầm cỏ càng hấp dẫn hắn hơn. Sức hấp dẫn đó thậm chí còn khiến hắn vội vàng muốn đến khu đầm cỏ mà không sợ việc bị sách hướng dẫn phán là thấy chết không cứu. Về phần Lao Tư Tế bây giờ đang làm cái gì, hắn thấy, nhưng hắn không thèm quan tâm. Hắn đoán được ý định của Lão Tư Tế, 8 phần 10 là muốn đổ chuyện nhật thực lên đầu hắn. Nguyên Chiến thấy hắn buông kèn, lập tức hỏi, mặt trời làm sao vậy? Có phải chúng ta nên rời khỏi đây không? Thấy thân thể Lão Tư Tế phát run muốn hô to cái gì, Nghiêm Mặc đông cười ha ha, nói với Nguyên Chiến. Mặt trời không làm sao hết, trước kia tôi đã nghe tổ thần nói với mình, cảnh tượng này chẳng qua chỉ là mẫu thần và phụ thần đánh nhau, hôm nay mẫu thần đánh thắng, bà sẽ nuốt phụ thần từng chút vào bụng, đợi đến khi nuốt hết xong, tâm tình bà tốt lên, thì sẽ nhả phụ thần ra. Vừa nghe thấy thế, khoe miệng Nguyên Chiến liền cong lên, Hào và các chiến sĩ khác cũng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn họ cảm thấy cách giải thích này rất hợp lý. Lao tư tế đột nhiên lớn tiếng hô to, không phải như vậy. Là có người làm già ma đại thần tức giận, già ma đại thần giáng trừng phát xuống, muốn khiến mặt trời biến mất, để chúng ta vĩnh viễn sống trong bóng đêm. Chúng ta chỉ có giết chết người chọc giận già ma đại thần, hiến tế cho ngài, thì già ma đại thần mới có thể trả mặt trời lại cho chúng ta. Nói láo. Nghiêm Mặc không thèm chừa chút mặt mũi cho các chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế, hắn đã sớm muốn mặc kệ sự trừng phạt, giết luôn cái lao già này. Phụ thần và mẫu thần thường xuyên đánh nhau, tựa như đàn ông và phụ nữ chúng ta, lúc sống ai mà không có khi tức giận. Khi phụ thần đánh thắng mẫu thần, cũng sẽ nuốt bà vào bụng, về sau mọi người nếu chú ý sẽ phát hiện, đôi khi mặt trăng cũng đột nhiên bị cái gì đó nuốt mất, đó là phụ thần nuốt mẫu thần, nhưng tình cảm vợ chồng giữa bọn họ rất tốt, một lát sau sẽ nhả đối phương ra. Không. Mày nói bậy. Chính mày là kẻ đắc tội với già ma đại thần, chọc giận già ma đại thần mới hàng giận. Lao tư tế đột nhiên nhìn về phía Hảo, lớn học nói, tù trưởng, bắt hắn lại, phải giết hắn mới có thể khiến già ma đại thần hết giận, nếu không. Tôi nói một lát nữa mặt trời sẽ trở lại thì nó sẽ trở lại. Thu thực, ông luôn miệng nói tôi đắc tội già ma đại thần, mới làm già ma đại thần nuốt mặt trời, vậy được, tôi sẽ nói với già ma đại thần, để ông ta nhả mặt trời ra. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nếu không phải tôi không muốn giả thần giả quỷ, thì bây giờ ông đã sớm bị tôi lấy danh nghĩa thần dụ xử lý rồi. Vu Y Y, thời viết cổ, Vu và Y vốn dĩ là một thể. Hắn là bác sĩ am hiểu y học, vốn tri thức phong phú, nếu sử dụng những tri thức đó để tạo ra một vài thần tích và thần dụ đáng gờm thì cũng dễ thôi, chỉ là hắn lười làm. Có điều hắn lười làm, không có nghĩa là hắn sẽ không làm, vào thời điểm tất yếu, tỉ như hiện tại. A. Thu Ninh đột nhiên hét chói tai, cậu ta đứng gần lão tư tế nhất, sự biến đổi của lão tư tế cậu cũng là người thấy rõ nhất. Tu trưởng Hào vốn cũng đứng gần lão tư tế, thấy sự biến đổi của lão tư tế biến liền nhịn không được lùi về sau một bước. Đợi khi các chiến sĩ khác thấy rõ, liền giật hết cả mình, vẻ ghét bỏ trên mặt cũng không giấu được. Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Lão tư tế thấy sắc mặt những người xung quanh, không khỏi hô to, rất nhanh sau đó, lão bắt đầu điên cuồng gãi cảo, ngứa quá. Sao ngứa thế này? Lão tư tế nâng tay lên, liền thấy được biến đổi trên tay mình. Mu bàn tay lão và đoạn cánh tay lộ ra ngoài da thú mọc đầy những nốt mụn nhọt màu đỏ. Lão vội vàng túi đầu nhìn chân cẳng mình, quả nhiên, chân cẳng lão cũng mọc đầy mụn nhọt đỏ. Mặt lão, cả người lão đều mọc mụn nhọt. Lúc này Nguyên Chiến đột nhiên âm trầm nói, Thu Thực đại nhân, ông đã nhiều lần vũ nhục tư tế được chính tổ thần tự mình truyền thừa, tổ thần sớm đã rất giận rồi, chỉ là Mặc đại nhân tốt bụng, vẫn luôn cầu phúc cho mọi người và ông, không để tổ thần trừng phạt ông, nhưng lần này... Mặc đại nhân đã nói cảnh tượng trên trời chỉ là phụ thần và mẫu thần đánh nhau, một lát nữa bọn họ sẽ hòa nhau trở lại, nhưng ông cứ một hai nói đó là già ma đại thần hàng giận Mặc đại nhân, còn muốn hiến tế Mặc đại nhân, thì sao tổ thần không nổi điên cho được? Ông đột nhiên biến thành như vậy, chắc là tổ thần trừng phạt ông đó. Nghiêm Mặc đúng lúc chèn thêm một cái thở dài khe khẽ. Không, tổ thần sẽ không trừng phạt ta. Cái này lao tư tế ngứa chịu không nổi, hai tay không ngừng gãi. Lão muốn nói Nghiêm Mặc hạ độc lão, nhưng lão căn bản chưa thấy loại độc nào như vậy, hơn nữa, Nghiêm Mặc không hề đến gần lão, lão cũng không thấy Nghiêm Mặc phất tay hay làm động tác nào kỳ lạ, hơn nữa, lão cũng không cảm thấy Nghiêm Mặc có thể làm được đến mức này, làm toàn thân lão mọc đầy mụn nhọt chỉ trong nháy mắt. Lão tư tế càng gãi thì càng thêm ngứa, mụn đỏ trên người cũng bắt đầu biến đổi, trở nên nhạt màu, nhìn qua giống như bọc mủ vậy. Thu Ninh sợ tới mức không dám đến gần lão, bộ dạng lão tư tế hiện giờ quá kinh khủng. Cả mặt và khắp người toàn là bọc mủ trắng nếu, lão còn dùng tay gãi không ngừng, có vài bọc mủ đã bị lão gãi bể, chúng không chảy máu, nhưng lại chảy dịch nhờn. Các chiến sĩ thủ lĩnh cũng đồng thời lui về sau một bước. Mày! Là mày hại ta! Lão tư tế cảm thấy tên tư tế tóc bạc kia không có năng lực này, trong lòng lão đã tin đây là sự trừng phạt của tổ thần, nhưng lão không cam lòng thừa nhận như vậy. Nghiêm Mặc lại thở dài, Thu Thực đại nhân, nếu tôi thật sự muốn hại ông, thì tôi cá với ông. Cá mặt trời sẽ không xuất hiện trở lại. Tôi cũng có thể lừa gạt mọi người, không nói cho mọi người biết đây là phụ thần và mẫu thần đánh nhau, mà nói là tổ thần hàng giận ông, để mọi người trừng phạt ông, sau đó lại gọi mặt trời xuất hiện trở lại. Cái từ cá này mọi người chưa từng nghe qua, nhưng vẫn nhanh chóng hiểu nghĩa từ đó. Lát nữa mặt trời sẽ thật sự xuất hiện trở lại sao? Hào nhịn không được hỏi, lúc này mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất. Đương nhiên. Nghiêm Mặc gật đầu, ngẩng lên nhìn không trung. Mẫu thần sắp nhả phụ thần ra rồi, lúc phụ thần ra, khá là nóng tính, nhìn chằm chằm vào ngài thì mắt mọi người sẽ bị thương đó. Nghiêm Mặc vừa nói thế. A, mặt trời xuất hiện rồi. Có chiến sĩ cao hứng hô to. Có người không nghe thấy Nghiêm Mặc nói gì, có người thì tò mò, càng không cho hắn làm gì, thì hắn liền muốn làm cái đó, thấy mặt trời vừa ra, bọn họ liền nhìn chằm chằm. Quá một lát, liền có người hoa hoa kêu to, mắt tôi không thấy đường, mắt đau quá. Mạc đại nhân, tôi chảy nước mắt không ngừng, làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc Thừa biết sẽ có người như vậy, hắn nhìn bọn họ, thấy tình huống không quá nghiêm trọng, liền nói, nhắm mắt lại, dùng tay che mắt, đừng rủi, một lúc nữa thì tốt lên. So với vẻ vui mừng hân hoan của mọi người khi mặt trời xuất hiện lại lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của lão tư tế có vẻ như đột ngột và không hài hòa cho lắm, thảm trạng trên người lão làm rất nhiều chiến sĩ nhìn mà ghê tởm không thôi, cảm thấy lão thật đáng thương. Tu Trường Hào có chút xấu hổ, đi đến bên người Nghiêm Mặc, ngượng ngùng nói, Mặc đại nhân, thu thực ông ta không tốt lắm, chọc cho tổ thần hằng giận, nhưng ông ta đã lớn tuổi, bộ lạc ta vẫn còn cần ông ta trao truyền thừa tư tế cho người khác, cậu có cách nào? Hào còn chưa nói xong, Nghiêm Mặc đã lắc đầu, nói, đây là tổ thần hằng giận, tôi không có cách nào đâu. Chờ tổ thần bất giận rồi, ông ta sẽ tự tốt lên thôi. Vậy phải làm sao để tổ thần bất giận? Hào vội vàng hỏi. Nghiêm Mặc cười cười, Hào hiểu rõ. Thu thực vì nhiều lần vũ nhục và muốn giết chết Mặc đại nhân, mới bị tổ thần hằng giận. Muốn tổ thần bất giận, chỉ sợ Thu thực phải cầu xin Mặc đại nhân tha thứ mới được. Nhưng Hào hiểu lão Thu thực, muốn lao tư tế túi đầu trước một tư tế tộc khác, chỉ sợ lao thà cứ vậy chết đi cho xong. Mặt trời đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, không khiến bộ lạc Nguyên Tế kinh hoàng cho lắm. Rất nhiều người đang bận làm việc, thậm chí còn không phát hiện ra, người phát hiện cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy trời không sụp xuống, liền tiếp tục làm việc của mình. Nhưng mà, vẫn có không ít người chạy đi tìm đám tù trưởng và lao tư tế, Cam Vũ cũng ở trong đó, có vài người phụ nữ đi theo chị ta. Tiếng kêu thảm thiết và thảm trạng của lão tư tế nhanh chóng khiến những người này chú ý đến, không ai dám tới gần lão, tất cả đều đứng xa xa nhìn. So với việc mặt trời biến mất rồi xuất hiện, dáng vẻ của lão tư tế càng kinh khủng hơn. Cam Vũ con ôm lấy mặt mình, chị ta sợ cơ mặt mình không thể khống chế được mà bày ra vẻ vui sướng điên cuồng. Mạng của bốn đứa con chị, nhưng chỉ làm lão tư tế biến thành như vậy, căn bản không đủ. Chương 117, Cửu Phong đoạt bảo. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chỉ kém một bước, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là bọn họ đã có được quả vu vận trong truyền thuyết. Khi mặt trời dần biến mất, Cửu Phong Hào phóng ném một con nai xuống trước mặt nhãi con Thiết Bối Long. Kiệt! Cho mày đó, ăn đi, ăn xong rồi chúng ta lại chơi tiếp. Nhãi con Thiết Bối Long sống lên, dùng một chân giẫm lên con nai đang sợ chết khiếp, túi đầu cắn đứt cổ con nai. Chỉ cần có cái ăn. Nó không ngại thứ này do kẻ thù ném cho nó đâu. Cha mẹ Thiết Bối Long đã sớm phát hiện con chim to trên trời không muốn giết thẳng nhãi con nhà mình, liền không thèm để ý đến chúng nó cãi nhau ầm ĩ nữa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tâm tình vô cùng thảnh thơi. Cửu Phong thấy nhãi con Thiết Bối Long không sợ nó giống quái hai chân nhỏ, còn ăn con mồi nó bắt cho, trong lòng rất vui vẻ. Kịt! Nó nhớ Mặc, khắc khắc, tối hôm qua và sáng nay nó còn chưa mang đồ ăn ngon tới cho Mặc. Ông! Mày đi đâu? Đừng có chạy, chờ tao ăn no, tao sẽ đánh với mày một trận. Nhãi con Thiết Bối Long ngẩng đầu kêu to, vừa nhấc đầu, nó liền hoảng sợ, vùng. Mặt trời không thấy đâu hết. Mặt trời không thấy đâu hết. Cửu Phong cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Kiệt. Không thấy thì thôi, dù sao thứ đó cũng không thể ăn. Cửu Phong quay đầu muốn đi tìm Nghiêm Mặc, nó muốn đưa nhãi con Thiết Bối Long tới cho Mặc, nói với Mặc, lần này nó nuôi một con quái đầu to bốn chân da dày không sợ lưỡi dao gió của nó. Gió lốc nhỏ cũng không thổi bay được, nó còn rất vui khi chơi với con quái bốn chân này. Ông! Ngại con Thiết Bối Long kêu tía má nó, hỏi xem mặt trời không thấy đâu có phải là trời tối rồi không? Hai vợ chồng Thiết Bối Long chậm gì gì ngẩng đầu nhìn không trung, lười biếng đáp, vùng. Con trai, yên tâm, đây là chuyện bình thường, mẹ mày sống đến chừng này đã từng thấy mặt trời biến mất một lần. Ngại con Thiết Bối Long yên tâm, tiếp tục can thiệp. Cửu Phong vờn quanh không trung, kiên nhẫn chờ nhãi con Thiết Bối Long ăn xong. Khi mặt trời hoàn toàn bị nuốt mất, Cửu Phong thính hai, nhưng nó không nghe thấy tiếng kèn Nghiêm Mặc gọi nó, bây giờ nó cách khe núi rất xa. Cửu Phong có ấn tượng sâu sắc với vùng đất bên dưới chân nó lúc này, vì lúc trước nó đã mang Mặc và quái hai chân lớn đáp xuống đây. Kịt! Đó là cái gì? Cửu Phong bay trên không, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đám quái hai chân đang vừa kêu la vừa nhảy nhót trong một đầm cỏ, động tác rất kỳ quái, sau đó ở vũng nước trung tâm đầm cỏ, đột nhiên mọc ra một cái cây. Cái cây kia mọc lên khỏi mặt nước vào lúc mặt trời bị nuốt mất, sau đó càng lúc càng lớn lên, chờ đến khi mặt trời hoàn toàn bị nuốt, nó đơm hoa kết quả chỉ trong chớp mắt. Khi mặt trời lại hiện ra bóng dáng từng chút một, cái cây nọ cũng nhanh chóng khô héo theo, chỉ để lại một thứ quả to bằng cái nắm tay màu trắng ngà, nửa trong suốt, rung rung treo trên đỉnh cao nhất của ngọn cây. Thứ tốt. Trực giác trời sinh của Cửu Phong giúp nó chỉ cần liếc mắt một cái liền biết thứ quả kia là bảo vật, cho dù nó căn bản không biết đó là thứ gì. Khắc khắc, nó có đồ mang về cho Mạc rồi. Nó muốn mang cái quả đó về cho Mạc ăn. Cửu Phong gập cánh lại, nhanh chóng lao xuống. Gã đại vu tộc Trệ đang ép tên du tộc kia nói ra mọi bí mật, nhưng tên du tộc kia chỉ thống khổ kêu rên, nói mình chỉ biết có nhiêu đó. Người tộc Bái Nhật đứng bên cạnh nhìn, tộc vu tộc Bái Nhật đi tới, đây là một người phụ nữ cao to cường tráng, chừng hơn 30 tuổi. Tuy người phụ nữ này cao to, nhưng lại có một gương mặt trẻ con, hơn nữa còn rất hay cười, lúc nói chuyện với người khác đều cười, thấy đại vu tộc Trệ tra tấn tên du tộc kia cũng cười. Hơn trăm người vây quanh đồng cỏ, chờ đợi thần tích xảy ra. Đại vu tộc Trệ cũng biết mình bị lừa, kỳ thật người tộc Bái Nhật đã biết đầm cỏ có bảo vật trong truyền thuyết từ lâu, những lần bọn họ đến địa bàn của bộ lạc nguyên tế săn thú chính là để chờ đợi thời cơ. Đại vu tộc Trệ rất phẫn nộ, tộc bọn họ đã hứa hẹn nhiều lợi ích như vậy, vất vả lắm mới thuyết phục được tộc Hồng Hồ và tộc Hách Lạc, cực cực khổ khổ, mạo hiểm rất lớn mới tìm được thời cơ tốt đánh đuổi người của bộ lạc nguyên tế, chiếm lĩnh chỗ ở bọn họ. Kết quả, người tộc Bái Nhật còn giàu hoạt hơn tộc Hồng Hồ, trực chờ cho đến khi bọn họ đánh bộ lạc nguyên tế xong, liền nhân lúc gã đi một mình mà bắt gã, muốn không phí chút sức lực nào lấy được di vật của thần thứ có tác dụng cực lớn đối với các tư tế và đại vu trong truyền thuyết. Đại vu tộc Trệ tuy rất phẫn nộ, nhưng gã giận mà không dám nói gì. Trên mảnh đất này, ai cũng biết tộc Bái Nhật rất mạnh, tuy tộc Trệ không yếu, nhưng liên tục trải qua hai cuộc chiến sự, bọn họ đã không còn sức đối kháng với tộc Bái Nhật nữa. Gã cũng từng nghĩ tới việc để đám người tộc Bái Nhật này đưa mình về bộ tộc, rồi lặng lẽ giết chết, nhưng gã lại sợ để một hai người trong số họ chạy thoát. Một khi người tộc Bái Nhật đào tẩu, sau này tộc Trệ đừng hòng sống an ổn. Đại vu tộc Trệ đang rất chờ mong tộc trưởng Bột Ngạc trở về, hy vọng tộc trưởng chiến sĩ cấp 4 có thể dọa sợ đám người tộc Bái Nhật, thì dù không thể đẩy lùi bọn họ, cũng có thể ngăn cản bọn họ cướp hết lợi ích, nhưng đến bây giờ bọn Bột Ngạc vẫn chưa truyền về chút tin tức nào, gã đã phái người đi tìm Bột Ngạc, nhưng gã không ngờ cái ngày mặt trời biến mất lại đến nhanh như vậy. Khi đại vu tộc Trệ chút hết phẫn hận lên đầu tên du tộc kia, thì mặt trời bỗng nhiên xuất hiện dị thường. Nữ vu mặt con nít vừa thấy mặt trời thay đổi, liền quy xuống ngay lập tức, dập đầu bái lệ với mặt trời, những người tộc Bái Nhật khác cũng làm theo. Bọn họ tựa hồ không chút kinh ngạc khi thấy mặt trời thay đổi, vẻ mặt giống như giây phút chờ mong đã đến. Sau khi bái lệ, nữ vu mặt con nít đứng dậy, giơ quyền trượng lên, nhảy quanh đồng cỏ, vũ đạo là những động tác cực kỳ phức tạp. Các chiến sĩ tộc Bái Nhật đồng thời bắt đầu vỗ tay, dậm chân, phát ra tiếng hô trầm trầm, phối hợp theo vũ điệu của tộc vu đang nhảy quanh đồng cỏ. Đại vu tộc Trệ không cam lòng yếu thế, phàm là người ngồi trên vị trí đại vu đều có đầu óc và tốc độ phản ứng không tồi. Gã vừa thấy người tộc Bái Nhật không sợ hãi dị tượng trên trời, lập tức giơ cao quyền trượng cầu nguyện với thần của tộc Trệ, rồi cũng nhảy một vũ điệu, ra sức tiếp cận tộc vu tộc Bái Nhật, nhưng để không làm các chiến sĩ tộc Bái Nhật bài xích, hắn duy trì một khoảng cách nhất định. Cửu Phong bay trên trời, liền thấy cảnh tượng này. Cái cây kia không có lá, cũng không có cành, trông rất kỳ quái, nó mọc ra từ vũng nước. Nữ vu mặt con nít nhảy càng thêm điên cuồng, mái tóc thật dài của cô ta quất tới quất lui. Mà các chiến sĩ tộc Bái Nhật khác thì siết chặt vũ khí, nhìn về phía người tộc Trệ. Người tộc Trệ bị các chiến sĩ tộc Bái Nhật dọa cho lùi một bước. Đại vu tộc Trệ thấy cái cây kỳ quái kia cao lên, đơm hoa, kết quả, nhưng lại không thể tới gần, gã gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu. Điệu múa của nữ vu mặt con nít bỗng nhiên ngừng lại, cả người cứng ngắc như con rối, giữ tư thế hai tay vốc nước, gối gập, ngồi xổm. Một chiến sĩ tộc Bái Nhật đi lên phía trước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lấy một thanh cốt đao không lớn lắm, rạch một đường trên bàn tay nữ vu. Lòng bàn tay nữ vu mặt con nít nhanh chóng chảy máu, máu loãng nhỏ xuống theo kẽ hở ngón tay cô ta, rơi vào trong nước. Lại đây, vào thân thể ta dùng thân thể ta tẩm bổ cho con, ta đem sinh mệnh ta cho con, lại đây, ta cho con hết thảy. Nữ vu mặt con nít thành kính nói, từng bước đến gần cái cây trong vũng nước. Từ đáy nước đột nhiên bắn ra một chiếc rễ. Dễ như roi gai đâm thủng người nữ vu. Nữ vu run rẩy một hồi, nhưng vẫn không dừng bước. Lại một chiếc rễ cây bắn ra, mặt nữ vu đã vì đau đớn mà biến sắc, cô ta dừng bước lấy hơi. Quá đau, trong chiếc rễ đó chắc chắn có độc, còn là loại độc mạnh, đây là tra tấn, và cũng là thử thách cho cô ta. Nữ vu mặt con nít bước ra nửa bước chân, chiếc rễ cây thứ ba liền đâm xuyên qua bụng cô ta. Nữ vu mặt con nít muốn cố nhưng không cố được nữa, cái cây kia chẳng những thương tổn cô ta, mà còn hút máu cô ta. Không, đã đi tới bước này, thần tích đã xuất hiện trước mắt, truyền thuyết trong tộc không phải giả, cô ta muốn có được nó, muốn tộc bái Nhật biến thành bộ lạc cường đại nhất trên mảnh đất này, cô ta phải tiếp tục kiên trì. Phập phập phập. Hơn 10 nhánh rễ liên tục bắn ra, đâm vào người nữ vu. Nhưng nữ vu mặt con nít đã đi đến gần cái cây, cô ta vươn tay, máu trong tay cô ta như có lực hấp dẫn không nhỏ đối với thứ quả màu trắng ngà nửa trong suốt ấy, thứ quả đó run lên, muốn nhảy vào tay nữ vu. Bụp. Một bóng đen khổng lồ xẹt qua không trung vũng nước. Gió làm nước dậy sóng, ao một cái tạt cho nữ vu mặt con nít và đám người gần đó ướt như chuột lột. Kết. Bắt được rồi. Một cái móng vuốt của cựu phong quắp lấy thứ quả kia bay lên không trung. Nữ vu mặt con nít và người tộc bái Nhật bên dưới điên cuồng gào to. Chỉ kém một bước, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là bọn họ đã có được quả vu vận trong truyền thuyết. Cựu phong mặt người. Đó là chim mặt người sơn thần cựu phong. Đại vu tộc trệ hô to, đột nhiên gã cười lên điên cuồng, nói, người tộc bái Nhật, đây là ý thần, quả vu vận không thuộc về bọn ta, nhưng cũng không thuộc về các người. Thần đã lệnh cho sơn thần cựu phong lấy nó đi. Ha ha ha. Bất luận kẻ nào cũng không thể chiếm được nó. Khoe miệng tên du tộc kia chảy đầy máu, tên đó ngẩng đầu nhìn cựu phong đang quắp quả vu vận bay đi xa, cười hai tiếng rồi cúi đầu. Nữ vu mặt con nít chìm trong thất vọng, chậm rãi quỳ xuống. Hai gã chiến sĩ phía sau cô ta vươn tay đỡ lấy. Cựu phong mang thứ quả đó bay đến chỗ nhãi con thiết bối long, phốc một cái phun lưới dao gió với nó. Kết. Ăn no không? Đi đây, ta muốn đi tìm mặc. Vung. Không cho chạy. Khắc khắc. Tới bắt ta đi, bắt ta đi. Cửu phong giang hai cánh bay tới bay lui trên trời, bay lộn mèo đủ kiểu. Ngại con thiết bối long bên dưới không biết có thật sự muốn báo thù không, hay là chơi đuổi bắt vui quá, liền rầm rập chạy theo, thỉnh thoảng còn thấy mấy con động vật nhỏ hoặc mấy con kỳ lạ chưa bao giờ thấy qua, liền chạy tới ăn hiếp người ta một trận. Hai con hung cầm mánh thú vừa to sắc vừa lợi hại mà bắt tay nhau ăn hiếp người ta thì sẽ ra sao? Nói chung, suốt đường đi, chúng nó trêu ghẹo không biết bao nhiêu động vật. Cha mẹ thiết bối long cũng rất ung dung. Thấy thằng con bị một ít tên to xác hoặc lợi hại đuổi theo, cũng không sốt ruột hay lo lắng, chỉ chạy theo phía sau, lâu lâu đói bụng liền bắt bừa một con ăn. Ở khe núi bên này, lúc Nghiêm Mặc thấy Cam Vũ, đặc biệt còn chú ý đến tay phải của mình, không thấy tay phải sáng lên. Tối hôm qua Cam Vũ tới tìm hắn, sáng nay Nguyên Chiến có kể lại, còn kể cả mấy âm mưu của Lão Tư Tế. Lão Tư Tế định tách hắn và Nguyên Chiến ra, đồng thời để một người mai phục bên cạnh làm tâm phúc của hắn. Muốn nhân lúc hắn yếu ớt nhất sau khi chữa trị cho người bị trọng thương, thì phóng hỏa thiêu chết hắn, lão còn không tiếc để vài tộc nhân bị liên lụy cùng, có lẽ với lão mà nói, tộc nhân nào cách lòng với lão không khác gì kẻ ngoại tộc. Nghiêm Mặc nghe bảo lão Tư Tế đã phân phó rất rõ ràng cho người nào phải làm cái gì để lấy mạng hắn, liền cười lạnh. Theo như cách phán xét của sách hướng dẫn, lúc này hắn ra tay thì không còn tính là chủ động tấn công nữa, sau đó hắn lấy một túi thuốc bột được gói kỹ trong lá và da thú ra. Giao cho Nguyên Chiến. Hắn nói cho Nguyên Chiến biết hiệu quả và cách dùng của bao thuốc bột này, còn dặn thêm, không thể không đề phòng, nếu Lao Tư Tế không ra tay với tôi, thì thuốc bột sẽ không phát tác, một ngày sau sẽ mất hiệu quả. Vì thuốc dẫn phát tác đang nằm trong tay hắn. Nguyên Chiến nhìn hắn trong chốc lát, liền cười nhe hàm răng trắng, quay đầu đi ra ngoài. Sau khi Nguyên Chiến trở về, hắn không hỏi Nguyên Chiến xử lý như thế nào, Nguyên Chiến cũng không nói mình tự tay làm hay là giao cho người khác, nhưng hiện tại, Nghiêm Mặc vừa thấy Cam Vũ đến liền biết người ra tay với Lao Tư Tế chắc chắn là chị ta. Thật là một người xảo quyệt. Nếu Nguyên Chiến tự mình ra tay, Lao Tư Tế tuyệt đối không thể phát hiện. Nhưng hắn lại đưa thuốc bột cho Cam Vũ, lợi dụng hận thù của Cam Vũ dành cho Lao Tư Tế, nói không chừng còn khiến Cam Vũ phải cảm kích hắn. Nghiêm Mặc cầm thuốc dẫn, cũng không nhất quyết phải dùng nó. Tiếc là hắn không định chấp nhận với Lao Tư Tế, Lao Tư Tế lại cứ một hai đòi phải giết chết hắn. Lao Tư Tế khổ rồi. Từ khi lão phát hiện tên Tư Tế tóc bạc có uy hiếp lớn với mình, lão vẫn luôn muốn giết chết hắn, nghĩ ra một đống kế sách, khi thấy mặt trời bắt đầu biến mất, có một khắc lão còn tưởng đây là ý thần, là già ma đại thần giúp lão. Quả thật dùng là ý thần, nhưng không phải để giúp lão, mà là để trừng phạt lão. Không có ai dám đến gần lão, ngay cả đệ tử lão cũng đứng cách hai bước, vẻ mặt đầy ghê sợ nhìn lão. Người duy nhất chịu đến gần lão chỉ có tù trưởng Hào, nhưng Hào lại nhỏ giọng nói với lão. Bảo lão mau cúi đầu trước tên Tư Tế tóc bạc kia. Không. Tuyệt đối không. Lão thả gai nát người mình chứ không thừa nhận mình bị tổ thần trừng phạt, càng không cúi đầu muốn trước một Tư Tế khác. Hào lại nhìn về phía Nguyên Chiến không hề lo lắng đến vấn đề chuyển thừa của Tư Tế bộ lạc Nguyên Tế, bởi vì Mặc đã nói cho hắn biết, thuốc bột căn bản không làm chết người, chỉ làm người ta thống khổ và trông ghê tởm thôi, mà không ra tay trị liệu, thì Lão Tư Tế sẽ phải mang mấy cái bọc mủ ngứa ngáy đó cả đời. Khi bọc mủ bị bể, da sẽ lành lại, nhưng sau khi lành, nó lại tiếp tục mọc bọc mủ. Mặc còn nói, bọc mủ sẽ không lây cho người khác. Tư tế đại nhân của hắn như vậy đã rất nhân từ rồi, nhưng tư tế của một bộ lạc lớn mà muốn uy hiếp được con dân, thì chỉ lòng nhân từ thôi vẫn chưa đủ. Trong mắt Nguyên Chiến, tư tế đại nhân của hắn đã nhân từ hơn các tư tế và đại vu khác rất nhiều lần, nếu là tư tế khác, lao tư tế và đoá phỉ đã sớm chết không biết bao nhiêu lượt. Chiến. Tranh đống mở miệng, đây không phải lần đầu tiên người tộc Bái Nhật xuất hiện trên địa bàn săn thú của bộ lạc, tuy tộc bọn họ cách xa nơi này, nhưng bọn họ có ngựa, bọn họ muốn chiếm lĩnh núi muối cũng không phải chuyện kỳ quái. Anh muốn tôi đi thăm dò núi muối trước. Ừ, Tranh gật đầu, lao tư tế nói cũng không sai, cậu là người có tốc độ nhanh nhất trong chúng ta, hành động dễ, ẩn nấp cũng dễ, cậu đi thăm dò trước là việc chỉ có lợi cho bộ lạc nguyên tế. Nhưng đó là bộ lạc nguyên tế chứ không phải bộ lạc. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn Tranh, người này chắc là quyết tâm muốn đi theo bọn họ đây mà. Người để ý đến điểm nhỏ này không nhiều lắm, nhưng thủ trưởng Hào và Nguyên Chiến đều nằm trong đó. Nguyên Chiến chờ Tranh nói hết. Tranh quả nhiên còn câu sau, anh dùng nắm đấm đặt trên ngực, nghiêm túc nói, Chiến, cậu đi thăm dò. Tôi lấy Chiến hồn thề, sẽ bảo vệ Mặc đại nhân an toàn, chỉ cần tôi sống, Mặc đại nhân chắc chắn sẽ không sao hết, từ giờ trở đi, tôi sẽ không rời khỏi Mặc đại nhân một bước. Tranh mở miệng, với tư cách là một chiến sĩ thủ lĩnh, đặc biệt là người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa, mọi người đều trực tiếp đứng phía sau anh, bọn họ đều định rời đi cùng Chiến. Tu trưởng Hào khổ trong lòng, không nói tới Tranh, trong 200 người muốn đi theo Chiến, thì hơn phân nửa đã là các chiến sĩ dũng mãnh nhất bộ lạc, mà trong đó còn có vài chiến sĩ thủ lĩnh, điều ấy càng làm ông đau lòng. Nhưng lòng người đã sớm bị chia rẽ, cho dù ông muốn những người này ở lại, nhưng sau khi họ biết Nguyên Chiến là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Nguyên, chỉ sợ lòng bọn họ đã không còn ở bộ lạc Nguyên Tế nữa. Húng chi, tư tế bộ lạc Cửu Nguyên còn có Mặc đại nhân được tổ thần tự mình truyền thừa. Đống nhiên Nghiêm Mặc đi đến trước mặt Tranh, vươn tay đặt lên nắm tay anh ta để trên vòng ngực rắn chắc của mình, trầm giọng nói, anh là một vị chiến sĩ tốt, cũng là một người tốt, vì anh và các chiến sĩ, còn có tù trưởng đại nhân. Nghiêm Mặc chưa nói xong, đã quay đầu nhìn về phía lao tư tế đang quát mắng Thu Ninh dữ tợn, tôi sẽ dùng sinh mệnh của mình hiến tế cho tổ thần, khẩn cầu tổ thần không lấy mạng Thu Thực, nhưng tổ thần có làm hay không? Tôi không dám cam đoan. Tranh và các chiến sĩ đều hiểu, tù trưởng Hào không nói cảm ơn, chỉ gật mạnh đầu với Nghiêm Mặc. Thu Thực nghe thấy, lúc này lão không ồn ào không cho Nghiêm Mặc cứu lão nữa, lão chỉ phân phó Thu Ninh, bảo cậu ta đi lấy vài loại thảo dược và nước sạch đến, lão muốn thử giải độc cho mình. Hừ, là tự mày hiến tế cho tổ thần, ta không có nhờ mày. Hào và các chiến sĩ thấy vẻ mặt của Thu Thực, liền quay đầu đi, không phải không dám nhìn thẳng, mà là không muốn nhìn. Cho dù Mặc đại nhân là tư tế tộc khác, nhưng một tư tế tộc khác có thể làm đến như vậy cho bọn họ, thậm chí còn không tiếc dùng sinh mệnh của mình hiến tế cho tổ thần, cứu một kẻ có ý muốn giết mình, mà kẻ đó còn là tư tế của bọn họ. Bây giờ người nghĩ như thế không chỉ có người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa, mà cả người tộc Hắc Nguyên cũng bắt đầu hâm mộ những ai có thể đi theo Nguyên Chiến và Mặc đại nhân. Nguyên Chiến cũng dùng nắm tay đấm ngực Tranh một cái, đây là cách bọn họ thể hiện sự kính trọng lẫn nhau. Mặc đã triệu hoán Sơn Thần Cửu Phong. Chút nữa Cửu Phong tới, tôi sẽ đi cùng nó, như vậy nhanh hơn. Nguyên Chiến thấy Mặc thổi kèn, hắn cũng định đi một chuyến. Hắn đã nhớ tới chuyện mặt trời biến mất có liên quan đến thứ trong đầm cỏ, đối với việc này hắn rất tò mò, cũng muốn xem thử xem tại nơi ở trăm năm của bộ lạc Nguyên Tế rốt cuộc ẩn giấu thứ tốt gì. Nếu bọn họ không kịp đến, vậy hắn sẽ cướp lại từ tay kẻ khác. Nói chung, loại chuyện cướp đoạt bảo vật thế này, ra tay càng nhanh càng tốt. Nghiêm Mặc giải thích với các chiến sĩ một câu. Tổ thần có chuyện quan trọng giao cho tôi, vừa rồi tôi triệu hoán Cửu Phong hỗ trợ. Nhưng Cửu Phong bay tới đây còn phải đợi một chút nữa, tôi hiến tế cho tổ thần trước đã, cầu xin ngài. Tranh và chúng chiến sĩ nhìn cậu tư tế tóc bạc, thấy hắn lúc này còn muốn giúp đỡ bọn họ, càng nghĩ càng thấy mình không chọn sai, ngay cả những người tộc Hắc Nguyên thân tín của lão tư tế cũng không thể oán giận hay tỏ vẻ bất mãn gì. Nghiêm Mặc thấy Cửu Phong còn chưa xuất hiện, vừa bực vừa buồn cười. Sao lúc không cần thì nó tùy thời đều có thể bay tới bay lui bên cạnh mình tạo cảm giác tồn tại, nhưng tới lúc mình cần thì nó lại chạy đi đâu không biết. Nghiêm Mặc cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, hắn và Cửu Phong không phải loại quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, Cửu Phong nguyện ý giúp hắn đã là cho hắn mặt mũi rồi, người ta có một đôi cánh lớn, muốn chạy đi chơi xa cũng hợp lý, hắn cũng không thể vì để tiện cho mình mà giữ Cửu Phong mãi bên người. Tôi cần nước sạch, mặt khác, mời lao tư tế quỳ xuống. Đại nhân. Mặc đại nhân. Trong khe núi đột nhiên truyền đến tiếng khóc la. Tiếng khóc la càng ngày càng gần, người nọ là một chiến sĩ cấp 2, anh ta muốn xuống tới, nhưng lại bị các chiến sĩ thủ vệ ngăn lại. Người chiến sĩ cấp 2 nọ bắt lấy thanh giáo của chiến sĩ thủ vệ, quỳ mạnh xuống với những người đứng bên này, khóc hô, Mạc đại nhân. Xin ngài cứu Lục Diệp của tôi. Mọi người đều cùng nhìn về phía người chiến sĩ cấp 2 kia. Nghiêm Mặc chợt một tiếng trong lòng, thật đúng là không có thời gian, càng lúc càng nhiều việc. Chuyện gì? Nghiêm Mặc đi qua. Thu Thực cũng gấp, chẳng phải vừa rồi mày nói hiến tế sinh mệnh của mình cho tổ thần để đổi mạng ta sao? Nhanh lên. Chương 118, khó sinh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Đô đô là thành quả lớn nhất của mình, đồng thời cũng là tội nghiệt lớn nhất. Khi người chiến sĩ cấp 2 kia gấp gáp đến mức nói năng lộn xộn mà kể lại, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng hiểu ra chuyện là thế nào. Nói đơn giản thì, Lục Diệp vợ của người chiến sĩ này, sắp sinh, nhưng bị khó sinh, đứa nhỏ ra hai chân trước. Nếu là bình thường, lão tư tế sẽ dựa theo cách giữ con không giữ mẹ, không phải lão không muốn giữ người phụ nữ lại, mà là dưới tình huống như thế, muốn giữ mạng người mẹ quá khó. Vợ anh đang ở đâu? Lập tức dẫn tôi qua. Nghiêm Mặc vừa nghe đến việc đứa nhỏ ra hai chân trước, liền biến sắc, loại chuyện này không thể trì hoãn lâu. Thấy các chiến sĩ còn lại đang do dự, lão tư tế thì đang chờ, Nghiêm Mặc liền quát lên, nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp đấy. Người chiến sĩ cấp 2 kia chảy nước mắt, quay đầu chạy đi. Có vài người không quan tâm đến vợ mình, chết thì chết, nhưng anh ta và Lục Diệp đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, làm sao có thể trở mắt nhìn cô chết đi trong đau đớn. Mau nhường đường cho Mạc đại nhân. Hào không đợi Nghiêm Mặc nổi giận quát lần thứ hai đã mở đường đi giữa các thủ vệ. Nghiêm Mặc vừa chạy, Đại Hà lập tức đuổi theo. Tranh với thân trên có thương tích được băng bó bằng da thú cũng nhanh chóng thực hiện lời thề của mình, anh ta đấm ngực với Hào, rồi đuổi theo Nghiêm Mặc. Hào nhắm mắt lại, tuy Nghiêm Mặc giúp ông sống trở lại, nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bề ngoài nhìn như rất khỏe, nhưng bên trong lại có một nửa đang trống rỗng. Mà bộ lạc thì phát sinh đủ loại chuyện, làm ông mệt từ thân đến tâm. Không còn tranh, không còn tộc Tức Nhưỡng và một phần người tộc Phi Sa, về sau bộ lạc sẽ biến thành cái dạng gì? Đợi đã. Nguyên Chiến mở miệng gọi Tranh lại. Tranh dừng bước, quay đầu. Tu trường đại nhân, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông. Tranh, anh cũng ở lại đi. Nguyên Chiến đi sang một bên, rõ ràng tỏ vẻ chuyện hắn sắp nói ra không muốn cho Lão Tư Tế nghe được. Bây giờ Lão Tư Tế cũng không rảnh quan tâm bọn hắn, Lão đang vội vàng sai sử Thu Ninh dã nát thảo dược, muốn giảm bớt ngứa ngáy trên người. Thời cổ, phụ nữ và thú mẹ sinh sản không khác gì nhau, bởi vì sợ máu làm bẩn da thú, đa số các cô đều trực tiếp nằm trên mặt đất, cách sinh duy nhất là cắn răng chịu đựng, dùng sức đè bụng mình, để thai nhi mau chui ra khỏi bụng mẹ, cú rốn của đứa nhỏ cũng là dùng răng cắn nước. Chức nghiệp đỡ đẻ bắt đầu có từ khi nào không biết, ở bộ lạc nguyên tế cũng có nhiều phụ nữ đã trải qua sinh sản lần đầu sẽ trợ giúp phụ nữ khác sinh con, động viên các cô, kiểm tra đứa nhỏ sau khi sinh, dùng nước lau thân thể nó. Dùng thảo dược cầm máu cho sản phụ, nhưng một khi sản phụ khó sinh, phần lớn các cô đều không biết nên làm cái gì. Khi Nghiêm Mặc chạy tới bãi đất trống, người phụ nữ kia đã sắp không chịu nổi nữa, giữa hai chân cô ta có một người phụ nữ khác đang ngồi xổm muốn kéo đứa nhỏ ra khỏi cơ thể cô. Dừng lại! Dừng lại! Nghiêm Mặc còn chưa tới nơi thì đã quát to một tiếng. Người phụ nữ kia hoảng sợ, quay đầu liền thấy mái tóc bạc đặc trưng của Nghiêm Mặc, lập tức thét chói tai, là Mạc đại nhân. Mạc đại nhân tới! Lục Diệp được cứu rồi. Nghiêm Mặc đã không rảnh lo những chuyện khác, gào lên ra lệnh cho người phụ nữ kia mau nhường vị trí, thấy hơi thở người mẹ đã mỏng manh đi rất nhiều, hạ thân không ngừng chảy máu, lập tức lôi kim châm ra, hạ hai mươi mấy châm trên hạ thân thái phụ. Đi nấu nước. Mau. Nghiêm Mặc ghét bỏ đám nam nữ vây xem bên cạnh làm cản chân cản tay hắn, liền bảo Đại Hà đuổi bọn họ đi hết. Thân thể đứa nhỏ đã hơi phát tím, nhưng sở vẫn thấy mạch đập ở cổ chân. Thai nhi lập tức được Nghiêm Mặc chạm vào chúc phúc sinh mệnh. Nghiêm Mặc vì muốn nhanh chóng, một tay cầm cổ chân thai nhi, một tay giữ cổ tay người mẹ. Đồng thời chúc phúc cho hai người cùng một lúc, đây là chuyện hắn chưa bao giờ thử. Mà điều không xong nhất chính là, tuy hai mẹ con đã khôi phục sức sống, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu không thể sinh đứa nhỏ ra, thì vẫn sẽ một xác hai mạng. Nghiêm Mặc nhanh chóng trở nên giàn ua, nhưng ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hắn không dám rời tay khỏi hai mẹ con họ, hung hăng cắn nát đầu lưỡi mình, dùng đau đớn nhắc nhở bản thân, tự lên tinh thần. Thấy người mẹ đã khôi phục lại chi giác, lập tức trầm giọng nói, tôi muốn đẩy đứa nhỏ vào cơ thể cô một lần nữa, cô không cần sợ, tôi đã phong bế cảm giác đau đớn của cô sẽ không cảm thấy quá đau, đừng gồng lên, thả lỏng. Nào, hít vào, thở ra. Khi Nghiêm Mặc nói đến hai chữ thở ra, cũng là lúc hắn nhanh tay đẩy đứa nhỏ ngược trở lại cơ thể người mẹ, dựa vào kinh nghiệm dùng tay điều chỉnh vị trí thai của đứa bé một lần nữa. Còn về phần tay có sạch hay không đã không còn là vấn đề. Lúc này chẳng ai để ý việc đó cả. Quả thật người mẹ không cảm thấy quá đau đớn, thậm chí ngay cả máu cũng không chảy nhiều. Nghiêm Mặc còn phải cố gắng khống chế năng lực của mình, để hạ thể người mẹ không khôi lại như ban đầu trước khi sinh. Được Nghiêm Mặc ra lệnh, người chiến sĩ cấp 2 kia quỳ gối phía sau người mẹ, ôm lấy nửa người trên của cô, không ngừng gọi tên cô. Tinh thần của người mẹ rất tốt, khi cô nghe Tư Tế tóc bạc kêu cô dùng sức, cô liền dùng sức nín thở, ép bụng mình. Sau vài lần, vì đường sinh mở rộng, thai nhi thuận lợi được sinh ra. Nhìn sinh mệnh nho nhỏ trong tay, Nghiêm Mặc đông dưng có chút hoảng hốt. Đô đô của hắn chưa từng nằm trong tử cung của mẹ, có lẽ chính vì như vậy mà nó mới dễ bị bệnh. Không. Nghiêm Mặc tỉnh táo lại, cho dù đô đô có mượn cơ thể mẹ sinh ra thì cũng không khỏe mạnh hơn, nó là thành quả lớn nhất của mình, đồng thời cũng là tội nghiệt lớn nhất. Nghiêm Mặc nâng đứa bé lên, để bé nằm trên tay mình, nhẹ nhàng gỡ dây rốn quấn quanh miệng nó làm tắc nghẽn đường hô hấp, rồi vô vô ngưng nó. Hoa. Cô nhóc chỉ lớn bằng hai bàn tay của người trưởng thành phát ra tiếng khóc không quá to rõ nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Sống. Sống rồi. Các nam nữ vây xem xung quanh đều đồng loạt hô to. Khoảnh khắc khi sinh mệnh mới chào đời luôn là lúc xúc động nhất, đặc biệt là sau một hồi sinh sản gian nan như thế. Rất nhiều người đều cho rằng Tư Tế tóc bạc sẽ làm giống Lao Tư Tế, sai người mổ bụng người mẹ, lấy đứa bé ra, sau đó dùng sinh mệnh của hắn chúc phúc để cứu sống người mẹ. Nhưng Tư Tế tóc bạc không làm vậy, hắn cho bọn họ thấy một khả năng, một điều khả thi. Rất nhiều phụ nữ quan sát rõ Tư Tế tóc bạc làm gì, nếu lần sau lại có ai khó sinh như vậy, ít nhất thì các cô đã biết cách làm như thế nào, chứ không phải chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn như trước kia, chờ Lao Tư Tế tới lấy đứa bé ra. Khi người chiến sĩ cấp 2 nọ nghe thấy tiếng con khóc, cầm lòng không được hét lớn một tiếng. Người phụ nữ tên Lục Diệp đổ mồ hôi đầy đầu, trên mặt là nước mắt lẫn lộn, cô cười. Nghiêm Mặc đưa cô bé đang khóc thút thít cho mẹ nó. Lục Diệp ôm lấy con, rất tự nhiên mà ôm ngang trước ngực, túi đầu tham lam ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của nó. Dinh dưỡng không đủ khiến đứa nhỏ sau khi sinh trông rất xấu, nhăn nheo rùm gió, máu dịch dính đầy người, da màu vàng vàng xám xám, trên đầu chỉ có mấy cọng tóc thưa, hai mắt nhắm chặt, nắm tay nhỏ thì xiết lại. Nghiêm Mặc có chút đấu kỵ với con bé, khi đô đô nhà hắn sinh ra trông rất dễ thương nhưng lại không khỏe mạnh bằng nó, tiếng khóc cũng không vang dội, cân nặng lại càng không đủ. Nghiêm Mặc thấy miệng vết thương ở hạ thân người phụ nữ đã khép lại, liền rút kim ra, đứng dậy, nhất thời lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Đại Hà theo bản năng muốn vươn tay đỡ hắn, liền bị Nghiêm Mặc miễn cưỡng tránh đi. Đại Hà không dám chạm vào hắn, chỉ nôn nóng và lo lắng nhìn hắn. Tôi nghỉ ngơi một lát, chút nữa cầu phúc cho Thu Thực sau. Mặt khác, nấu thêm nước sạch, tôi muốn tắm, đứa nhỏ cũng cần tẩy rửa. Vâng. Đại Hà xoay người phân phó thằng con lớn đứng bên cạnh mình. Nghiêm Mặc mệt đến mức trực tiếp nằm ra mặt đất. Người chiến sĩ cấp 2 kia cho hai người phụ nữ khác chăm sóc vợ mình, đi sang muốn nâng Nghiêm Mặc dậy, liền bị Đại Hà kéo ra. Lam Điệp, đừng chạm vào Mặc đại nhân. Tuy tiếng hô của Đại Hà khá nghiêm, nhưng chiến sĩ cấp 2 tên Lam Điệp cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn như mình làm sai chuyện gì, vội vàng thối lui vài bước. Mặc đại nhân người phụ nữ kia lại ôm con đi tới, quỳ xuống bên người Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc suy yếu quay đầu nhìn cô ta, nhíu mày. Sao lại ra đây? Tôi, rất tốt. Lục Diệp ôm con, cẩn thận đưa đứa nhỏ còn đang rầm rì đến trước mặt Nghiêm Mặc, cẩn thận để nó không chạm vào hắn. Nghiêm Mặc nhìn cô. Lục Diệp cắn cắn môi, đại nhân, tôi muốn đi cùng cậu, cả con tôi nữa. Lam Điệp giật mình, tựa hồ anh hoàn toàn không nghĩ tới Lục Diệp mới vừa sinh xong đã nói muốn rời khỏi anh. Nghiêm Mặc cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Lam Điệp không đối xử tốt với Lục Diệp? Nhưng nhìn sao cũng không giống, ở thời đại này. Chiến sĩ có thể lo lắng cho vợ mình như vậy không có bao nhiêu người. Đại Hà vốn còn đang muốn kéo Lục Diệp ra, anh không muốn người khác quấy rầy Nghiêm Mặc nghỉ ngơi, nhưng khi nghe thấy Lục Diệp chủ động nói muốn đi cùng Nghiêm Mặc, Đại Hà liền thu tay về. Đại nhân, tôi là nô lệ, con của tôi sẽ bị mang ra ăn trước. Tôi nghe chị Thảo Đinh nói, bộ lạc Cửu Nguyên không ăn thịt người, hơn nữa cũng không có nô lệ, là thật chăng? Lục Diệp nói ra nguyên nhân. Nghiêm Mặc chớp chớp đôi mắt, khẳng định. Đại nhân, cậu có đồng ý? Có muốn chúng tôi không? Lục Diệp rất sợ hãi, làm nô lệ, cô biết rõ rất nhiều giao dịch nô lệ chỉ cần người trưởng thành, chứ không cần trẻ con, cũng không cần một đứa trẻ mới vừa sinh ra như vậy, mà vì để người mẹ hết hy vọng, thông thường người giao dịch sẽ giết chết con của bọn họ. Nghiêm Mặc nhìn cô nhóc đang rầm rì, cố lên tinh thần, chậm rãi nói, về sau nó tên là Ấu Thanh. Lục Diệp còn chưa hiểu lắm Mặc đại nhân có ý gì, Lam Điệp thì hiểu, nhưng hắn lại như buồn rầu cái gì, nên quên không nhắc vợ mình. Lúc này. Đại Hà ở bên cạnh nói, đại nhân đặt tên cho con cô. Lục Diệp khẽ cười, Ấu Thanh, Ấu Thanh. Cô không biết hai chữ Ấu Thanh viết như thế nào, chỉ cảm thấy hai chữ này thật dễ nghe, là cái tên Mặc đại nhân tự mình đặt cho con cô. Lục Diệp lặp đi lặp lại cái tên mấy lần, ôm con bé vào trong ngực, vui vẻ cầm lấy tay Lam Điệp bên cạnh, kích động hỏi Nghiêm Mặc, đại nhân, vậy Lam Điệp có thể đi theo chúng ta không? Có thể đi theo cậu không? Nghiêm Mặc nghĩ thầm, cứ tự nhiên, yêu nhau thì cứ đi cùng, Cửu Nguyên đang thiếu sức lao động. Lam Điệp thấy Lục Diệp không muốn rời bỏ mình, liền nghe răng cười ngu, ngây ngốc nói, đại nhân, tôi là người tộc Hắc Nguyên, đại chiến đại nhân có chịu tôi không? Nghiêm Mặc vừa gật đầu, đám nam nữ vây xem bên cạnh đống nhiên ào ào bu lại một đống, cậu nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng có người mở miệng hỏi, đại nhân, tôi cũng có thể đi theo cậu không? Sau đó là một đống nghi vấn đồng dạng trọt vào thai Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc, sống hai đời, đây là lần đầu tiên hắn được hoan nghênh như vậy. Nhưng mà, có thể cho hắn xíu thời gian nghỉ ngơi được không? Một đám rối đầu vào nhìn hắn chằm chằm, bộ nhìn thứ gì hiếm có lắm hả? Đừng tưởng hắn không nghe thấy mấy thằng nhãi con đang lén lút đoán xem hắn là ông già hay thiếu niên. Kiệt! Mặc, cậu ở đâu? Ta về rồi đây. Cửu Phong bay trên không khe núi, kiếm một hồi lâu mà không thấy quái hai chân nhỏ của nó, bởi vì Nghiêm Mặc đang bị một đống đầu người trụm vào che mất. Chương 119, Quả Vu Vận. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Con muốn ăn cái gì? Bà cho con. Máu thật nhiều máu. Cửu Phong vừa xuất hiện, đám người vây quanh Nghiêm Mặc lập tức phần phật tản ra hết. Kiệt. Cửu Phong thấy Nghiêm Mặc, liền lao xuống. Mặc, ta mang đồ ăn ngon về cho cậu nè. Nghiêm Mặc tuy rất mệt và suy yếu, nhưng thấy Cửu Phong hắn liền nhịn không được mỉm cười. Cửu Phong đáp xuống bên cạnh hắn, thả thứ quả màu trắng ngà vào ngực Nghiêm Mặc, rồi dùng cái mõm thật lớn cùng mặt hắn, tụ gục. Sao cậu lại biến thành cái dạng này? Con nằm trên mặt đất nữa. Đừng ngủ, dậy ăn trái cây rồi chơi với ta. Nghiêm Mặc không ngăn cản Cửu Phong chạm vào mình, trước đó hắn đã đồng ý chúc phúc sinh mệnh một lần cho Cửu Phong. Dù muốn ngăn cản, thì lúc này hắn cũng quên mất, vì mọi lực chú ý của hắn bây giờ đã bị thứ quả trong ngực hấp dẫn. Thứ quả màu trắng ngà, nửa trong suốt này có một sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn, tựa như kẻ tham tài tìm được kho báu, tựa như người lữ hành sắp chết khát trong sa mạc tìm được một dòng suối. Cái cảm giác thỏa mãn khi thứ mình cố gắng theo đuổi thật lâu, nay được đưa đến trước mắt mình, tràn ngập toàn thân Nghiêm Mặc. Cầm lấy nó nên thuộc về mày. Nó là của mày. Không để bất luận kẻ nào cướp nó đi. Nếu là bình thường, lúc này Nghiêm Mặc đã sớm không thể nhúc nhích gì nữa, ấy vậy mà không biết hắn lấy chút sức lực từ đâu ra, nâng tay phải, đặt lên thứ quả ấy. Nước mắt tràn ra, mà hắn lại không hề hay biết, hắn ôm thứ quả đó, thân thể cuộn tròn, tựa như một thai nhi, bảo vệ nó trong ngực mình. Cửu Phong định dùng món cọ cọ hắn, nhưng thấy hắn càng già thêm thì chợt nhớ tới chuyện trước đó Mặc đã nói với mình, nói đừng tùy tiện chạm vào Mặc. Khắc khắc. Mặc, cậu làm sao vậy? Nghiêm Mặc ôm thứ quả đó, nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể nhích sang bên trái một chút, lại nhích sang bên phải một chút, nhích tới nhích lui như không biết nên giấu nó vào chỗ nào. Theo từng cái vuốt ve của hắn, quả trái cây có hơi khô héo từ sau khi bị Cửu Phong ngắt xuống dần trở nên căng mọng và trong suốt, năng lượng của Nghiêm Mặc cũng tiêu hao càng lúc càng rõ ràng. Nhưng tinh thần hắn bây giờ lại cực kỳ phấn khởi, hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Người xung quanh vì Cửu Phong xuất hiện mà cách ra khá xa, ngay cả Đại Hà cũng không dám tới gần, bởi vì ai mà dám tới gần, thì sẽ bị Cửu Phong phun lưới giao gió. Nguyên Chiến không có ở đây, nếu không, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường của Nghiêm Mặc. Lúc này, Nghiêm Mặc tựa như bị thứ quả đó mê hoặc, hắn cảm thấy nó đang gọi mình, nó đang muốn nói cái gì đó, đang khát khao cái gì đó. Hồng Sĩ và Phi Thứ bay tới bay lui quanh Nghiêm Mặc, cũng không biết nên làm gì với thứ quả kia. Đô đâu Nghiêm Mặc thấy thứ quả trong lòng đông biến thành bảo bối của hắn, bảo bối nhỏ giọng khóc thút thít, kêu đói. Con muốn ăn cái gì? Bà cho con. Máu thật nhiều máu. Máu. Con muốn máu. Bà cho con hết. Nghiêm Mặc đã không phân biệt được thứ mình nghe thấy là ảo giác hay là thật. Hổ thẹn và nhớ nhung cùng sự cưng chiều dành cho con trai độc nhất làm hắn không chút do dự lấy dao giải phẫu ra rạch một đường trên tay mình. Máu loang chảy xuống theo đường chỉ tay, nhỏ lên thứ quả đó, Nghiêm Mặc sợ không đủ, áp cả bàn tay mình lên nó. Hắn có thể cảm giác được bề mặt da thứ quả ấy đang liếm mút máu mình, một lượng lớn máu nhanh chóng sói mòn. Nhưng Nghiêm Mặc không hề sợ hãi, cũng không nghĩ điều này có gì bất thường, thậm chí hắn còn cảm thấy đây là một loại dâng hiến đáng mừng. Cửu Phong nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, khắc khắc kêu hai tiếng. Nhưng Mặc ôm thứ quả kia rồi lại không chịu để ý đến nó. Cửu Phong cảm thấy thật kỳ quái, tụ cục hỏi, cho cậu trái cây mà sao không ăn? Còn cắt móng nuốt của mình rồi sờ nó. Hỏi mấy lần, Mặc vẫn không để ý gì tới nó, hơn nữa, nó bỗng cảm giác được trong hơi thở của quái hai chân nhỏ truyền đến một cổ mùi làm nó không thích, mùi tựa như lũ dã thú sắp chết.
Kiệt! Trái cây hư! Vương Mặc ra!
Cửu Phong phát hiện ra điểm bất thường rồi.
Phúc!
Cửu Phong phun một lưỡi dao gió, chuẩn xác bắn trúng thân quả.